Chương 445, nhị thứ nguyên công ty game chương 445, nhị thứ nguyên công ty game chuyện xác thực giống như là sủ kẻ Tozo ta nói như vậy. Nhật Bản tiên diệp lần này gặp phải chấn động bởi vì tâm địa chấn tương đối sâu, lại thêm sửa đổi sau chấn động đẳng cấp cũng liền 5.9 cấp. Cho nên gặp tai họa tình huống không nghiêm trọng lắm, cho tới bây giờ, quan phương cũng chỉ là thông báo có hơn 50 người thụ thương, trong đó 4 người trọng thương. Còn chưa có xuất hiện tử vong tình huống. Nhưng mà chấn động đối với cơ sở thiết thi phá hư không thể nghi ngờ là tương đương cực lớn. Lần này trong động đất, bao quát tỉnh Chiba, tỉnh Saitama, thủ đô Tokyo, tỉnh Kanagawa ở bên trong toàn bộ khu vực Tokyo chấn cảm mãnh liệt. Con đường xuất hiện hỗn loạn, ống nước tuyến đường đại lượng bị phá hư. Trong đó tâm địa chấn trung tâm Thiên Diệp càng là xảy ra đại quy mô mất điện. Thủy còn dễ nói, dù sao trong siêu thị có thể mua được bình chứa thủy. Chỉ là dùng để cam đoan thường ngày uống nước mà nói, mỗi hộ gia đình đột mấy dương thủy đã đủ dùng thời gian rất lâu. Nhưng không có điện là cái vấn đề lớn. Nhật Bản tại loại này hài sau sửa gấp phương diện từ trước đến nay phản ứng chậm chạp. Dù sao cũng là tư bản chủ nghĩa quốc gia, liền xem như xảy ra thiên tai, thời gian làm việc cùng các công nhân vấn đề an toàn cũng không thể không cân nhắc. Lại nói mất điện chỉ là sẽ để cho sinh hoạt không tiện, cũng sẽ không dẫn đến người chết. Cho nên trên mặt đất chân sau, bình thường gia đình dùng điện mạch điện sẽ không gấp gáp sửa gấp. Giống như mì họa xã trưởng nói như vậy. Lúc này nguồn năng lượng mới ô tô điểm tốt liền thể hiện ra. Một đại đổ đầy điện nguồn năng lượng mới xe đủ để cho người một nhà có thể có chiếu sáng, điện thoại còn có thể sạc điện. Nay liên cứu được thiên mệnh. Tại sủ kẻ Toyota dưới sự giúp đỡ, nghi dương ô tô tại Nhật Bản mấy trăm chiếc xe rất nhanh lái vào tỉnh Chiba, trợ giúp địa phương gia đình miễn phí cung cấp điện. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được phóng viên đi theo, một bên đưa tin thai sau tình huống, một bên bụng trộm khen mấy câu nghi dương ô tô nguồn năng lượng mới ô tô. Cho nên bên này ngay tại hành động còn chưa kết thúc, Trần Nghi Dương liền bắt đầu đại lượng thu đến đơn đặt hàng. Dù sao bạch trạch linh quang giá cả tương đương tiện nghi, đối với Nhật Bản đồng dạng gia đình tới nói gánh vác không trọng. Liền xem như ra khỏi thành phố vòng rất khó nạp điện, nhưng mà đặt ở trong nhà dự bị cũng là rất không tệ lựa chọn. Dựa theo trước mắt đơn đặt hàng tình huống đến xem, tháng sau chúng ta có thể tại Nhật Bản nguồn năng lượng mới lượng tiêu thụ trên bảng danh sách cầm tới thứ hai thậm chí là tên thứ nhất. Nghi Dương ô tô tại Nhật Bản đoàn đội phát tới cho Trần Nghi Dương tin vui. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương bình tĩnh trở về mấy câu về sau, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Lần này cần không phải thiên công tốt, chính mình Nhật Bản hành trình liền xem như đi không. Nhưng Trần Nghi Dương bên này còn không có rời đi Nhật Bản. Càng lớn tin vui truyền đến, chính phủ Nhật Bản bên kia bắt đầu cảnh cáo dân chúng, nói là tương lai trong vài năm, Nhật Bản rất có thể bộc phát động đất. Lần này dự cảnh là Nhật Bản khí tượng sảnh ban bố, bởi vì căn cứ gần đây Nhật Bản động đất tình huống, khí tượng sảnh phán đoán Thái Bình Dương Nam Hải hải khay phát sinh động đất khả năng tính chất không ngừng tăng lên. Cho nên khí tượng sảnh cảnh cáo đại gia phải chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả là, Trần Nghi Dương nguồn năng lượng mới xe tàu điện bán tốt hơn. Bất quá Trần Nghi Dương sớm tại cái này phía trước liền đã trở về nước. Trở về nước nguyên nhân là hắn tại Nhật Bản thế mà soát đến một đầu đầu tư quốc nội xí nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, nhị thứ nguyên lĩnh vực trò chơi của thời, Mado một nhà nhị thứ nguyên công ty game đang tại đối ngoại tìm kiếm đầu tư. Bây giờ đầu tư khai công ty, liền có thể thu được kết sủ nhặt nhạnh chỗ tốt hồi báo. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Đây là Trần Nghi Dương lần thứ nhất nhìn thấy nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói có kết sủ nhặt nhạnh chỗ tốt hồi báo. Trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt mấy ước mấy chục ước công ty cũng không có nhắc nhở này. Trần Nghi Dương phi thường tò mò cái này kết sủ nhặt nhạnh chỗ tốt là thế nào cái nhặt nhạnh chỗ tốt pháp. Mặc dù đầu này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo là tại Nhật Bản xuất đến, nhưng mà căn cứ vào Trần Nghi Dương điều tra phát hiện, này nhà công ty chỉ là tại Nhật Bản tham gia một cái du hí triển, công ty của bọn hắn tổng bộ vẫn là tại Mado. Cho nên Trần Nghi Dương quyết định về nước đi cùng đối phương đàm phán. Đến Lâm An, vừa xuống phi cơ, tới đón cơ trợ lý liền cho Trần Nghi Dương hồi báo quốc nội gần đây tình huống. Tại Trần Nghi Dương đem ô tô linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng bên kia tạm thời trấn an về sau, săn bắn phương tại trên những phương hướng khác đối với Trần Nghi Dương công kích lại càng thêm thường xuyên. Đặc biệt là trực tiếp mang hàng công ty, Trần Nghi Dương đạt đến tuyển xe phía trước mang hàng tất cả hàng hóa cơ hồ bị lần lượt lột ra đã điều tra một phen. Mặc dù đạt đến tuyển xe bình thường tuyển hàng đã quá cẩn thận, nhưng vẫn là bị méo đi ra một vài vấn đề. Bây giờ đạt đến tuyển xe bên kia quản lý hỏi ngài nên xử lý như thế nào? Trợ lý nói, nên bồi thường liền bồi thường. Trần Nghi Dương đối với điểm này không có cái gì những phương pháp khác, chúng ta bán đồ ngoại trừ trực tiếp mang hàng chủ bá có công lao, còn có chính là dựa vào chúng ta lương tâm. Tất nhiên mang hàng sản phẩm xảy ra vấn đề, vậy cứ dựa theo 3 lần bồi thường cho nhân ra bồi chính là. Cái kia đoán chừng đạt đến tuyển biết mấy cái giữa tháng tất cả lợi nhuận chúng ta đều phải bồi đi vào. Trợ lý có chút lo nghĩ. Đạt đến tuyển sẽ kể từ sáng lập đến nay, trực tiếp mang hàng mỗi chàng tiêu thụ ngạch một mực rất cao. Nhưng mà lợi nhuận cũng là có hạn. Dù sao ngươi nếu là chọn tốt sản phẩm, cái kia trong đó lợi nhuận không gian liền sẽ rất nhỏ. Thế là đạt đến tuyển sẽ ở khấu trừ ra cho chủ bá nhóm chia bên ngoài, mỗi tháng lợi nhuận trên cơ bản chỉ đủ Trần Nghi Dương lấy đi đầu tư ngành người khác. Bây giờ muốn một bồi ba, ít như vậy nói cũng là mấy tháng trực tiếp làm không công. Không chỉ có như thế, Trần Nghi Dương còn phải lấy ra một khoản tiền trước tiên cho thẩm định tuyển chọn sẽ ứng ra bên trên. Đưa tiền a. Trần Nghi Dương vẫn chưa quên tự mình tới lúc lộ. Đối với điểm này, hắn không có cái khác phương pháp xử lý. Ừ, trợ lý gật đầu một cái. Sau đó nói, vậy bây giờ sổ sách ngoại trừ lưu cái kia một bút Nghi Dương ô tô xe mới lên khung về sau cần dùng đến tiền, chúng ta liền không có khác tiền dùng. Vô sự. Trần Nghi Dương tính toán một chút chính mình trong phòng cất giữ cái đám kia đồ cất giữ. Nếu thật là ngày nào đến sơn cùng thủy tận một bước kia, Hắn đem chính mình trong phòng cất giữ đồ cất giữ lấy ra đấu giá một chút, đoán chừng làm một cái mấy chục ức cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu không phải là Sơn cùng Thủy Tận, bằng không Trần Nghi Dương cũng không muốn động những cái kia có thể xưng cấp bậc quốc bảo đồ cất giữ. Những món kia nếu là bán đi, chính mình lại nghĩ mua về, trên cơ bản không nhiều lắm hy vọng. Dù sao đại bộ phận cũng là cô phẩm cùng cấp bậc quốc bảo vật sưu tập, chỉ cần văn minh nhân loại không hủy diệt, cái kia liền sẽ một mực tăng giá trị. Hay là trước gặp một lần nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói nhà kia công ty A Trần Nghi Dương tại Lâm An không có chờ thời gian bao lâu. Làm Sơ nghỉ ngơi về sau, hắn liền vội vàng chạy tới Ma Đô. Nhà kia nhị thứ nguyên công ty game tư liệu phía trước Trần Nghi Dương đã bị thác trợ lý hỗ trợ đã điều tra. Này nhà công ty nhìn bình thường không có gì lạ. Đây là nhà tên là Ưng Mị Nổ Gở công ty game, tên nghe liền rất nhị thứ nguyên. Người sáng lập vì ba người, nghe nói còn là đại học cùng phòng. Tốt nghiệp về sau tạo dựng nhà này nhị thứ nguyên công ty game. Trước mắt là nhị thứ nguyên trò chơi nghề nghiệp long đầu. Nhưng là bởi vì nhị thứ nguyên trò chơi ở trong nước kỳ thực xem như một cái vòng quan hệ, cho nên cho dù là long đầu, hàng năm lợi nhuận cũng không nhiều. Bất quá căn cứ vào Trần Nghi Dương điều tra, mặc dù không nhiều, nhưng mà này nhà công ty hàng năm thuần lợi nhuận cũng có hảo mấy ức, như thế nào đột nhiên nghĩ muốn tìm người đầu tư đầu tư. Chương 446, ba cái dân cờ bạc chương 446, ba cái dân cờ bạc Hoàng Phong. Lý Luân Thái Vĩ. Ba cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi phân biệt cùng Trần Nghi Dương nắm tay tiếp đó giới thiệu chính mình. Bởi vì niên linh chênh lệch không lớn, cho nên mấy người cũng lộ ra rất tùy ý, trực tiếp đang tiếp khách sảnh ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chúng ta nghe nói qua ngài đầu tư sự tích. Ba người này bên trong tương đối hay nói chính là Thái Vĩ, hắn mở miệng cùng Trần Nghi Dương câu thông đến, mặc dù ngài niên kỷ so với chúng ta tiểu, nhưng kỳ thật là thần tượng của chúng ta. Không nghĩ tới lần này ngài thế mà lại chủ động liên hệ chúng ta đầu tư. Ta bây giờ nổi danh như vậy sao? Trần Nghi Dương nói đùa một câu. Trên thực tế hắn ở trên internet nổi tiếng thật đúng là không có hai mã hoặc lôi con cao, cho nên cho tới nay không có cảm giác gì. Nhưng phàm là đi ra gây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi, người nào không biết ngài à, ngài đầu tư kinh nghiệm đều bị người chuyên môn làm thành tờ cho người khác bán đâu. Quay đầu ta cũng đi mua một phần. Trần Nghi Dương đối với cái này cũng là vạn phần hiếu kỳ. Nói chính sự a. Nói chuyện phiếm kết thúc, Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi, các ngươi phía trước hẳn làm yêu cầu một lần lên sàn đúng không? Ta tra được các ngươi tương quan lên sàn tài liệu. Đúng vậy. Thái Vĩ hồi đáp, nhưng mà lên sàn thất bại. Xét duyệt ủy ban cho là chúng ta công ty lợi nhuận thủ đoạn đơn nhất, trước mắt chỉ dựa vào một trò chơi tại lợi nhuận, cho nên cho chúng ta bác bỏ. Ta xem một chút ta. Trần Nghi Dương lật ra ba người chuẩn bị xong tư liệu. Tương kho mét nhà này công ty tại ban đầu làm qua một trò chơi, cũng là lợi ít một bút. Nhưng mà mấy cái này người trẻ tuổi cũng không có bởi vì đã kiếm được một khoản tiền thì lấy đi xa xỉ. Tương phản bọn hắn đem tất cả thu vào đều đầu nhập vào trong trò chơi mới đi. Tiếp đó trò chơi này trước mắt hàng năm có thể ổn định lợi nhuận 2-3 ức. Trước mắt thật là của các ngươi chỉ dựa vào một trò chơi lợi nhuận, quốc nội đối với trò chơi cố lên sàn lại thẩm tra tương đối nghiêm khắc, cho nên không có lên sàn thành công là bình thường. Trần Nghi Dương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại tại chửi bậy. Quốc nội thị trường chứng khoán rất quái, có thể ổn định kiếm tiền trò chơi công ty không cho lên sàn, nhưng mà một đống căn bản không có năng lực kiếm tiền truyền hình điện ảnh công ty lại một cái tiếp một cái lên sàn. Những thứ này truyền hình điện ảnh công ty căn bản không có lợi nhuận năng lực, giá cổ phiếu cao thấp hay không đều xem danh nghĩa có cái gì minh tinh hoặc tham dự cái gì hạng mục. Những người chơi cổ phiếu cũng căn bản không quan tâm nhà này công ty một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ nhìn nhà này công ty lên bao nhiêu lần hot sẽ ấp. Bất quá những lời này Trần Nghi Dương cũng liền có thể ở trong lòng chửi bậy một chút. Căn cứ vào các ngươi phía trước hành vi đến xem, để cho ta suy đoán một chút. Các ngươi lần này là trong không phải đem công ty bên trong tất cả tiền đều nện vào hạng mục mới bên trong đi, cho nên mới cần ngoại giới đầu tư. Đúng vậy. Thái Vĩ ngượng ngùng nói, phía trước hy vọng lên sàn cũng là nguyên nhân này, chúng ta cần đại lượng tài chính ủng hộ. Các ngươi trước một cái trò chơi kiếm lời 10 ức chí ít có à, 10 ức đều làm không được đi ra một trò chơi sao? Trần Nghi Dương trận to hai mắt. Thật không trách hắn không nghĩ ra. Lúc trước hắn đầu tư mấy nhà trò chơi công ty cùng mấy trò chơi. Ba mưu liền xài mấy chục triệu, đến nỗi cho Trung Đông các vương gia đặc cung ngập đệm, mỗi trò chơi nghiên cứu phát minh phí tổn chỉ có mấy trăm vạn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nghiên cứu phát minh phí tổn, những trò chơi này marketing phí tổn hòa có thể nhiều. Có mấy trò chơi marketing phí tổn thậm chí so nghiên cứu phát minh phí tổn còn nhiều. Nhưng mà trước mắt nhà này công ty rõ ràng còn chưa tới trò chơi sắp hoàn thành, cần doanh tiêu thời điểm. Làm sao lại đã bắt đầu thiếu tiền? Chủ yếu là chúng ta duy nhất một lần mở ra hạng mục nhiều lắm. Thái Vi đối mặt Trần Nghi Dương hỏi ý, chỉ có thể ăn ngay nói thật, ba người chúng ta đều độc lập phụ trách một trò chơi hạng mục. Tỷ như Hoàng Phong, hắn hy vọng có thể chế tác một cái có hùng vị thế giới bối cảnh tháp phòng trò chơi này phải có cực kỳ tuyệt vời trò chơi tính chất, cặn kẽ thế giới bối cảnh giới thiệu, trường thiên cố sự cùng với rất tuyệt âm nhạc. Cái kia cũng vẫn tốt chứ? Trần Nghi Dương trong lòng đánh giá một chút. Dạng này xuống, nghiên cứu phát minh phí tổn nhiều lắm là 2-3 ức. Lý Luân hy vọng chế tác một cái cực kỳ tuyệt vời nhị thứ nguyên game hành động, động tác đánh nhau lưu loát trình độ cùng đặc sắc trình độ phải hướng máy rời làm chuẩn. Loại trò chơi này tiêu phí không thiếu a. Trần Nghi Dương biết, game hành động từ trước đến nay là rất khó. Đừng nhìn trong trò chơi nhân vật chỉ mấy cái như vậy kỹ năng, động mấy lần. Nhưng sau lưng yêu cầu kỹ thuật lực rất cao, một khi không làm tốt, nhân vật liền sẽ lộ ra rất căng cứng rắn, hiệu quả còn không bằng tùn bạ xẻ trò chơi đâu. Quốc nội bao nhiêu máy rời công ty không dám làm game hành động, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Trần Nghi Dương chi phía trước đầu tư khoản tiền kia nộ không, hắc thần lời nói máy rời đại tát. Bây giờ đốt đi hảo mấy ức, còn tại mắng tương quan động tác kỹ thuật. Mà Game of Berlin là làm một cú, chỉ cần có thể làm được là được. Nhưng mà cái này Lý Luân muốn làm chính là nhị thứ nguyên dây dài vận doanh trò chơi, cần ổn định đổi mới. Chế tác độ khó mặc dù không có Ngộ Không Hắc Thần lời nói cao, nhưng trường kỳ đổi mới chi phí tuyệt đối không thấp. 5-6 ức, không kém bao nhiêu đâu. Trần Nghi Dương tính toán cho Lý Luân xong chi phí, nghĩ thầm nhà này công ty phía trước kiếm được trên dưới 10 ức, bây giờ toàn bộ đều hoa không sai biệt lắm. Chẳng thể trách hy vọng có thể kéo đầu tư đâu, bởi vì Thái Vĩ hạng mục còn không có nói đây. Thế là Trần Nghi Dương đem ánh mắt nhìn về phía Thái Vĩ. Ta muốn làm một cái nhị thứ nguyên đại thế giới khai phóng trò chơi, hơn nữa trò chơi này còn muốn trên điện thoại di động có thể lưu loát vận hành. Thái Vĩ nhỏ giọng nói ra công trình của mình. Cái này mẹ nó. Trần Nghi Dương tổng tính toán biết một nhà kiếm 10 ức công ty vì sao lại thiếu tiền. Vị này càng là trọng lượng cấp bên trong trọng lượng cấp. Loại này phía trước không có ai đã làm lĩnh vực, đoán chừng tiền kỳ đầu nhập tối thiểu phải 10 ức tài hữu. Cảm tình đám người này thiếu mẹ nó không phải một chút tiền nhỏ a. Thái Vĩ sau khi nói xong hơi có chút lúng túng. Kỳ thực ban đầu bọn hắn cũng không nghĩ đến có thể tốn nhiều tiền như vậy. Cũng là riêng phần mình dựng lên hạng mục liền bắt đầu làm. Kết quả làm đến một nửa, mới phát hiện còn lại còn có tiếp cận 7-8 ức lỗ hổng. Thế là ba người trợn tròn mắt. Ai cũng không muốn từ bỏ công trình của mình, đều nghĩ tiếp tục làm tiếp. Ba người cũng đều là loại kia tương đối có theo đuổi, không hy vọng chính mình trò chơi nhanh lừa gạt hoàn thành lập tức thượng tuyến thiếu tiền. Cho nên liền giới ở chỗ này. Đặc biệt là lên sàn thất bại về sau, ba người xác định, nếu như không có bên ngoài đầu tư, ba người bọn họ nhất định là không có tiền tiếp tục đem hạng mục tiếp tục nữa. Liên bọn họ đây còn không có tính toán trò chơi thượng tuyến sau này mà kết tinh phí tổn đâu. Ba cái dân cờ bạc. Trần Nghi Dương chỉ có thể đánh giá như vậy ba người này. Nếu không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, bất kỳ một cái nào bình thường người đầu tư nghe xong ba người này giới thiệu, đoán chừng xoay người rời đi. Đệ nhất trò chơi kiếm được tiền, toa cấp không có vấn đề gì. Cái này gọi là có gan khí, có truy cầu. Nhưng mà bước thứ hai trò chơi kiếm 10 ức, một cái toa cấp ra ngoài lại còn không đủ. Vậy cái này thuần túy là ba cái đánh cược có vẻ dân cờ bạc ga cũng đều là Amazon như thế truy cầu hoàn mỹ dân cờ bạc. Nhưng mà Amazon cũng đang đánh cược sau lần thứ nhất, qua rất lâu mới đi đánh cược lần thứ hai. Kết quả ba người này đánh cược đứng lên đều liên tục không ngừng. Chương 447, hạt có liên minh chương 447, hạt có liên minh hy vọng nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói cái kia kết sủ hồi báo thật sự rất kết sủ a. Trần Nghi Dương đứng lên nói, ta xem một chút các ngươi làm trò chơi à, thuận tiện hỏi một chút, các ngươi trò chơi lúc nào có thể thượng tuyến? Hoàng Phong sớm nhất, 2 tháng sau liền có thể ôm tần beta. Lý Luân cần 4 tháng, ta bên này nhưng là 8 tháng. Thái Bí một bên giới thiệu, một bên mang Trần Nghi Dương tiến công ty phòng máy vi tính nhìn trò chơi demo. Hoàng Phong dẫn đội chế tác chính là một cái tháp phòng trò chơi, nhìn họa phong rất nhị thứ nguyên. Trò chơi Trần Nghi Dương động tay chơi một chút, cảm giác cũng vẫn được. Nhưng mà trên thị trường trước đây còn không có nhị thứ nguyên tháp phòng án lệ thành công. Cho nên ba người đối với trò chơi này thượng tuyến về sau có thể thành công hay không đều trong lòng còn có lo nghĩ. Dù sao trò chơi muốn thượng tuyến, liền phải chi tiêu một số lớn marketing phí tổn. Bây giờ trong công ty bên trong liền số tiền này đều không lấy ra được. Trên thực tế, nội bộ bọn họ đã bắt đầu chỉ hoãn phát tiền lương. Ba người lo lắng, một khi Hoàng Phong trò chơi này thượng tuyến về sau thu vào tình huống không có đạt đến mong muốn, như vậy công ty người tâm sẽ lập tức tan mất. Hai người khác hạng mục cũng biết trực tiếp giải tán. Về sau liền xem như có tiền, nhưng mà không có ban sơ tham dự bộ môn đám người này, lại quay đầu chiêu mộ nhân viên tiếp tục đem trò chơi làm tiếp là phi thường khó khăn. Dù sao ai cũng không biết trước đây đám người này là thế nào giữ gìn thị sơn dấu hiệu. Trần Nghi Dương vội vàng xem xong ba người này chế tác trò chơi. Trò chơi đều chế tác không tệ, nhưng mà trò chơi cùng điện ảnh một dạng. Mặc kệ nghiệp nội nhân sĩ nhìn thế nào hảo, cuối cùng chung quy vẫn là phải thượng tuyến về sau mới có thể biết thành tích. Rất nhiều tại thượng tuyến phía trước bị vô hạn xem trọng, kết quả vừa lên mạng liền lập tức nổ chết phim điện ảnh cùng trò chơi cũng không ít. Các ngươi nguyện ý nhượng lại bao nhiêu cổ phần? Trần Nghi Dương xem xong trò chơi về sau, đi phòng họp cùng ba người chính thức bắt đầu bàn điều kiện. 30 Thái Vĩ nói, nếu như ngài nguyện ý đầu tư, ngài chiếm công ty bên trong cổ phần 33 người chúng ta mỗi người 20 còn có 10 giữ lại cho trọng yếu nhân viên kỹ thuật cùng cao quản phát cổ quyền thích lệ. Cảm tình tốt như vậy sao? Trần Nghi Dương nghe được cái này cổ phần chiếm hơn hơi kinh ngạc. Bởi vì cứ như vậy, nếu như ba người này bên trong có bất luận cái gì một người trong tương lai phản chiến Trần Nghi Dương đều có thể nhờ vào đó nắm giữ công ty. Cho nên Thái Vĩ nói lên kế hoạch này, chẳng khác gì là đem ba người có thể hay không bảo trụ công ty toàn bộ gửi hy vọng ở ba người trong tương lai có thể hay không một lòng. Nhưng mà nghĩ tới đây ba cái dân cờ bạc thức làm việc phong cách. Trần Nghi Dương thật đúng là cảm thấy ba người này tương lai có thể đoàn kết độc quyền công ty. 30 ta xem một chút. Trần Nghi Dương tính toán một chút nhà này công ty đánh giá giá trị. Ta đối với các ngươi công ty đánh giá giá trị tại 30 ức ở giữa, 30 cổ phần ta nguyện ý ra 9 cái ức. Số tiền này hẳn là đủ ủng hộ các ngươi tiếp xuống nghiên cứu phát minh. Đồng thời, ta xem như đại cổ đông, sẽ tại sau đó trợ giúp các ngươi tại lên trò chơi tuyến về sau liền quảng cáo đưa lên cùng với con đường phục về vấn đề cùng đáng húc, tim lập đàm phán. Chúng ta không định tại lên trò chơi tuyến về sau quá nhiều marketing. Thái Vĩ nói, chúng ta cho rằng hảo trò chơi là không cần quá nhiều làm quảng cáo. Cho nên đợi đến trò chơi thượng tuyến về sau, chúng ta chỉ chuẩn bị tại tất lý video bình đại khai phóng một cái con đường phục, sau đó tiến hành số ít quảng cáo đưa lên. Mặt khác, chúng ta cũng không định nhiều mở kênh đạo phục, con đường phục rút thành nhiều lắm. Con đường phục chịu thành sát thực rất nhiều. Trần Nghi Dương chính mình liền có trò chơi công ty, cho nên đối với điểm này vô cùng rõ ràng. Quốc nội có một cái liên minh gọi là hạt cỏ liên minh. Cái liên minh này từ Hoa Vĩ, Toyota, Alpha chở nhiều nhà Android điện thoại công ty tạo thành. mấy nhà này điện thoại công ty trong điện thoại nội trí ứng dụng phần mềm đào loạt bình đại. Bất luận cái gì từ bọn hắn trong phần mềm tải xuống trò chơi, bọn hắn đều phải ít hút nhất thành 50. Nếu là một chút tiểu công ty chế tác trò chơi, rút thành tỷ lệ thậm chí có thể đạt đến 70-80%. Mà đang húc mặc dù không phải hạt có liên minh thành viên, nhưng mà hắn con đường phục rút thành cũng không nhỏ. Nếu như không bên trên con đường phục mà nói, các ngươi trò chơi không hỏa còn tốt, nếu là phát hỏa, hạt có liên minh phải nổi điên a. Chúng ta không quan tâm. Thái Vi rất nghiêm túc nói. Trần Nghi Dương vốn là muốn khuyên một phía dưới Thái Vi ba người, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình gần nhất bị vây săn kinh nghiệm. Mẹ nó, chính mình kể từ nhặt nhạnh chỗ tốt đến nay, cẩn trọng, thiện chí giúp người, chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt, không gây chuyện. Chưa từng trêu chọc quốc nội những cái kia lớn công ty. Nhưng mà hồi báo đâu? Hồi báo chính là trước tiên có trưởng thành, bây giờ càng là nhiều một đống địch nhân săn bắn chính mình. Đi mẹ nó, ai Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, nói thẳng, vậy thì không bên trên con đường hụt. Bọn hắn nếu là dám trả thù, chúng ta liền trả thù trở về. Trần Nghi Dương bây giờ cũng là con giận quá nhiều rồi không lo. Chính mình nếu có thể gắng gượng qua một lớp này săn bắn, con mẹ nó sợ cái gì hẳn có liên minh. Trực tiếp làm một trận lật tính toán. Cùng Thái Vĩ bọn người bàn luận tốt hợp tác chi tiết về sau. Trần Nghi Dương đi ra ngoài liền cho Ngô Trường Tuần gọi điện thoại. Ta Trung Đông Vương tử báo thủ người có muốn hay không? Cái quỷ gì? Ngô Trường Tuần không nghe ra tới Trần Nghi Dương nói là cái gì ý tứ. Chính là ta có nhà trò chơi công ty, chuyên môn cho Trung Đông đám kia website làm hoán vỏ trò chơi, hàng năm có thể kiếm hảo mấy ức, các ngươi đang húc muốn hay không, muốn bán cho ngươi. Ngươi ở đâu đâu, ta lập tức tới. Ngô Trường Tuần nghe được Trần Nghi Dương tiểu nói này, lúc này hưng phấn lên. Chúng ta tại Thượng Hải, ngươi trực tiếp đi máy bay đến đây đi. Ngô Trường Tuần khi nhận được Trần Nghi Dương điện thoại về sau, là một chút cũng không chậm trễ. Cùng ngày an vị máy bay đến đây. Trần Nghi Dương tay bên trong trò chơi công ty không nhiều, nhưng mà Ngô Trường Tuần đều tương đối trông mà thèm. Một cái là làm Trung Đông hoán vỏ trò chơi cái kia. Mặc dù không có gì hàm lượng kỹ thuật, huống chi đằng húc cũng là hoán vỏ trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm. Nhưng bất đắc dĩ loại này thị trường ngoài nước tương đối coi trọng ra tay trước ưu thế. Trần Nghi Dương trò chơi công ty dựa vào làm Trung Đông hoán vỏ chiếm đoạt thị trường về sau, chỉ bằng mượn nhanh chóng gây dựng bản địa đoàn đội cùng tốt đẹp phục vụ, một mực chiếm cứ lấy thị trường. Về sau đằng húc cũng không phải không có đếm thử chen vào qua. Nhưng mà thử mấy lần tính toán chi phí, phát hiện liền xem như chen vào cũng biết lỗ vốn. Bởi vì hoán vỏ trò chơi không có nghiên cứu phát minh chi phí, có cũng là marketing chi phí. Trần Nghi Dương nhà kia công ty, mỗi kiếm lời một khối tiền trong đó 8 mao tiền đều phải một lần nữa vùi đầu vào trong quảng cáo marketing đi, còn lại 2 mao tiền mới là lợi nhuận. Đang húc nếu là cưỡng ép chen vào, liền sẽ phát hiện marketing chi phí trở nên cao hơn, mỗi kiếm lời một khối tiền phải có một khối 2 chi phí. Trung Đông thị trường cũng lớn như vậy điểm, tương lai cũng không có rõ ràng tăng trưởng xu thế. Thế là Đang Húc liền từ bỏ. Bây giờ Trần Nghi Dương nguyện ý bán, Đang Húc đương nhiên nguyện ý. A khối này trò chơi thị trường tại trong Trần Nghi Dương tay chỉ có thể làm hắn vỏ game điện thoại cùng ngập lệm. Nhưng mà để cho Đang Húc tới làm, vậy thì không đồng dạng, Đang Húc còn có thể lại thêm một cái hoán vỏ client game. Hơn nữa bắt lại Trung Đông thị trường, có thể ngắn hạn để thăng giá cổ phiếu, tài báo cũng sẽ tốt nhìn rất nhiều. Thế là Ngô Trường Tuần lập tức liền chạy đến. Chương 448, ngàn độ không người điều khiển chiến lược. Chương 448, ngàn độ không người điều khiển chiến lược chỉ bán ngươi Trung Đông hoán vỏ game điện thoại sao? Ta xem cái kia SLG Tam Quốc hoán vỏ trò chơi cũng thật không tệ, nếu không thì cùng một chỗ bán. Ngô Trường Tuần nhìn thấy Trần Nghi Dương về sau liền thẳng xoa tay. Hắn cho là Trần Nghi Dương là dự định bán đi một bộ phận tài sản chuẩn bị tiếp tục cùng săn bắn hắn những người kia chịu đựng đi đâu. Cho nên muốn thuận tiện hỏi một chút Trần Nghi Dương tay bên trong nắm nuốt Ngưu Chiến Tam Quốc cổ phần bán hay không. Nghĩ gì đây, gà đẻ trứng vàng ta bán đấu giá. Trần Nghi Dương trực tiếp trừng mắt cự tuyệt Ngô Trường Tuần. Mặc dù Ngưu Chiến Tam Quốc đã vận doanh gần một năm, nhưng là bây giờ mỗi tháng lợi nhuận vẫn có thể có mấy ức, là Trần Nghi Dương trọng yếu tiền mặt thu vào nơi phát ra. Ta nhà kia trò chơi công ty, ngươi nếu làm muốn, 10 ức bán cho Đăng Húc, điều kiện là ký xong hợp đồng về sau liền phải cho ta tiền mặt chuyển tiền. Trần Nghi Dương nói xong cho Ngô Trường Tuần mở ra một giá cả. Nói thật, cái giá tiền này bán có chút thua thiệt. Bất quá Trần Nghi Dương vội vã cầm tiền mặt, cũng không cái gọi là điểm ấy hao tổn. Dù sao nhà này công ty trước kia hắn mua lại cũng mới hoa mấy trăm vạn. Lúc này mới hơn một năm nhiều, chuyển tay chính là gấp mấy chục lần lời. Giá tiền này rất có thể. Ngô Trường Tuần cũng cảm thấy cái giá tiền này không tệ. Trần Nghi Dương nhà này công ty là thuần túy làm hoán vỏ trò chơi công ty, nói là bán công ty, kỳ thực là đang bán Trung Đông trò chơi thị trường địa vị. Đơn thuần liền công ty mà nói, không có kỹ thuật không nhân tài, không có bao nhiêu giá trị. Liền bán 10 ước mà nói, Ngô Trường Tuần chính mình liền có thể quyết định đem cuộc làm ăn này quyết định xuống. Ngươi gần nhất có phải hay không tiền mặt chảy ra vấn đề, như thế nào đột nhiên nghĩ bán tư sản? Ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi Nhật Bản, mở ra chính mình ô tô tại Nhật Bản thị trường. Quốc nội thật nhiều xí nghiệp đều tại phục bản ngươi tại Nhật Bản thao tác đâu. Tiền mặt không có xảy ra vấn đề, ta là coi trọng một nhà trò chơi công ty, chuẩn bị đầu tư đối phương. Làm cái gì loại hình trò chơi? Ngô Trường Tuần hiếu kỳ hỏi thăm. Nhị Thứ Nguyên. A, Ngô Trường Tuần ồ một tiếng, lập tức không có hứng thú. Nhị Thứ Nguyên trò chơi Đằng Húc phía trước có từng chú ý tới. Ban đầu là Nhật Bản cái kia vừa làm Nhị Thứ Nguyên game điện thoại, Đằng Húc nghiên cứu một chút, phát hiện loại trò chơi này không có trò chơi tính chất, không có hình ảnh, liền chỉ dựa vào hình ảnh liền để người chơi kho kho khắc kim. Trừu tượng trình độ không sai biệt lắm đồng đẳng với một trò chơi không có nội dung khác, chỉ có một cái khắc kim bảng xếp hạng. Tiếp đó vô số người hướng bên trong nạp tiền tranh cái này bảng xếp hạng. Cho nên Đằng Húc về sau cũng nếm thử làm mấy điều. Kết quả đều làm sao không để ý tới nghĩ. cho nên rất nhanh liền từ bỏ cái này loại hình. Bây giờ không nghĩ tới Trần Nghi Dương muốn cầm mấy cái ước đầu tư một cái nhị thứ nguyên trò chơi. Mặc dù hắn rất tán thành Trần Nghi Dương ánh mắt, nhưng vẫn là cảm thấy lĩnh vực này không kiếm được đồng tiền lớn, cho nên liền không có hỏi nhiều. Đúng. Cùng Trần Nghi Dương làm xong buôn bán Ngô Trường Tuần tâm tình không tệ, nói cho Trần Nghi Dương một cái tình báo. Thiên Độ công ty chuẩn bị tại châu Âu phổ biến bọn hắn lái tự động kỹ thuật, cái này dính đến Thiên Độ tương lai trọng điểm chiến lược sắp đặt. Đi, đa tạ. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cùng Ngô Trường Tuần bên này ký xong hợp đồng, cầm tới tiền về sau. Trần Nghi Dương dùng số tiền này nhập cổ ứng kho mét nhà này nhị thứ nguyên công ty. Nguyên bản nhà này công ty cổ quyền kết cấu vì nhân viên cầm cổ 10 tiếp đó 3 cái người sáng lập mỗi người cầm 30 cổ phần. Bây giờ Trần Nghi Dương nhập cổ phần về sau, Trần Nghi Dương nhảy lên trở thành lớn nhất cổ đông. Đương nhiên, đi qua một loạt phức tạp thiết kế hòa hợp bàn bạc sau đó, Trần Nghi Dương cũng không có quan hệ công ty hạng mục nghiên cứu phát minh cùng tổng đài quyền lợi. Nhưng mà hắn có thể giám thị công ty tài vụ, hơn nữa quyết định công ty là không chia hoa hồng. Tương lai nhà này công ty một khi kiếm được tiền, nó có thể yêu cầu công ty đối với tất cả cổ đông tiến hành chia hoa hồng. Nếu như nhà này công ty kết sổ hồi báo thời gian rất nhanh liền có thể đến mà nói, Trần Nghi Dương trong tương lai đối mặt mấy nhà kia săn bắn phương liền có lực lượng. Đương nhiên, bây giờ Trần Nghi Dương cũng cảm thấy đối mặt săn bắn không thể quá mức bị động. Nô trưởng tuần lần này đưa tới tình báo cũng không tệ. Hắn để cho người ta đã điều tra một chút. Ở trong nước nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực thời đại tới về sau, Thiên Độ tự nhiên cũng lựa chọn lập tức tiến quân cái này đổi mới hoàn toàn lĩnh vực. Bởi vì Thiên Độ phải gìn giữ nhẹ tài sản khuynh hướng, cho nên hắn cũng không có trực tiếp hạ trạng tạo xe, mà là trọng điểm nghiên cứu lái tự động cùng không người điều khiển kỹ thuật. Chỉ cần tạo xe loại này việc khổ cực, Thiên Độ lựa chọn đầu tư 3 nhà mới nguồn năng lượng công ty để người khác giúp đỡ hắn làm. Ở trong đó một nhà công ty vẫn là cùng gì ly hợp tác thành lập nhãn hiệu. Nhưng càng là cực khổ sự tình, càng là chính mình muốn lên tay. Bởi vì ngươi cảm thấy khổ cực, người khác cảm thấy cũng khổ cực. Tất nhiên hắn tân tân khổ khổ làm về sau, thành quả vẫn là ngươi, vậy không bằng từ vừa mới bắt đầu cầm tiền của ngươi nhét vào miệng với mình. Cho nên cho dù Thiên Độ tổng giám đốc Lý Yến Hồng đã từng thả ra hào ngôn, nói là Thiên Độ ô tô muốn dẫn trước Tesla một đời. Kết quả rất nhanh đừng nói là giành trước, liền bảo chủ công ty không phá sản đều không làm được. Đặc biệt là Thiên Độ cùng Dĩ Ly hợp tác thành lập nhà kia ô tô công ty càng là chịu tượng. Thiên Độ cùng Dĩ Ly hợp tác thành lập nhà này tên là Thiên Lập ô tô công ty, ban đầu từ Thiên Độ cổ phần khống chế, Dĩ Ly cung cấp nhà máy cùng bộ phận kỹ thuật. Kết quả bởi vì về sau quốc gia quy định, tạo xe gia công sinh sản song phương đều phải có tạo tiền xe chất. Cho nên Thiên Độ chỉ có thể trưởng khống cổ quyền cho Dĩ Ly, nhưng mà ngàn lập tất cả cao tầng vẫn là Thiên Độ người, Thiên Độ cầm giữ vận chuyển công ty. Thế là chịu tượng liền đến. Dĩ Ly nhân tạo xe vào bọc, tiếp đó Thiên Độ phụ trách trí năng kỹ thuật điều khiển một khối này. Ngàn lập bản bộ kỹ sư vừa lấy không được trí năng kỹ thuật điều khiển, cũng không cách nào cùng Thiên Độ nhân viên kỹ thuật đối tiếp. Một khi xảy ra vấn đề gì, ngàn lập người trước tiên cần phải hướng mình cao tầng báo cáo, tiếp đó từ cao tầng phụ trách chuyển cáo Thiên Độ người, lại từ Thiên Độ người đem vấn đề phát cho Thiên Độ chính mình phụ trách kỹ thuật đoàn đội. Tầng này tầng trình tự xuống, liền xem như lại quan lại tổ chức đều phải so với bọn hắn làm sự tình đến nhanh nhẹn. Thế là Thiên Độ tạo xe cuối cùng chuyện đương nhiên thất bại. Mấy trăm ước đổi lấy một giấc mộng nát. Cuối cùng Thiên Độ đem trọng điểm toàn bộ đặt ở không người trí năng điều khiển bên trên, gửi hy vọng ở không người trí năng kỹ thuật điều khiển tiến hành lập bản. Bất quá quốc nội đối với một khối này pháp quy định tương đối nghiêm khắc, cho nên Thiên Độ vẹn vẹn chỉ ở quốc nội bộ phận thành thị tiến hành thí nghiệm. Đây đối với giá cổ phiếu không có chút nào trợ giúp, cho nên Thiên Độ quyết định tiến quân châu Âu. Nếu như bọn hắn không người trí năng kỹ thuật điều khiển có thể tại châu Âu ra đời hơn nữa ló mặt lời nói, cái kia tối thiểu nhất thị trường chứng khoán có thể nên đón một đợt tăng mạnh. Đi châu Âu quấy rối cho Thiên Độ một chút. Trần Nghi Dương bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn đối Thiên Độ tiến hành một lần phản kích, trước tiên đem Thiên Độ đánh lui. Chủ yếu là video nghề nghiệp quân bị thi đua đối với Trần Nghi Dương tới nói cực kỳ không có lợi lắm. Màn kịch ngắn nhìn trước mắt không đến quá lớn lợi nhuận không gian, nếu như bị ỷ chỉ gì kéo lấy cùng một chỗ đốt tiền, lâu dài như vậy xuống Trần Nghi Dương nhất định là thua thiệt so với đối phương còn nhiều. Ngay tại Trần Nghi Dương do dự thời điểm, Dương Thành Nho đến tìm hắn. Chương 449, hỗn loạn vương thất chương 449, hỗn loạn vương thất người muốn hay không đi châu Âu một chuyến tham gia cái hội nghị. Dương Thành Nho vào cửa về sau nói thẳng đến tìm Trần Nghi Dương nguyên nhân. Ta đi châu Âu tham gia hội nghị gì a? Trần Nghi Dương không có hiểu rõ, hỏi tiếp, là Liên Hợp Quốc cử hành loại kia hư đầu ba nào hội nghị sao? Trần Nghi Dương chi cho nên nghĩ như vậy, là bởi vì tại hắn nổi danh sau đó, liền có rất nhiều người đánh Liên Hợp Quốc cờ hiệu mời hắn tham gia đủ loại hội nghị. Thành tựu gì hội nghị, thế giới thương nghiệp hợp tác hội nghị các loại, hoàn toàn là vì cho một chút quốc gia tinh anh nhân sĩ soát tư lịch ló mặt hội nghị. Trần Nghi Dương đối với loại hoạt động này luôn luôn là khinh thường với tham gia. Dù sao loại hội nghị này trên cơ bản không chiếm được thu hoạch gì, Liên Hợp Quốc tổ chức hắn nguyên nhân một phần là vì mở rộng mình tại các quốc gia tinh anh nhân sĩ quần thể bên trong lực ảnh hưởng, một bộ phận khác nguyên nhân nhưng là hy vọng có thể tìm thêm một chút phú hào quyền tiền. Dù sao Liên Hợp Quốc thời gian bây giờ cũng không dễ chịu, một chút quốc gia động một chút lại khất nợ hội phí, rất nhiều Liên Hợp Quốc cơ quan nghiêm trọng thiếu tiền. Không phải. Dương Thành Nho nói, ngươi có còn nhớ hay không ngươi cho Saudi Vương thất trả lại Lam Toàn sự tình? Nhớ kỹ a. Lam Toàn trả lại về sau, Saudi Vương thất quyết định phải cùng Thái Lan khôi phục bình thường quan hệ ngoại giao, song phương chuẩn bị tại châu Âu trước tiến hành một lần bí mật hội đàm. Đợi đến đại bộ phận sự tình đều nói xong về sau, lại đối ngoại mở buổi họp báo, hai bên chính thức mời đối phương tiến hành viếng thăm chính thức, tiếp đó mượn cơ hội khôi phục bình thường quan hệ ngoại giao. Trận hội nghị này còn mời quốc gia chúng ta quan ngoại giao tham gia. Ta biết về sau, nói ra nếu là ngươi trợ giúp trả lại Lam Toản, để cho hai quốc gia bắt đầu có lý do hướng đi bình thường ngoại giao, cái kia hy vọng có thể nhường ngươi cũng tham gia hội nghị lần này. Phía trên cũng đồng ý. Đa tạ. Trần Nghi Dương vô vô Dương Thành Nho bả vai. Đây chính là phía trên có người chỗ tốt ta, nếu không phải là Dương Thành Nho, chính mình cái này sao đi Arabia hòa giải người trong cuộc hơi kém muốn bỏ lỡ sự tình lần này. Loại này cấp bậc hội nghị bí mật, tới tham gia tất nhiên cũng là hai quốc gia nhân vật thực quyền. Trần Nghi Dương cùng bọn hắn quen biết về sau, tại hai quốc gia này làm ăn cũng thuận tiện một chút. Đồng dạng, hội nghị lần này quốc nội quan ngoại giao cũng biết tham gia, chính mình còn có thể ở phía trên nơi đó lộ một chút khuôn mặt. Chỗ tốt có thể nói rất lớn. Vừa vặn chính mình còn tại xoắn suýt muốn hay không đi châu Âu một chuyến quấy rối cho thiên độ đâu. Vậy thì không xoắn suýt, trực tiếp đi thôi. Hứa quản lý, ngươi sao cũng tại trên máy bay? Ngồi trên máy bay Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm bên người Hứa quản lý. Không tệ, lần này đi châu Âu tham gia hội đàm lại còn có phía trước hắn nhận biết bên trong thuyền trọng công Hứa quản lý. Trần Nghi Dương tại thượng máy bay về sau trông thấy đối phương, lập tức liền ý thức được vì cái gì Dương Thành Nho có thể được biết loại này hai nước bí mật hội đàm loại này cấp bậc đại sự, còn có thể trần thuật để cho chính mình cũng tham dự vào nguyên nhân. Cảm tình chuyện này Hứa quản lý cũng có tham dự. Ta chuẩn bị muốn ra bên ngoài giao lĩnh vực phát triển. Hứa quản lý ngược lại là một mặt bình tĩnh giảng giải nói, hơn nữa ta tại Thái Lan cùng Saudi nhân mạch cũng không ít, cho nên lần này hội đàm tới tham gia rất hợp lý. Vậy thì quan tâm. Trần Nghi Dương cùng Hứa quản lý nắm tay. Ta còn muốn ngươi quan tâm đâu. Lần sau nếu là lại có loại kia chuyển tay giấy mấy ước USD chuyện tốt, làm xong về sau nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta cầm lấy đi soát soát công trạng. Biết rõ biết rõ. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tiếp đó hắn tiếp lấy do hỏi, bất quá lần này sao đi cùng Thái Lan hội đàm, vì cái gì địa điểm muốn lựa chọn Pháp Quốc? Tất nhiên quốc gia chúng ta cũng có tham dự, cái kia ở trong nước trực tiếp cử hành không phải thật tốt sao? Trần Nghi Dương cũng là tại gia đến phát phía trước mới biết được lần này cần khứ Pháp Quốc. Thái Lan cùng Saudi muốn liền khôi phục bình thường ngoại giao sớm cử hành hội đàm, địa điểm không chọn tại hai người bọn họ quốc gia bản thổ rất dễ lý giải. Dù sao loại bí mật này hội đàm bình thường đều là lựa chọn phe thứ ba quốc gia cử hành. Nhưng tất nhiên chuyện này quốc nội có tham dự, cái kia địa điểm lựa chọn quốc nội không phải thật tốt sao? Vì sao lại tới châu Âu? Chủ yếu là Thái Lan bị kia quốc vương ý kiến. Hứa quản lý nói đến đây sự tình cũng rất bất đắc dĩ, loại chuyện này vị kia quốc vương chắc chắn cũng muốn tham dự, nhưng mà vị kia quốc vương quanh năm ở tại nước Đức, cho nên ban đầu muốn đem chỗ định tại nước Đức. Nhưng mà gần nhất bởi vì Thái Lan quốc nội một ít chuyện, nước Đức dân chúng tại Thái Lan nước ngoài cư trú bên ngoài quán rượu cử hành kháng nghị, cho nên liền sẽ đàm địa điểm đổi tại nước Đức bên cạnh Pháp nước. Hứa quản lý một phen hơi kém cho Trần Nghi Dương CPU lúc đi. Hắn cẩn thận một giải, mới làm rõ ràng sự tình sau lưng hỗn loạn bối cảnh. Nước Thái đương nhiệm quốc vương, mặc dù nắm giữ vô cùng khổng lồ tài phú, là trên thế giới có tiền nhất vương thất. Nhưng mà bản thân hắn một chút đều không thích lưu lại Thái Lan hưởng thụ, mà là quanh năm ở tại nước Đức vui đùa. Thế là vì chiếu cố hắn, hội nghị lần này ngay từ đầu tuyển ở nước Đức. Nhưng sau đó Thái Lan quốc nội bạo phát hậu cung đại chiến, khiến cho sự tình lại có biến hóa. Không tệ, vị này Thái Lan quốc vương không chỉ có ưa thích tại nước Đức hưởng lạc, đối với quốc nội đủ loại nghĩa vụ cũng không muốn thực hiện. Những thứ này nghĩa vụ có chút tương tự với cổ đại quốc nội, quân vương cần tế thiên, tế tổ các loại sự tình, là quan hệ đến vương thất chính thống tính chất cùng thống trị tính hợp pháp chuyện trọng yếu. Nhưng mà vị này Thái vương liền loại chuyện này đều chẳng muốn làm, bình thường đều sẽ giao cho muội muội của mình, một vị khác vương thất thành viên đi tham gia. Nhưng mà vị này vương thất thành viên đoạn thời gian trước bởi vì bệnh không cách nào làm việc, cho nên Thái vương dứt khoát để cho chính mình hậu cung phi tử làm thay. Tiếp đó trực tiếp đã dẫn phát vị này Thái vương sau trong cung vương hậu cùng mấy vị phi tử bởi vì quyền hạn đưa tới đại loạn chiến, có thể so với phiên bản hiện đại chân huyên chuyện. Thế là toàn cầu truyền thông ánh mắt đều bị hấp dẫn. Một chút phản đối Thái vương người còn thừa cơ tại nước Đức làm kháng nghị. Loại tình huống này, tại nước Đức tiếp tục cử hành hội đàm liền không thích hợp, có rất lớn để lộ bí mật phong hiểm. Thế là hội nghị liền đổi đến Pháp Quốc. Như vậy Thái vương tham gia xong hội nghị sau đó, cũng thuận tiện trở về nước Đức. Trần Nghi Dương nghe xong về sau đều có chút vô ngữ, vị này quốc vương đủ có thể dày vò. Đến Pháp Quốc về sau, đổi tại hội nghị trước khi bắt đầu. Trần Nghi Dương trước gọi tới mình tại châu Âu bằng hữu Surfer. Gần nhất trải qua như thế nào? Trần Nghi Dương mời Sở Phở đến một nhà tư mật tính chất không tệ phòng ăn ăn cơm. Cũng không tệ lắm, mặc dù ta tại nước Đức bởi vì sự tình lần trước có chút không được thích, nhưng mà gần nhất ta tại Pháp Quốc lẫn vào không tệ. Sở Phở nhỏ giọng nói, ta gần nhất tìm một cái con đường, cách rút quốc cùng Ấn Độ tại thương lượng giao dịch máy bay tiêm kích sự tình. Chuyện này nếu là đàm phán thành công, ta lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể cùng cái trước bậc thang, hơn nữa còn có thể kiếm một món hời. Chuyện này đáng tin cậy không? Trần Nghi Dương có chút hoài nghi. Ấn Độ bên kia rất nhiều quan viên hy vọng có thể mượn mua máy bay tiêm kích sự tình kiếm một tiền. Nhưng mà số tiền này Pháp Quốc không có cách nào trực tiếp đưa cho những thứ này Ấn Độ quan viên, cần một cái trung chuyển. Ta liền phụ trách cái này. Sở Phở lần này nhìn tràn đầy tự tin. Chương 450, bảo vệ môi trường tổ chức xuất động. Chương 450, bảo vệ môi trường tổ chức xuất động. Trần Nghi Dương nhìn Sở Phở dáng vẻ cũng không biết nói gì tốt. Hắn tổng cảm giác người anh em này lần này lại muốn bị hố. Sở Phở cũng nhìn ra Trần Nghi Dương lo nghĩ. Hắn bộ được nói, yên tâm đi. Pháp Quốc cùng Ấn Độ cũng là trên quốc tế có mặt mũi đại quốc, chẳng lẽ làm việc còn có thể có nhiều lần hay sao? Đơn sinh ý này ta nếu là làm thành, về sau nói không chừng địa vị nâng cao một bước. Đúng, lần trước ta giúp các ngươi cùng Thái Lan làm tàu ngầm sinh ý, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều đang suy đoán ta có phải hay không còn có các ngươi bên kia nhân mạch. Quay đầu ngươi bồi ta tham gia mấy cái yến hội, coi như là cho ta chống đỡ mặt mũi. Đi. Chuyện này Trần Nghi Dương dứt khoát đáp ứng xuống. chủ yếu là hắn cũng có vội vàng cần Sở Phở giúp. Có việc ngươi nói chuyện, chúng ta bây giờ chính là người nhà quan hệ. Sở Phở để cho Trần Nghi Dương thống khoái nói thỉnh cầu. Ta ở trong nước có cái rất đáng ghét đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn gần nhất muốn tại châu Âu sắp đặt không người điều khiển kỹ thuật. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ người liên hệ cho bọn hắn quấy rối. Chuyện này đơn giản a. Sở Phở không chút do dự đáp ứng xuống. Ta cái này đối thủ cạnh tranh tên là Thiên Độ, căn cứ vào tin tức ta lấy được, bọn hắn tại châu Âu hẳn là liên lạc một chút chính khách hỗ trợ tiến lên hàng mục. Ngươi trước tiên đánh nghe ngóng bọn hắn cụ thể liên là ai, đừng đáp ứng thống khoái như vậy à. Không cần nghe ngóng. Sở Phở nói thẳng, tại châu Âu muốn làm thành một chuyện rất khó, nhưng mà muốn cho người khác quấy rối có thể đơn giản. Căn bản không cần liên lạc những quan viên kia, ta cái này tìm một chút bảo vệ môi trường tổ chức, hoàn cảnh tổ chức các loại cơ quan khởi xướng kháng nghị. Bảo vệ môi trường tổ chức, như thế nào kháng nghị? Trần Nghi Dương không nghĩ thông suốt không người điều khiển cùng bảo vệ môi trường có quan hệ gì. Đây không phải rất rõ ràng có rất lớn quan hệ. Sở Phở vẻ mặt thành thật nói, đều dùng không người điều khiển, có phải hay không ô tô trên đường lại càng dễ đối với động vật tạo thành tổn thương. Nhân loại điều khiển ô tô nhìn thấy tiểu động vật sẽ dừng xe tránh né, thậm chí kiên nhẫn đợi đến rùa đen ốc xin các loại động vật băng qua đường. Nhưng nếu là không người điều khiển phán đoán những thứ này cỡ nhỏ động vật sẽ không đối với ô tô tạo thành tổn thương, có phải hay không sẽ trực tiếp ép tới. Ngươi nhìn, này liền không nhắc lên liền là sao? Lợi hại. Trần Nghi Dương nghe được loại này châu Âu nhân sĩ chuyên nghiệp lời nói, lập tức ý thức được chính mình đối với bảo vệ môi trường cách nhìn vẫn là quá mức nông cạn. Đúng, cần bao nhiêu tiền, ta quay đầu trực tiếp đánh tới ngươi trong chức vụ, ngươi chuyển cho đối phương là được rồi. Hết thẻ giao cho ta. Sở Phở trực tiếp khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Tiền tới sổ về sau, ta lập tức an bài mấy cái công lích hội nghị, tiếp đó mời một ít bảo vệ môi trường tổ chức cao tầng quan phương tới tham gia, cho bọn hắn giao kết sổ tiền đi lại. Lại sau đó để một chút nắm cho những thứ này bảo vệ môi trường nhân sĩ phân lượt tiểu ngạch quyên tiền. Đợi đến tiền đúng chỗ về sau, những thứ này bảo vệ môi trường tổ chức hành động so với ai khác đều nhanh, ngươi liền trở tốt ta. Đem chuyện này giao cho Sở Phở loại này nhân sĩ chuyên nghiệp về sau. Trần Nghi Dương nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tham gia Thái Lan cùng Saudi cử hành bí mật hội đàm. Hai quốc gia vô luận là tại trên trong chính trị vẫn là sản nghiệp kỳ thực cũng không có mâu thuẫn gì. Cho nên khôi phục quan hệ ngoại giao sự tình nói rất thuận lợi. Vị kia Thái Lan quốc vương người nghe thật không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật cũng không phải không hiểu chính trị người. Căn cứ vào Trần Nghi Dương phán đoán, vị này quốc vương có chút tương tự với Minh Triều tu đạo cái vị kia gia tinh đế. Cá nhân hưởng thụ muốn hưởng thụ, nhưng mà đối với quốc gia quyền hạn khống chế một mực cầm giữ rất lao. Hắn tự mình cùng Saudi bên kia tới vương thất thành viên nói xong đại bộ phận điều kiện, tiếp đó liền đuổi tại tiệc tối phía trước, rời đi Pháp quốc quay trở về nước Đức. Vị này quốc vương vừa đi, Saudi cùng Thái Lan hai bên cao cấp quan viên cũng buông lòng không thiếu, bắt đầu pha chế rượu đủ loại lợi ích. Trần Nghi Dương cũng thừa này ở trong đó kết giao không thiếu nhân vật thực quyền. Về sau hắn tại hai quốc gia này làm ăn, hẳn là sẽ so trước đó thuận lợi không thiếu. Tại bí mật hội đàm kết thúc về sau, hai nước quan ngoại giao ngược lại là không gấp trở về, ngược lại tại Pháp quốc cùng quốc gia khác quan ngoại giao cử hành một chút tiến hội. Trận yến hội này mục đích cũng là mịt mờ sớm thông chi quốc gia khác, Saudi cùng nước Thái quan hệ ngoại giao muốn khôi phục. Mặc dù chuyện này đối với Saudi cùng Thái Lan tới nói thật lớn, nhưng mà đặt ở trên thế giới tới nói, trên cơ bản xem như một kiện không quan trọng việc nhỏ. Bởi vì hai nước căn bản không có căn bản tính mâu thuẫn, cũng sẽ không bộc phát mâu thuẫn gì. Tại các quan ngoại giao xem ra giống như là hai cái bạn học cùng lớp náo loạn mâu thuẫn nhỏ về sau hòa hảo rồi. Bất quá Trần Nghi Dương ngược lại là mượn những thứ này đến hội làm quen một chút quốc gia khác quan ngoại giao. Ta là eo đại eo. Một cái rõ ràng Trung Á người tướng mạo quan ngoại giao tới cùng Trần Nghi Dương đàm phán. Ngài khỏe. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Ta đến từ Uzbekistan, ngài nhìn xem giống như là đến từ quốc nội. Đúng, ta là tới từ quốc nội thương nhân, chủ yếu làm đầu tư sinh ý. Cụ thể đâu? Vị này Uzbekistan quan ngoại giao đối với Trần Nghi Dương rất là cảm thấy hứng thú. Chủ yếu đề cập tới ô tô ngành nghề cùng ai lĩnh vực. Trần Nghi Dương đơn giản giới thiệu một chút về mình. Hắn đối với những thứ này Trung Á quốc gia không hiểu nhiều, cũng không cho rằng những quốc gia này lớn bao nhiêu thị trường. Cho nên câu thông thời điểm lộ ra không có nhiều nhiệt tình. Nhưng mà vị này eo đại eo đối với Trần Nghi Dương ngược lại là mười phần nhiệt tình. Ô tô công nghiệp, vậy chúng ta thế nhưng là có hàn huyên. Eo đại hương phần nói, ta từng tại quốc nội đại vũ nhãn hiệu này ô tô công ty làm việc qua, trước kia cũng coi như là một cái ô tô nghề nghiệp người hành nghề. Đại vũ. Trần Nghi Dương trong đầu tìm tòi đường này. Lúc này mới tại một chút phế liệu trong tri thức tìm tới chính mình đã từng thấy qua giới thiệu. Quốc nội đại vũ đối với bây giờ mà nói, là một cái rất xa lạ nhãn hiệu. Nhưng mà nhà này công ty là khi xưa toàn cầu 20 xí nghiệp mạnh một trong, là quốc nội khi xưa thứ 2 xí nghiệp lớn. Đây là một nhà nghề chế tạo lập nghiệp đại hình tập đoàn, tùy thuộc lĩnh vực rất nhiều, cũng bao quát ô tô ngành nghề. Bất quá về sau tại khủng hoảng tài chính trùng kích vào, nhà này xí nghiệp gặp phải phá sản, xe hơi của hắn nhãn hiệu bị thúc ép bán cho nước Mỹ thông dụng. Mà đại vũ bản thân, tại 97 năm khủng hoảng tài chính thời điểm, càng giống là một cái phóng đại bản hàng đại tập đoàn. Bởi vì vay mượn quá nhiều, tư cách không gắn nợ, tất cả nợ nần cuối cùng chỉ có thể giao cho quốc nội chính phủ cùng ngân hàng chậm rãi xử lý, để phòng ngừa giải thể quá nhanh đối với toàn bộ xã hội tạo thành xung kích. Eo đại từng tại Uzbekistan đầu tư qua ô tô nhà máy. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Trước kia quốc gia chúng ta vẫn là xem như liên minh gia nhập liên bang, cũng là trên thế giới trọng yếu công nghiệp quốc gia một trong. Eo đại kiêu ngạo nói, mặc dù về sau đại vũ tập đoàn phá sản, nhưng mà Uzbekistan ô tô công nghiệp nhưng không có phá sản. Cho tới bây giờ, Uzbekistan cũng tại vì những thứ khác Trung Á quốc gia mở miệng ô tô. cái kia UB Kích Sở Tăng Sản hoan nên quốc nội thương nhân đi qua đầu tư sao? Trần Nghi Dương hỏi.
Chương 451, UB Kích Sở Tăng Sản. Chương 451, UB Kích Sở Tăng Sản đương nhiên hoan nên, ngươi nếu là nguyện ý, ta bây giờ sẽ có thể giúp ngài an bài hành trình, ngài đến UB Kích Sở Tăng Sản về sau, nhất định sẽ chịu đến quốc gia chúng ta hoan nên nhiệt liệt. Eo Đại không chút do dự nói. Đi, vậy tối nay trước tiên tìm trợ lý an bài một chút hành trình, nếu như đích xác có thời gian, ta sẽ cân nhắc đi qua một chuyến. Trần Nghi Dương tham gia xong yến hội sau đó trở về, liền gọi điện thoại cho quốc nội trợ lý, để cho bọn hắn hỗ trợ điều tra một chút UB Kích Sở Tăng Sản tư liệu. Đi xem một chút UB Kích Sở Tăng Sản đầu tư ô tô công nghiệp phải chăng đáng tin cậy. Chính mình Nghi Dương ô tô ở trong nước về sau rõ ràng phải bị khác hơi xa xí nghiệp ác ý cạnh tranh. Lúc này tại hải ngoại bố cục càng nhiều càng tốt. Tối thiểu nhất đợi đến công ty lên sàn về sau, tại giá cổ phiếu phía trên có cố sự có thể nói. Ngày thứ hai, Trần Nghi Dương không đợi được trợ lý phát tới tư liệu, lại chờ đến sở phở bên kia tin tức tốt. Đám kia bảo vệ môi trường tổ chức lực chấp hành thật sự cao, hơn nữa cũng là thật có thể làm việc. Sở phở chỉ là cùng những cái kia bảo vệ môi trường tổ chức quan phương người đánh một cái gọi điện thoại, ám hiệu một chút sẽ tổ chức hội nghị cùng có đại bút quên tiền. Những thứ này bảo vệ môi trường tổ chức khi nhận được điện thoại về sau, chỗ tốt không có nắm bắt tới tay, người liền đã hành động. Thiên độ tại Thụy Điển bên kia thành lập không người điều khiển công ty lập tức bị bảo vệ môi trường tổ chức phát đi kháng nghị tín, hơn nữa bảo vệ môi trường tổ chức đã bắt đầu lấy tay an bài muốn khởi xướng quy mô nhỏ kháng nghị. Mà Thiên độ phản ứng so Trần Nghi Dương nghĩ nhanh hơn. Ngày thứ ba thời điểm, Trần Nghi Dương liền nhận được trợ lý điện thoại, nói là Thiên độ một vị cao quản muốn cùng Trần Nghi Dương thông điện thoại. Ngài khỏe. Trần Nghi Dương tiếp điện thoại. Trần Tổng, chúng ta không có thủ không có đoán A. Ngài lời nói này. Trần Nghi Dương lập tức lớn tiếng trả lời, ta cùng Thiên Độ công ty chưa từng có bất luận cái gì hợp tác, cũng không có tại một cái lĩnh vực cạnh tranh qua. Hai nhà chúng ta chẳng khác gì là người xa lạ, ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện nói chúng ta không có thủ không có đoán là có ý gì, ta nghe không hiểu. Đối mặt Trần Nghi Dương hùng hồn trả lời. Vị yêu Thiên Độ cao quản cũng chỉ có thể lúng túng nói, ta nghe nói gần nhất châu Âu xảy ra một ít chuyện, có thể cùng ngài có liên quan. Ta bây giờ người đích xác tại châu Âu. Ta tại châu Âu đầu tư một chút sản nghiệp, còn đầu tư một bộ phim. Cho nên tới xem một chút tình huống. Ý của ngài là, đích thật là ngài làm. Vị này cao quản trực tiếp tính toán dụ dỗ Trần Nghi Dương kể một ít lời không nên nói. Ngươi nói cái gì là ta làm? Là Pháp Quốc buộc phát bãi công hoạt động, vẫn là nước Đức bảo vệ môi trường tổ chức kháng nghị hoạt động. Ngài giả bộ như vậy ngốc liền không có ý tứ. Bệnh tâm thần, ta đều không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Nghi Dương nhìn vị này Thiên Độ cao quản không có bao nhiêu thật tốt đàm phán dục vọng, thế là trực tiếp cúp điện thoại. Thiên Độ người phán đoán ngược lại là phán đoán rất chuẩn xác. Không hổ là làm công cụ tìm kiếm xuất thân. Tra tin tức là thật mau. Chỉ tiếc không hiểu được túi đầu. Đã như vậy, Trần Nghi Dương giá hiệu sở phở bên kia tăng lớn cường độ. Hắn muốn nhìn đến tột cùng là ví tiền của mình nhịn không được, vẫn là Thiên Độ giá cổ phiếu trước tiên nhịn không được. Thiên Độ không người điều khiển kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu dùng tốt kỹ thực không phải Thiên Độ quan tâm trọng điểm. Thiên Độ hy vọng không người điều khiển kỹ thuật có thể tại châu Âu ra đời, để chấn chính mình giá cổ phiếu. Đây mới là kiếm tiền đầu to. Nếu là Trần Nghi Dương lợi dụng bảo vệ môi trường tổ chức một mực khởi xướng kháng nghị hoạt động, liền xem như không người điều khiển kỹ thuật thật sự bị Thiên Độ cưỡng ép thúc đẩy, nhưng mà hắn định giá cũng tuyệt đối chướng không đứng dậy. Cho nên Trần Nghi Dương một chút cũng không lo lắng đối với Thiên Độ công kích không có hiệu quả. Mà trợ lý bên kia cũng đem UB Kích Sở Tăng Sản tài liệu tương quan phát tới. Trần Nghi Dương có thể biết UB Kích Sở Tăng Sản ô tô công nghiệp chân thực trình độ. UB Kích Sở Tăng Sản đã từng là liên minh gia nhập liên bang, toàn một nhóm công nghiệp nặng nội tình. Lại thêm trình độ giáo dục cũng không tệ, cho nên xã hội phương diện rất là khai phóng, hợp cách công nhân cũng không ít. Tại độc lập về sau, UB Kích Sở Tăng Sản lại bởi vì cảnh nội có không ít quốc nội người, cho nên cùng lúc đó phát triển quốc nội liên lụy quan hệ. Một cái Trung Á quốc gia, cảnh nội có không ít quốc nội người, chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kỳ thật những thứ này quốc nội người đã từng đều ở tại Viễn Đông khu vực. Liên minh cái kia thời điểm căn bản lười nhác phân rõ ràng ở tại Viễn Đông người châu Á là quốc nội người vẫn là người Nhật Bản, cho nên đem cái này một số người một mạch di chuyển đến UB Kích Sở Tăng Sản lưu lại. Nay liền cho UB Kích Sở Tăng Sản một cơ hội. Thế là độc lập sau UB Kích Sở Tăng Sản từ quốc nội kéo đến Đại Vũ đầu tư, làm lên ô tô công nghiệp. Phát triển cũng không tệ lắm. Về sau 97 năm khủng hoảng tài chính, Đại Vũ phá sản, Đại Vũ lưu lại công ty bị Trệ Rồ Lẹt cho tiếp thu rồi. Bây giờ toàn bộ UB Kích Sở Tăng Sản chạy 8 thành trở lên xe cũng là Trệ Rồ Lẹt. Mà vị kia eo đại eo cũng không có khoác lác. UB Kích Sở Tăng Sản bằng vào những thứ này lịch sử kỳ ngộ, đích xác trở thành Trung Á trong mấy cái quốc gia phụ trách chế tạo cùng mở miệng ô tô cái kia quốc gia. Chỉ cần UB Kích Sở Tăng Sản doanh thương hoàn cảnh, bây giờ còn có thể. Chủ yếu là trước đó UB Kích Sở Tăng Sản hoặc là nước Nga tư bản, hoặc là quốc nội tư bản. Tại quốc nội tư bản dần dần rời đi, nước Nga tư bản lại bởi vì chiến tranh nguyên nhân bất lực lại tiếp tục độc quyền UB Kích Sở Tăng Sản thị trường. Cho nên UB Kích Sở Tăng Sản bắt đầu dẫn vào quốc nội đầu tư. Bây giờ UB Kích Sở Tăng Sản chủ yếu đầu tư nơi phát ra chính là quốc nội. Cảm giác kia phải đi bên kia đi một chuyến a. Trần Nghi Dương xem xong những tin tình báo này về sau, quyết định trước tiên không về nước, đi UB Kích Sở Tăng Sản một chuyến lại nói. Bây giờ quốc nội có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đầu tư càng ngày càng ít. Đi thêm nước ngoài chạy trốn nói không chừng có kinh hỉ. Thế là Trần Nghi Dương lần nữa tìm tới eo đại eo. Bằng hữu, ta tin tưởng ngươi chuyến này thì sẽ không đi không được gì. UB Kích Sở Tăng Sản chào mừng ngài. Eo Đại Eo nghe được Trần Nghi Dương quyết định, lộ ra cao hứng phi thường. Hắn trực tiếp ngay trước mặt Trần Nghi Dương cho quốc nội gọi điện thoại, an bài Trần Nghi Dương đi qua lữ trình.
Đương nhiên, Trần Nghi Dương cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng có một cái quan ngoại giao học thuộc lòng sách, mình tại nước ngoài liền an toàn. Thế là hắn tiếp tục liên lạc chính mình một mực hợp tác quốc tế cơ quan du lịch, an bài cho mình mấy cái bảo tiêu. Chào mừng ngài đến, một ngày sau, Trần Nghi Dương cưỡi máy bay tại Uzbekistan thủ đô sân bay rơi xuống. Vị kia eo đại không có nói sai, hắn đích xác làm cho Trần Nghi Dương một hồi thanh thế thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Trần Nghi Dương lúc xuống máy bay, hơi kém còn tưởng rằng chính mình cưỡi một trận này trên chuyến bay có phải hay không còn ngồi cái gì trong chính trị đại nhân vật. Cái này hoa tươi cùng nghi thức hoan nghênh chỉnh. Trần Nghi Dương trước đó chỉ ở trên TV quan phương người xuất hành trong tin tức nhìn thấy qua. Ngồi lên Uzbekistan an bài cho mình xe sang trọng, Trần Nghi Dương ngồi xe một đường đã tới khách sạn. Tại trên con đường này, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe không ngừng quan sát ngoài cửa sổ. Phát hiện Uzbekistan trên đường xe đích xác rất nhiều, đường cái cũng sửa rất hảo. Nhưng mà những xe này đều nghiêm trọng cũ kỹ. Chương 452, nhặt nhạnh chỗ tốt giáp trụ chương 452, nhặt nhạnh chỗ tốt giáp trụ đó là cái gì xe? Trần Nghi Dương nhìn thấy một cái chính mình cho tới bây giờ chưa từng thấy ô tô. Không chỉ có xe dáng vẻ chưa thấy qua, xe ngoại hình cũng chưa từng thấy qua. Đó là Lada ô tô. Một bên tác bồi Uzbekistan nói cho Trần Nghi Dương cái này ô tô tên. Lada ô tô, đó là gì? Trần Nghi Dương bắt hết óc cũng không nghĩ đến cái này ô tô lệnh bài là quốc gia nào. Là liên minh thời kỳ nước Nga sản xuất một cái xe. Lúc đó vẫn là liên minh nhân dân quốc dân cấp ô tô đâu. Uzbekistan quan viên nhìn Trần Nghi Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, thế là cho Trần Nghi Dương giới thiệu cái này Lada xe lai lịch. Lada là liên minh thời kỳ nước Nga lớn nhất ô tô nhà máy kỳ hạ một cái nhãn hiệu, bất quá nhãn hiệu này tại 09 năm thời điểm triệt để tử vong. Bây giờ ngoại trừ Trung Á những thứ này tiền liên minh thời kỳ gia nhập liên bang, rất ít có thể nhìn đến loại xe này. Nghe xong quốc gia này quan viên giới thiệu, Trần Nghi Dương nội tâm bắt đầu có chút bất an. Một cái trên đường còn chạy ra như vậy xe quốc gia, dân chúng có thể mua được xe mới sao? Đến khách sạn về sau, Trần Nghi Dương liên lạc một chút tại bản địa làm ăn người Hoa. Nhờ vào Uzbekistan gần nhất kéo rất nhiều quốc nội đầu tư, cho nên Trần Nghi Dương có thể liên lạc với rất nhiều quen thuộc Uzbekistan thương nhân. Đám người buổi tối ăn chung cái cơm, Trần Nghi Dương thừa cơ nghe ngóng quốc gia này bây giờ tình huống cụ thể. Uzbekistan đừng nhìn quốc thổ diện tích nhìn xem lớn, nhưng kỳ thật đại bộ phận chỗ cũng là sa mạc. Một cái đồng hương đối với Trần Nghi Dương giới thiệu nói, cho nên cái địa phương này chủ yếu từ ba khu vực lớn vực cấu thành, trong đó thủ đô Tashkent chính là trong đó phồn hoa nhất một khối khu vực. Nhưng mà ta xem cho dù là ở đây, mọi người trình độ tiêu phí cũng không cao. Đúng vậy. Cái này đồng hương gật đầu một cái, nói tiếp, nhưng làm ăn không chỉ có muốn nhìn trình độ tiêu phí có cao hay không, còn phải xem hoàn cảnh xã hội có ổn định hay không. Uzbekistan hoàn cảnh xã hội là thuộc về tương đương ổn định một loại kia. Nhờ vào phía trước gia nhập liên bang thời kỳ mang tới toàn dân giáo dục cùng cơ sở xây dựng. Quốc gia này nhân quân tố chất cũng không tệ, tối thiểu nhất rất thích sạch sẽ. Người ở nơi này đi ra cửa nhìn, có thể nhìn đến người nghèo, nhưng mà rất ít nhìn thấy bẩn loạn chỗ. Cho dù mọi người mặc rất mộc mạc, nhưng mà tuyệt đối sẽ không quá bẩn. Nay liền có khác với Ấn Độ cùng một đám châu Phi quốc gia. Thậm chí so Đông Nam Á một chút nghèo loạn chỗ còn tốt hơn không thiếu. Đúng. Cái này đồng hương sau khi nói xong lại bổ sung, mặc dù đây là một cái sản quốc gia, nhưng mà xã hội không khí không cực đoan. Trần Nghi Dương lập tức biết do vì cái gì cái này một số người nguyện ý tới này cái chỗ Trung Á nước lục địa tiến hành đầu tư. Bởi vì Uzbekistan sản thuộc về một cái trật tự hình quốc gia. Làm ăn, không sợ đối phương tà ác, cũng không sợ trong đối phương lập. Sợ nhất chính là đối phương hỗn loạn. Thì như Ấn Độ cái kia quốc gia. Hôm nay một cái chính sách, ngày mai một cái chính sách, hậu thiên một đống người xuất hiện kháng nghị ngươi. Tuyệt hơn chính là, quốc gia bọn họ ra sân khấu chính sách lại còn có thể trở về ngược dòng tìm hiểu sự phạt. Điều này sẽ đưa đến căn bản không cách nào làm ăn. Nhưng Uzbekistan tối thiểu nhất là một cái trật tự hình quốc gia. Có ổn định trật tự, vậy là tốt rồi làm ăn. Cái kia Uzbekistan ô tô công nghiệp đâu? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Trước đó ở đây chạy cũng là thông dụng chế độ lẹt ô tô, bởi vì đầy đủ tiện nghi. Cho dù là nhiều già xe những người ở nơi này đều không ngại, chỉ cần có thể mở là được. Quốc nội bán hơn 20 vạn xe ở đây coi như bên trên là xe sang, tầm thường trung sản gia đình đều sẽ cảm giác đến xa xỉ. Cái này đồng hương tiếp tục nói bổ sung, cho nên nơi này ô tô sản nghiệp kỳ thực rất có tiềm lực. Chỉ cần đem chi phí khống chế thật tốt, ô tô tạo đủ tiện nghi, bán là tuyệt đối có thể bán đi. Ngoại hối đâu, thuận tiện hối đoái sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm nơi quan trọng nhất. Ngoại hối không tiện, nhưng mà có thể đem tiền hối đoái thành khác sản phẩm trở về quốc nội. Cái này đồng hương cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút Uzbekistan sản có cái nào thứ đáng giá. Uzbekistan sản là toàn cầu đệ lục đại dệt nghiệp quốc gia, đương nhiên, đông các loại nguyên vật liệu Trần Nghi Dương chưa làm qua tương tự suy nghĩ, cho nên không cân nhắc. Nhưng mà trừ cái đó ra, Uzbekistan sản vẫn là toàn cầu đệ thất đại hoàng kim khai thác quốc cùng thứ 11 đại thiên nhiên khí khai thác quốc. Ở đây kiếm tiền, nếu như thật sự là lười nhắc nghĩ biện pháp đổi ngoại hối, trực tiếp đem tiền hối đoái thành hoàng kim nhập khẩu trở về trong nước cũng được. Quốc nội đối với hoàng kim nhập khẩu là tương đương thả lỏng, còn miễn thuế. Quốc gia ba không thể ngươi nhiều làm điểm hoàng kim về nước đâu. Cho nên nhập khẩu hoàng kim miễn thuế, hơn nữa hạn chế hoàng kim mở miệng. Từ đồng hương ở đây thăm dò được những thứ này tin tức hữu dụng về sau, Trần Nghi Dương vội vàng cảm tạ đối phương. Trần tổng, ngài khiêm tốn, ngài có thể mời chúng ta ăn cơm xem như để mắt chúng ta. Đợi ngài trở về nước, có thời gian gọi chúng ta đi qua tụ họp một chút là được. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Làm nhiều năm như vậy sinh ý Trần Nghi Dương cũng từ một cái trước đó đi ra ngoài muốn tới chỗ thông qua nhân mạch liên hệ nơi đó đồng hương tiểu lão bản đã biến thành bây giờ chỉ cần hắn ở đâu, nơi nào đồng hương liền sẽ chủ động liên hệ hắn Trần tổng. Hắn bây giờ tại thương nghiệp vòng danh tiếng từ mức độ nào đó tới nói cũng biến thành một loại chính mình nhân mạch. Ngày thứ hai dậy. Hôm nay tình báo, cổ đại giáp bó, tạc kèn một nhà thương gia đồ cổ trong tiệm đang tại bán một bộ nguyên triều thời kỳ cổ đại giáp bó, bây giờ mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm vị trí đã bám vào trang thứ hai. Đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt. Buổi sáng nhìn thấy hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, Trần Nghi Dương tâm tình không tệ. Cùng UB Kisser tăng sản quan viên ước định cẩn thận hội đàm thời gian là tại xế chiều. Thế là Trần Nghi Dương thừa dịp sáng sớm ăn điểm tâm xong thời gian, để cho dẫn đường mang theo chính mình đi ra ngoài. Thuận tiện nhìn một chút UB Kisser tăng sản đầu đường chân chính cảnh tượng. Đi ra ngoài sau này Trần Nghi Dương đi qua tạt kẹn tương đối phồn hoa mấy cái đường cái. Tổng thể nhìn hết cùng tối hôm qua những cái kia đồng hương nói không tệ. Đây là một cái nghèo khó quốc gia, nhưng mà nơi này nghèo khó chủ yếu là đang phát triển phương diện. Mặc dù trên toàn thể ở đây còn duy trì quốc nội trên dưới thập niên 90 thành phố lớn diện mạo, nhưng mà cá biệt khu vực bởi vì người giàu có tụ tập, ngược lại cùng hiện đại khác lớn đô thị kéo ra chênh lệch không lớn. Tạo thành cảnh tượng này, nguyên nhân sau lưng là UB Kisser tăng sản không bằng thế giới đầu quốc gia phát triển tốc độ. Tại dạng này quốc gia, đầu người giàu có vẫn như cũ có thể hưởng thụ khoa học kỹ thuật phát triển mang tới thành quả. Nhưng mà trong đại bộ phận bình dân bách tính vẫn như cũ bị vây ở thời gian cũ, trải qua liên miên bất tận lặp lại sinh hoạt. Bất quá đây hết thảy cùng Trần Nghi Dương không có quan hệ gì. Hắn không định ở đây đầu tư quá nhiều. Cụ thể đầu tư quy mô muốn nhìn buổi chiều cùng bản địa quan viên đàm phán như thế nào. Dựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt trên tình báo chỉ dẫn, Trần Nghi Dương rất mau tới đến một nhà càng giống là thương khố trong tiệm đồ cổ. Chương 453, hợp lại tốt giáp chương 453, hợp lại tốt giáp hoang nên quốc nội bằng hữu. Nhà này tiệm đồ cổ cửa hàng trưởng tại nhìn thấy Trần Nghi Dương về sau, trong miệng lập tức toát ra một câu tiếng Trung. Ngài sẽ tiếng Trung? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Bất quá Trần Nghi Dương rất nhanh thất vọng, vị này UB Kisser tăng sản bản địa đại thúc chỉ có thể câu này tiếng Trung, xem ra là chuyên môn học được hoang nên quốc nội người. UB Kisser tăng sản quan phương ngôn ngữ là Nga văn, Trần Nghi Dương đi qua hai lần nước Nga, kỳ thực đối với tiếng Nga cũng có thể đại khái nghe hiểu, nhưng chân chính phải giao lưu vẫn là phải dựa vào dẫn đường. Tiến vào trong tiệm, Trần Nghi Dương tùy tiện nhìn một chút. Ở đây cùng nói là một nhà tiệm đồ cổ, không bằng nói là một nhà bán tạp vật cửa hàng. Nhưng phàm là bất kỳ một cái nào nhìn xem lâu năm đầu đồ vật, mặc kệ thật hay giả, đều bị cái này chủ quán bày ra bán. Trong đó nhiều nhất phải kể tới tiền liên minh đủ loại huân chương. Bất quá Trần Nghi Dương cảm giác trong đó 90 trở lên huân chương cũng là giả. Bởi vì chỉ là tiền liên minh đẳng cấp cao nhất anh hùng huân chương, Trần Nghi Dương ngay ở chỗ này thấy được mười mấy cái. Tại liên minh giải thể về sau, lúc đó Đông Âu gia nhập liên bang nhà vội vàng đem chính mình nữ tính bán đi châu Âu, nước Nga những thứ này Trung Á những quốc gia này, chính thể coi như ổn định, cũng chỉ là bán một chút huân chương cùng đủ loại tư liệu kiếm tiền. Bất quá kèm theo đối với tiền liên minh huân chương cảm thấy hứng thú châu Âu người mua càng ngày càng nhiều, chế tạo giả huân chương cũng đã thành dây chuyền sản nghiệp. Bây giờ có thể ở trên thị trường nhìn thấy tiền liên minh huân chương, trừ phi là bảo lưu lại rõ ràng thụ huấn ghi chép, bằng không cũng là giả. Bất quá Trần Nghi Dương ngược lại là ở đây rất nhanh tìm được chính mình muốn mua đồ vật. Đây là một kiện Mông Cổ trước kia Tây Trinh thời điểm giáp bó. Mông Cổ giáp trụ ảnh phục hồi. Đây là nhà ta bên trong tổ truyền xuống. Nhìn thấy Trần Nghi Dương đối với bộ này giáp trụ cảm thấy hứng thú, cái chủ cửa hàng này vội vàng nói, đây tuyệt đối là hàng thật bên trong hàng thật. Dĩ vãng đối với nó cảm thấy hứng thú người mua không thiếu, nhưng là bởi vì hắn không vận may ra ngoài, cho nên mới không có ai mua. Ngài nếu là có nhân mạch cùng đường dây, ta có thể cho ngươi rẻ hơn một chút. Chủ cửa hàng bộ này giáp trụ bảo tồn đích xác coi như không tệ. Trên mảnh giáp cũng chưa từng có nhiều gì xét vết tích. Chính là bộ này giáp trụ mảnh giáp Trần Nghi Dương nhìn xem là lạ, không chỉ có không chỉnh tề, hơn nữa hình dạng khác nhau, giống như là chắp vá đi ra ngoài. Bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. 2 vạn USD. Cái chủ cửa hàng này lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Nghi Dương. Lại báo một lần giá cả, cao hơn 2.000 đô la Mỹ ta lập tức rời đi. Trần Nghi Dương nhìn xem cái này chủ có nói, cổ đại giáp trụ hàng tồn lượng thế nhưng là rất lớn, huống hồ ta còn phải nghĩ biện pháp đem bộ này nặng mấy chục cân đồ vật mang về quốc gia của ta. Nửa đường hao phí chi phí đều phải tốn hao một bút tiền không nhỏ. Người giáp trụ bán đắt như vậy, vậy ta thả rằng đi một chút thuận tiện chuyển vận quốc gia đi mua. Vậy thì 2.000 đô la Mỹ a. Vị điếm chủ này cũng là không chút do dự, trực tiếp đáp ứng Trần Nghi Dương 2.000 đô la Mỹ báo giá. Cảm tình vừa rồi cái kia 2 vạn USD thuần túy là công phu sư tử ngoạm, chờ lấy Trần Nghi Dương trả giá đâu. Đưa tiền về sau, Trần Nghi Dương đem bộ này giáp trụ mang về đến khách sạn, tiếp đó đánh video điện thoại cho sử chuyên gia nhìn. Sử chuyên gia đã thành thói quen Trần Nghi Dương mỗi lần xuất ngoại đều có thể mua được quốc nội lưu chuyển ra ngoài văn vật. Thế là hắn hiếu kỳ xuyên thấu qua camera nhìn kỹ một chút bộ này giáp trụ. Ngươi bây giờ người ở nơi nào? Sử chuyên gia hỏi thăm. UB Kisser tăng sản. Vậy thì đúng rồi, bộ này giáp trụ khả năng cao không có vấn đề gì. Bất quá thời gian hoặc là Mông Cổ Tây Trinh thời kỳ giáp trụ, hoặc là Nguyên Triều tiền kỳ giáp trụ. Ngài làm sao nhìn ra được? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. UB Kisser tăng sản cái địa phương này tại cổ đại sinh ra một quốc gia, ngươi biết là quốc gia nào sao?
Không biết.
Trần Nghi Dương lão trung thực trả lời. Là Hoa Lạc Tử mô hình. Chính là Mông Cổ quật khởi thời điểm thứ nhất diệt hết cái kia Trung Á cường quốc, cho nên ở đây có thể có Mông Cổ thời kỳ giáp trụ là chuyện rất bình thường. Nghe được Hoa Lạc Tử mô hình, Trần Nghi Dương tổng xem như biết vì cái gì nơi này có nguyên triều thời kỳ giáp trụ. Trước kia Hoa Lạt Tử mô hình cũng coi như là thời kỳ toàn thịnh một cái Trung Á đại quốc, kết quả bị Mông Cổ ngạnh sinh sinh diệt đi. Cái này khiến Mông Cổ cấp tốc quật khởi. Nếu như nói Mông Cổ quật khởi, Kim Quốc là chủ trách, như vậy Hoa Lạt Tử mô hình ít nhất cũng là lần trách. Tiên kỳ toàn bộ nhờ hai quốc gia này cho Mông Cổ cung cấp trang bị. Bộ này giáp trụ phía trên mảnh giáp, vì cái gì không chỉnh tề như vậy, là lúc ấy chế tạo tài nghệ quan hệ sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải. Những thứ này mảnh giáp căn bản không phải đến từ cùng một cái thời đại, ngươi muốn bọn hắn làm sao chỉnh tề? Sử chuyên gia cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học đạo, đồ sắt tại cổ đại từ trước đến nay cũng là rất chân quý. Liền xem như giáp trụ bị hư hao, phía trên còn có thể dùng đồ sắt cũng phải tháo ra bỏ vào mới giáp trụ bên trong. Huống chi giáp bó còn tự nhiên thích hợp dung hợp khác biệt mảnh giáp. Ta mới vừa nhìn một mắt, ngươi bộ này giáp trụ, mặc dù là nguyên triều thời kỳ giáp trụ, nhưng giáp trụ bên trong mảnh giáp có bên trong muộn thời nhà Đường kỳ, Cuối Đường, Bắc Tống, Kim Quốc, thậm chí còn có một chút hẳn là trước kia Hoa Lạt Tử mô hình chế tạo mảnh giáp. Ta siết cái hợp lại tốt giáp a. Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời cũng không biết con tên hay không xưng hô bộ này giáp trụ vì nguyên triều thời kỳ giáp trụ. Đây mới thật sự là đồ cổ giáp. Đem bộ này giáp trụ cất kỹ về sau, Trần Nghi Dương liền vội vàng đi tham gia cùng Tạt Kẹt bản địa quan viên hội đàm, liên quan tới đầu tư kiến tạo ô tô chuyện công xưởng. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ nói, ta tại Nga quốc đầu tư cách một nhà ô tô nhà máy, nhưng mà bọn hắn nhà kia nhà máy nguyên bản là có cơ sở. Nếu như ta muốn tại Uzbekistan một lần nữa mở xây một nhà mới nhà máy, chỉ sợ quy mô sẽ không quá lớn. Chúng ta có thể cho ngài nhà máy miễn phí phê một mảnh đất trống. Tương quan công nghiệp thiết bị nếu như nhập khẩu mà nói, có thể toàn bộ đều miễn thuế. Cái kia lượng tiêu thụ đâu? Trần Nghi Dương nói, ở đây ta xem rất nhiều nơi dùng cũng là dầu xe, nếu như ta ở đây bán xe điện mà nói, ta lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Nếu như ngài nhà máy nhân viên không ít hơn 2000 người mà nói, chúng ta bên này chính phủ nguyện ý hứa hẹn trước tiên mua sắm một nhóm xe dùng làm công vụ dùng xe. Điều kiện này mở quá tốt rồi. Trần Nghi Dương nghe được thành ý của đối phương, cũng không khỏi trong lòng tính toán một chút. Nước Nga bên kia nhà máy kỳ thực chỉ có một phần nhỏ sản lượng tại sinh sản nguồn năng lượng mới ô tô, các sản lượng đều tại dựa theo trước đó Benz kỹ thuật tại chế tạo SUV kiểu xe ô tô. Sự thật chứng minh, tại trời đông giá rét nước Nga bán xe điện đích sắc không phải một cái ý kiến hay. Dù sao nước Nga mùa đông quá lạnh, xe điện dễ dàng đông lạnh. Cho nên đem nước Nga bên kia là nhà máy một bộ phận thiết bị phá hủy trực tiếp vận đến Uzbekistan, cũng chính là giao cái lộ phí sự tình. Nghe nói ngài tại nước Nga bên kia cũng có đầu tư ô tô nhà máy phải không? Lúc này Tashkent bản địa quan viên tiếp tục mở miệng nói, chúng ta ở đây cũng nói tiếng Nga. Ngài ở bên kia nhân viên kỹ thuật hoàn toàn có thể trực tiếp để cho bọn họ chạy tới chúng ta ở đây huấn luyện chúng ta công nhân, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều phiền phức. Càng quan trọng chính là, ngài tại nước Nga sản xuất ô tô rất khó bán được quốc gia khác đi, nhưng mà tại chúng ta ở đây sản xuất là có thể bán được bất kỳ quốc gia nào. Chương 454, Lôi Quân nhận điện thoại. Chương 454, Lôi Quân nhận điện thoại. Uzbekistan thành ý cho rất đủ. Hơn nữa Uzbekistan nơi này mặc dù thị trường không lớn, nhưng mà cần đầu tư cũng ít. Trần Nghi Dương cuối cùng vẫn cùng Uzbekistan quan viên ký tên một cái mục đích hợp đồng. Chuẩn bị trước tiên đem mình tại là nhà máy một bộ phận sản lượng dần dần chú ý tới Uzbekistan. Cuối cùng tại Uzbekistan xây thành một cái ước chừng hơn 3000 người ô tô nhà máy. Bất quá cái này ô tô nhà máy cũng không phải Trần Nghi Dương vốn riêng. Giống Uzbekistan nơi xa xôi như vậy, chính mình ăn một mình là tuyệt đối không khả năng. Thế là Trần Nghi Dương dẫn vào Uzbekistan quan phương tư bản xem như hợp tác phương. Đợi đến nhà máy xây thành về sau, hắn chủ yếu kiếm lời kỹ thuật trao quyền phí tổn, một chút cơ phận mở miệng phí tổn số tiền này. Dạng này thu vào ổn định hơn nữa còn có bảo đảm. Về sau liền xem như thật có bản địa thế lực coi trọng tòa này nhà máy, thiếu khuyết mấu chốt linh bộ kiện cùng kỹ thuật trao quyền cũng không cách nào đơn độc vận hành nhà máy. Đúng. Uzbekistan làm viên ký xong hợp đồng về sau, cười đối với Trần Nghi Dương nói. Nghe nói ngài công ty xe mới tại Nhật Bản đang đỉnh lượng tiêu thụ bảng đứng đầu bảng. Chỉ là nguồn năng lượng mới xe đứng đầu bảng. Trần Nghi Dương vội vàng ổn năn đối phương. Quốc gia phát đạt tại internet thượng ảnh vang dội lực sát thực không thể khinh thường. Trần Nghi Dương xe mới tại bờ ra dự cùng Thái Lan rõ ràng cũng bán rất không tệ. Nhưng mà tại trên quốc tế lại một chút bọn nước cũng không có gây nên. Nhưng mà hắn tại Nhật Bản cũng chính là bán hơn 1000 chiếc xe. Kết quả lập tức mọi người đều biết. Là như vậy. Vị này Uzbekistan quan viên mở miệng nói ra, trước đó không lâu chúng ta Uzbekistan quốc gia đội bóng đá lịch sử tính chất tiến nhập lượt cuộc chúng ta tổng thống tiên sinh chuẩn bị cho những thứ này cầu thủ một chút ban thưởng. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nguyện ý dùng ngài ô tô nhãn hiệu ô tô làm khen thưởng. Uzbekistan tổng thống lấy chính mình nhãn hiệu ô tô đi phát thưởng, vậy khẳng định là chuyện tốt, ra mười mấy chiếc xe mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền. So sánh với chuyện này mang tới quảng cáo hiệu ứng, so những xe này đáng tiền nhiều. Đây cũng là Uzbekistan đối với mình muốn ở chỗ này xây hãng một cái chỗ tốt. Nhưng mà các loại, Uzbekistan là một cái châu Á quốc gia đúng không? Theo lý thuyết, bọn hắn đội bóng cùng quốc túc đội bóng là một cái thi đấu khu. Mà Trần Nghi Dương vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, quốc túc giống như năm nay không thể ra biên. Uzbekistan loại này đất liền bình quân thu vào không cao quốc gia đều có thể đánh vào gật cột. Cũng là may mắn châu Á lại tăng lên vào vòng danh lệch, bằng không chúng ta còn thật sự không chắc chắn có thể tiến vào gật cột đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đối với Uzbekistan tới nói, tuyệt đối là một cái lịch sử tính chất thành công. Lợi hại lợi hại. Trần Nghi Dương đi theo vỗ tay chúc mừng. Tiếp đó mượn cớ chính mình muốn về khách sạn nghỉ ngơi, chật vật chạy ra phòng họp. Hắn rất sợ quan viên này tiếp tục cùng hắn trò chuyện bóng đá bên trên sự tình. Lần đầu tiên trong đời chật vật như vậy chạy trốn. Trần Nghi Dương sờ chán một cái bên trên mồ hôi, tiếp đó chuẩn bị trở về nước xử nghi. Mua được bộ kia khôi giáp lúc trước hắn tìm UB Kisser Tăng Sản bản địa quan viên hỏi qua rồi, bọn hắn đồng ý giúp đỡ xử lý thủ tục, cho nên bộ khôi giáp này là có thể trở về quốc nội. Chuyện còn lại liền không có để cho Trần Nghi Dương quá mức chú ý, hắn gọi điện thoại để cho Nghi Dương ô tô bên kia chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ tới phụ trách đầu tư UB Kisser Tăng Sản sự tình. Tiếp đó hắn trở về quốc chi phía trước, lại đi một chuyến nước Nga là thành phố, đi dạo một vòng mình tại là thành phố đầu tư nhà máy. Tòa này nhà máy trước mắt đã khôi phục sinh sản, bắt đầu tiếp tục sinh sản ô tô. Đương nhiên, phần lớn sản lượng đều bị dùng để sinh sản SUV dầu xe. Cái này ô tô trước mắt tại nước Nga bán được cũng không tệ lắm. Chủ yếu là xe này dùng Benz lưu lại kỹ thuật, xét thấy tình thế trước mắt, cũng không cần cho Benz bên kia kỹ thuật trao quyền phí, cho nên tương đương có chi phí hiệu quả. Đương nhiên, nếu là ngày nào Benz chú ý tới chuyện này, hơn nữa tra được trên đầu mình, đoán chừng còn muốn nói chuyện tán dóc. Từ là thành phố cơi máy bay về nước, Trần Nghi Dương không có trực tiếp trở lại Hàng Châu, mà là cưỡi đi tới Bắc Kinh chuyến bay. Lôi ca, ngài tại sao còn tự thân tới đón ta? Trần Nghi Dương xuống phi cơ về sau, nhìn thấy tiếp trong đội ngũ của mình lại còn có Lôi Quân, hết sức kinh ngạc. Hắn lần này sở dĩ về nước về sau tới trước Bắc Kinh, cũng là bởi vì Lôi Quân mời gặp mặt hắn tâm sự. Trần Nghi Dương vốn cho là Lôi Quân muốn tìm hắn trò chuyện đối mặt khác cỡ lớn xa Hán vây công sự tình, thế là đáp ứng xuống. Lôi Quân gạo ô tô tại buổi họp báo tổ chức sau đó, ở trong nước trên internet nhiệt độ vô cùng cao. Xem như một cái trung cấp tiểu xe, gạo ô tô tại trong vòng mấy tháng bán đi mấy vạn chiếc xe hơi. Mặc dù nhìn xem lượng tiêu thụ không cao, nhưng mà điều này đại biểu gạo chiếm đóng trung cấp ô tô thị trường, tiền cảnh bừng sáng. Bất quá kèm theo khác cỡ lớn xa xí bắt đầu lợi dụng giấy tờ hiệp nghị tới cưỡng ép đuổi cỡ nhỏ xa Hán ra khỏi thị trường. Gạo ô tô gặp phải công kích cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên nghe được Lôi Quân mời chính mình trò chuyện chút, Trần Nghi Dương lập tức liền đáp ứng xuống. Nếu như Nghi Dương ô tô có thể cùng gạo ô tô kết mình, tại trên một số chuyện nào đó bảo trì nhất trí trong hành động, này gặp phải bên ngoài áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng mà Trần Nghi Dương vạn vạn không nghĩ tới, Lôi Quân thế mà tự mình tới đón mình. Đúng lúc ta hai ngày này không có chuyện gì, liền thuận tiện đến đây. Lôi Quân vẫn là một mặt ôn hòa mời Trần Nghi Dương lên xe. Trần Nghi Dương nhìn Lôi Quân thái độ, biết Lôi Quân lần này tìm chính mình, không chỉ là vì trò chuyện trên ô tô sự tình, chắc chắn còn có khác yêu cầu. Đi theo Lôi Quân đi tới một nhà tư mật tiệm cơm về sau, Trần Nghi Dương cùng Lôi Quân ngồi xuống. Hai người đầu tiên là trò chuyện một chút gần nhất quốc nội ô tô nghề nghiệp đủ loại tin tức. Quốc nội các đại ô tô công ty liên hợp làm cái này 60 ngày sổ sách kỳ đã có một đoạn thời gian. Nhưng nhìn thi hành tình huống, kỳ thực cũng không như ý muốn. Căn cứ vào đối với quốc nội các đại xí nghiệp tiền mặt lưu tình huống điều tra, nếu thật là thực hành 60 ngày sổ sách kỳ, quốc nội nhiều lắm là có 2 đến 3 nhà ô tô công ty có thể bảo trì tiền mặt lưu khỏe mạnh. Các ô tô công ty nhưng phàm là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ngay lập tức sẽ sa vào đến cung ứng liên có thể gây mất trong uy hiếp. Cho nên, cho dù là đẩy ra 60 ngày sổ sách kỳ, đại bộ phận ô tô công ty vẫn là lựa chọn dùng thương phiếu trả tiền kỳ, tiếp đó lợi dụng thương phiếu thực hiện thời gian lại đem trả tiền thời gian kéo 1-2 tháng. Cho nên trên danh nghĩa mặc dù cũng là 60 ngày sổ sách kỳ, nhưng trên thực tế sổ sách kỳ thời gian ít nhất cũng tại 90 ngày đến 120 ngày ở giữa. Đương nhiên, vẫn là hơi rút ngắn một chút thời gian. Nhưng chính là cái này hơi rút ngắn một chút thời gian, cũng đủ để cho rất nhiều cỡ nhỏ ô tô công ty phá sản. Đây chính là hiện đại thương nghiệp trong chiến tranh tiền mặt lưu tầm quan trọng. Rất nhiều cho dù là phát triển không tệ công ty cũng sẽ ở công ty khỏe mạnh thời điểm bán đi một chút cổ phần, đổi lấy số lớn tiền mặt chứa được lại. Chính là vì tránh cho bị đối thủ cạnh tranh dùng tương tự thủ đoạn xử lý. Chương 455, Lôi Quân tỉnh cầu. Chương 455, Lôi Quân tỉnh cầu. Nếu như Nghi Dương ô tô tương lai tiền mặt chạy ra hiện vấn đề, gạo bên này là có thể trợ giúp một chút. Nói đến chỗ này chủ đề, Lôi Quân cũng cho Trần Nghi Dương một cái thầm lén hứa hẹn. Đương nhiên, loại này bí mật nói ra tới hứa hẹn trừ phi là bạn bất đắc dĩ, bằng không tốt nhất về sau đừng nhắc lại đi ra. Còn có một việc, mắt thấy ô tô nghề nghiệp nói chuyện phiếm đều phải kết thúc, Lôi Quân đưa trong tay đũa vừa để xuống, mở miệng lần nữa. Trần Nghi Dương biết, hắn đây là muốn nói điểm chính. Chỉ bằng vào ô tô ngành nghề tin tức giao lưu, còn không đến mức để cho Lôi Quân tới sân bay tiếp chính mình. Nghe nói ngươi cùng Tiên Độ có một chút mâu thuẫn. Lôi Quân mở miệng nói một cái để cho Trần Nghi Dương cảm thấy thật ngoài ý liệu chủ đề. Trần Nghi Dương trong nháy mắt phản ứng lại, Thiên Độ tổng giám đốc đã từng cũng là nhân viên kỹ thuật xuất thân, chắc chắn cũng cùng Lôi Quân có giao tình. Tình huống thực tế cũng cùng Trần Nghi Dương đoán không sai biệt lắm, Lôi Quân cùng Thiên Độ tổng giám đốc thầm lén quan hệ coi như không tệ. Trước đó Lôi Quân tham gia thùng băng khiêu chiến, chỉ định cái tiếp theo khiêu chiến người chính là Thiên Độ tổng giám đốc. Ngài nói đùa. Trần Nghi Dương nhưng không có bị phía trước cùng Lôi Quân giao lưu mê hoặc. Hắn trả đùa Thiên Độ chuyện này, trên mặt nổi là vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát lanh lẹ nói, ta cùng Thiên Độ một không có nghiệp vụ bên trên xung đột, hai không có tư nhân quan hệ bên trên mâu thuẫn. Ngài từ chỗ nào nghe được loại thuyết pháp này, đây không phải tinh khiết tung tin đồn nhảm sao? Thiên Độ đầu tư video bình đại ý chỉ gì có phải hay không cùng ngươi đầu tư màn kịch ngắn bình đại đang làm cạnh tranh? Lôi Quân gặp Trần Nghi Dương không thừa nhận, thế là hỏi tiếp. Trên buôn bán bình thường cạnh tranh mà thôi, còn nói không bên trên mâu thuẫn không mâu thuẫn. Trần Nghi Dương lần nữa đánh thái cực hồ lộ qua. Là như vậy. Lôi Quân nhìn thấy Trần Nghi Dương một câu nói thật cũng không nói, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Thiên Độ bên kia để cho ta tìm ngươi chuyển cái tin tức, nói là hy vọng ý chỉ gì có thể cùng ngươi quả chám màn kịch ngắn ký cái hợp tác hiệp bàn bạc, về sau cùng khai phát màn kịch ngắn thị trường. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, bây giờ màn kịch ngắn thị trường quá nhỏ, tất tất cả nhà muốn liên hợp cùng một chỗ, trước tiên cố gắng đem thị trường đĩa mở rộng lại nói. Còn có châu Âu chuyện kia. Châu Âu chuyện gì? Trần Nghi Dương tiếp tục giả bộ ngốc. Lôi Quân Triệt để bất đắc dĩ, bắt đầu hối hận tiếp công việc này. Bất quá sự tình hay là muốn phải cùng Trần Nghi Dương nói rõ ràng, bằng không thì sau đó lại nổi lên mâu thuẫn, hắn người trung gian này ngược lại bị kẹp ở trong đó trong ngoài không phải là người. Nghĩ tới đây, Lôi Quân không chút do dự nói tiếp, Thiên Độ cho rằng ngươi tại châu Âu tìm người công kích bọn hắn không người điều khiển kỹ thuật ngay tại chỗ bố trí, hy vọng có thể cùng ngươi nói cùng. Xem như thành ý, bọn hắn về sau sẽ không dính dấp đến ngươi cùng bất kỳ thế lực nào cùng với công ty cạnh tranh cùng trong mâu thuẫn đi. Chính đang chờ câu này, Thiên Độ công kích Trần Nghi Dương lĩnh vực mặc dù không phải phi thường trọng yếu, nhưng mà giống như con rồi rất ác tâm. Lần này săn bắn chính mình chủ lực thế nhưng là Ali cùng đường dài. Cùng hai phe này giao thủ thời điểm, tuyệt đối không thể phân tâm. Cho nên Thiên Độ rút lui cũng coi như là chuyện tốt. Điều này đại biểu chính mình thoát khỏi từ đầu đến cuối bị động bị đánh cục diện. Vậy thì một lời đã định. Trần Nghi Dương lúc này vỗ tay nói, ta thế nhưng là tín nhiệm ngài mới đáp ứng. Về sau nếu là Thiên Độ còn tìm ta phiền phức, vậy thì không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Yên tâm, mặt mũi của ta vẫn là giá trị mấy phần tiền. Lôi Quân bất đắc dĩ hồi đáp. Đúng, loại chuyện này, Thiên Độ như thế nào không có phái một người tới tự mình cùng ta đàm luận. Trần Nghi Dương chi phía trước không nghĩ tới Lôi Quân là vì nói cùng chính mình cùng Thiên Độ nguyên nhân, chính là Thiên Độ bên kia căn bản không có tới một người. Theo lý thuyết loại chuyện này, liền xem như Thiên Độ lao tổng không tới, dưới đây phó tổng cũng tổng phải đến một cái a, kết quả thật sự một người đều không tới, quả thực là để cho Lôi Quân vung ra chương này lao phí gặm bội vàng. Bên kia a, quan uy rất nặng, ai tới đều không thích hợp, ngược lại dễ dàng đem sự tình làm hư. Đối với cái này Lôi Quân cũng rất bất đắc dĩ. Lần này cần không phải tư nhân quan hệ lại thêm hắn người này tính khí rất tốt, bằng không hắn mới không đến quản chuyện gian hàng này đâu. Quan uy rất nặng, nói thế nào? Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ. Trước đó Thiên Độ cùng Dĩ Ly hợp tác thành lập một cái ô tô nhãn hiệu, ngươi biết ta? Ân, biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nhãn hiệu này tại tuyên bố xe mới thời điểm, bởi vì Dĩ Ly lao tổng có việc không đến, vẹn vẹn video liên tuyến lộ cái khuôn mặt. Kết quả Thiên Độ cái vị kia tổng giám đốc nhìn thấy Dĩ Ly lao tổng không đến, nguyên bản định xong hắn muốn lên đài lên tiếng diễn thuyết hắn cũng không đi. Người chủ trì ở phía trên lung túng mời mấy lần, nhưng mà Thiên Độ tổng giám đốc ngồi ở phía dưới cũng không nhúc nhích. Chính là cảm thấy tất nhiên Dĩ Ly tổng giám đốc không đến, vậy hắn cũng muốn sĩ diện, không lên đài chỉ ở dưới đài ngồi. Nhưng mà nhà này ô tô nhãn hiệu mặc dù trên danh nghĩa là hai nhà hợp tác, nhưng mà phụ trách chủ đạo một mực là Thiên Độ. Nhân ra Dĩ Ly lão tổng không tới, là bởi vì tên này nhãn hiệu tương lai phát triển như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng Dĩ Ly nghề chính. Nhưng mà Thiên Độ không người điều khiển cùng trí giá kỹ thuật còn phải dựa vào những xe hơi này nhãn hiệu tới thực hiện đâu. Nhưng Thiên Độ tổng giám đốc liền cứ thế vì mặt mũi, ở phía dưới ngồi không nhúc nhích, đem thật tốt một cái muốn để nhãn hiệu mới lóe sáng đăng tràng thời khắc trọng yếu đã biến thành người khác chế giễu tin tức. Loại người này dưới tay mấy cái cao tầng cũng có thể nghĩ mà biết, mỗi đều mười phần chú trọng mặt mũi. Loại dây này phía dưới ở trước mặt nói xin lỗi sự tình, đó là tuyệt đối không có khả năng làm. Liên lần trước cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại, đều xem như phá lệ. Kết quả vốn là chịu thua, còn có thể cùng Trần Nghi Dương ở Mỹ lần. Phải, bọn hắn không đến vậy coi là chuyện tốt. Trần Nghi Dương sao cũng được nói, dù sao bọn hắn là tiền bối, ta thì nhịn lần này. Đoán chừng tiếp qua mười mấy năm, ngươi có thể trở thành quốc nội lập nghiệp vòng tất cả mọi người tiền bối. Lôi Quân vừa cười vừa nói, ta ngày đó còn nhìn người khác bán có quan hệ với ngươi đầu tư lập nghiệp lịch sử tờ, rất đặc sắc, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cái này đầu tư của mình lập nghiệp tờ sự tình, Trần Nghi Dương lần trước cũng nghe người khác nói qua. Nhưng là bởi vì đoạn thời gian trước quá bận rộn, liền quên mất. Bây giờ nghe Lôi Quân lại nhắc lên chuyện này. Thế là buổi tối trở lại Trương Ngọc Linh trong nhà về sau, Trần Nghi Dương tìm một cái tấm phẳng, chuyên môn bỏ tiền mua một phần. Cũng không biết cái này tờ là ai làm, ngược lại là đem Trần Nghi Dương tin tức thu thập rất toàn bộ. Tờ phía trước vài trang đầu tiên là thổi phồng Trần Nghi Dương một trận, khen Trần Nghi Dương là con mắt gì tuyệt cao đầu tư thiên tài, tiếp đó lại phân tích Trần Nghi Dương đầu tư quy tích. Bất quá Trần Nghi Dương làm giàu trước kia lịch sử hắn hẳn là không có tra được. Thứ nhất đầu tư án lệ liền từ chính mình cải tạo Cũ Phương Tây, đem Cũ Phương Tây từ một cái học bù giáo dục cơ quan cải tạo thành trực tiếp mang hàng công ty bắt đầu nói về. Nói Trần Nghi Dương bắt được cái kia thời điểm dễ dàng nhất kiếm tiền một cái đầu gió. Lại thêm ánh mắt chắc tuyệt đầu tư mấy cái vong hồng cùng địa cầu lang thang điện ảnh như vậy, khiến cho Trần Nghi Dương trực tiếp mang hàng công ty từ vừa mới bắt đầu liền dành trước khác trực tiếp mang hàng công ty mấy con phố. Hơn nữa Trần Nghi Dương cũng dựa vào cái này tích góp lại số lớn tài chính. Chương 456, Nao Cơ tiếp lời chương 456, Nao Cơ tiếp lời lại tiếp đó chính là cái này tờ khen Trần Nghi Dương tại lĩnh vực trò chơi, thương nghiệp đầu tư lĩnh vực, phim điện ảnh lĩnh vực kéo dài nhặt nhạnh chỗ tốt, thẳng đến sáng lập Nghi Dương ô tô cùng đầu tư IPC. Trần Nghi Dương vốn cho là cái này tờ sẽ phân tích đầu tư của hắn ý đồ, phía đầu tư pháp cái gì. Nhưng mà lật xem xuống, những thứ này đều không có đề cập. Cái này tờ mục đích là vì nói cho người khác biết. Một người cho dù không phải danh giáo xuất thân, cũng không có bối cảnh, đơn thuần kháo ánh mắt hảo cũng vẫn là có thể dựa vào đầu tư kiếm tiền. Tiếp đó kế tiếp chính là chào hàng một chút đầu tư chương trình học cùng hạng mục đầu tư. Phải. Thuần túy là lấy chính mình làm bánh khóe lừa gạt tiền đâu. Trần Nghi Dương xem xong tờ về sau tiện tay đem tờ phát cho chính mình bộ tư pháp nhân viên, để cho bộ tư pháp đi gõ một chút làm cái này tờ người. Lấy chính mình danh tiếng làm mánh khóe bán khóa, về sau nếu là xảy ra chuyện rồi còn phải dính dáng đến chính mình. Sớm hơn phủi sạch quan hệ cho thỏa đáng. Ngày thứ 2 Trần Nghi Dương rời giường, thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, xì vợ phụ bước đầu tiên, Bắc Kinh một nhà nghiên cứu phát minh não cơ tiếp lời công ty đang tìm kiếm đầu tư nên công ty tương lai có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ 2. Não cơ tiếp lời. Trần Nghi Dương mí mắt nhảy một cái. Cái này khiến đang tại cho Trần Nghi Dương làm thể dục buổi sáng Trương Ngọc Linh cũng phát giác cái gì, ngẩng đầu, để cho miệng của mình hơi nghỉ ngơi một hồi, tiếp đó mơ hồ không rõ mà hỏi, "Thế nào?" "Không có việc gì, ngươi tiếp tục." Trần Nghi Dương sờ lên Trương Ngọc Linh đầu. Thế là Trương Ngọc Linh tiếp tục cố gắng công tác. Trần Nghi Dương bên này nhưng là đem nhà này công ty nhân viên liên hệ phương thức phát cho trợ lý, để cho trợ lý trước tiên điều tra một chút. Cùng Trương Ngọc Linh làm xong thể dục buổi sáng về sau, Trần Nghi Dương nằm trên ghế salon chờ lấy ăn điểm tâm công phu, hắn đem điện thoại gọi cho server. "Ta bên này mục đích là đến, ngươi thông chi những cái kêu bảo vệ môi trường tổ chức ngừng hoạt động a." "Không có vấn đề." Server dứt khoát đáp ứng xuống. Tiếp đó sau đó hắn nói tiếp, "Ngươi cho những số tiền kia ngoại trừ những ngày qua tiêu xài bên ngoài còn thừa lại một chút, còn lại những cái kia ngươi giữ đi." Trần Nghi Dương không thèm để ý những tiền lẻ này. "Còn có vấn đề, ta gần nhất thăm dò được một cái không tệ sinh ý, ngươi có hứng thú hay không?" "Làm ăn gì?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Server hiện tại cũng làm Ấn Độ cùng Pháp Quốc quân hỏa trong giao dịch ở giữa người mua bán, làm sao còn có sinh ý cần Trần Nghi Dương hỗ trợ? Chẳng lẽ cũng vậy buôn bán súng ống? Trần Nghi Dương ngờ tới. "Không phải buôn bán súng ống, nhưng mà so buôn bán súng ống còn muốn tiền phức." Server thở dài một hơi nói, "Cái này sinh ý không thể nào kiếm tiền, nhưng là bởi vì phe ủy thác tương đối là tù, cho nên một khi làm mà nói, sẽ có được nhân tình rất lớn. Đương nhiên, ta cũng không rõ ràng phần nhân tình này về sau có thể hay không phát huy được tác dụng. Ngươi nói thẳng thôi, như thế nào do dự dự?" Trần Nghi Dương cảm giác rất kỳ quái. Server tại châu Âu cũng coi như là nhân vật số 1. Loại này lái buôn mặc dù không có nhà máy của mình cùng công ty, nhưng là bởi vì bọn hắn du tẩu tại đủ loại quan lớn hiển quý bên cạnh. Cho nên chỉ cần không đắc tội người, bình thường địa vị xã hội coi như rất cao. Trần Nghi Dương cho tới bây giờ không có thấy sở phở như thế khổ sở thời điểm. "Ta phía trước quen biết một chút nước Mỹ. Trong đó một cái nước Mỹ đoạn thời gian trước tìm được ta, hy vọng ta giúp hắn dẫn đầu, tìm một phần điện thoại linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Muốn đi đến diện trang gián điệp phần mềm." "Không có chuyện này, chính là đơn thuần cung ứng điện thoại linh bộ kiện." "Vậy sao ngươi khó xử như vậy?" Trần Nghi Dương không nghĩ ra, cung ứng điện thoại cơ phận sự tình như thế nào để cho sở phở khó xử đến loại trình độ này. Bởi vì phe ủy thác là USA vị kia đại thống lĩnh. Sở phở nói ra để cho hắn khổ sở nguyên nhân. "Ách." Trần Nghi Dương ngộng. USA đương nhiệm đại thống lĩnh hắn đương nhiên biết là ai. Kể từ vị này lên đài về sau, chính trị của quốc nội tin tức liền thường thường có điểm nóng. Một đống giảng chính trị tin tức vắng hồng cũng đều trải qua ngày tốt lành, ngày ngày đều có mới tài liệu. Bất quá hắn vẫn không cách nào đem USA đại thống lĩnh cùng trong tay linh bộ kiện cung ứng dính líu quan hệ. "Ngươi biết, vị kia đại thống lĩnh là thương nhân xuất thân, cho dù là lên làm đại thống lĩnh, danh nghĩa vẫn như cũ có thật nhiều sinh ý." "Biết." Trần Nghi Dương gật đầu một cái. "Vị này đại thống lĩnh còn thường xuyên tiêu lấy công khoản đến danh nghĩa mình sân đánh gôn chơi bóng, cho mình kiếm tiền đây. Bây giờ vị này đại thống lĩnh lại muốn vào quân ngành nghề điện thoại di động. Ta xem một chút người khác phát cho tư liệu của ta." Server bên kia lật xem một lượt tư liệu về sau, tiếp lấy đối với Trần Nghi Dương nói, "Không đơn thuần là bán điện thoại, hắn nghĩ là một cái thông tin sinh thái. Đơn giản tới nói, hắn muốn thành lập một cái thông tin công ty. Tiếp đó nhà này thông tin công ty đem thông qua USA Tam Đại Di Động Tổng Đài vì bọn họ khách hàng cung cấp 5G phục vụ. Tiếp đó loại này 5G phục vụ chỉ có thể thông qua mua sắm nhà này công ty danh hạ điện thoại mới có thể hoàn thành. Hiện tại bọn hắn đã cùng USA Tam Đại Di Động Tổng Đài câu thông tốt, tiếp đó cũng chỉ thiếu điện thoại di động. Cho nên bọn hắn tìm được ta, hy vọng ta có thể cung cấp điện thoại linh bộ kiện vận đến USA, tại Mỹ lợi kiên nhà máy hoàn thành lắp ráp, tiếp đó bán cho bọn hắn khách hàng. Cái này có gì khó khăn?" Trần Nghi Dương vẫn là không có hiểu. "Cung cấp điện thoại linh bộ kiện không khó. Khó khăn là nhà này công ty rêu giao USA chế tạo, đối ngoại tuyên bố tất cả điện thoại linh bộ kiện cũng là USA bản thổ chế tạo ra. Mà khoản điện thoại di động này phối trí không cao lắm. Điện thoại cho dù là tại Mỹ lợi kiên giá bán cũng chỉ vẹn vẹn có 499 đô la Mỹ kiếm tiền, phương thức chủ yếu là mỗi tháng cố định thấp nhất tiêu phí 47 USD. Server đem những lời này nói ra về sau, Trần Nghi Dương tổng xem như biết rõ vì cái gì đơn sinh ý này để cho cái kia Server cảm thấy là khó. Sau đó Server đem khoản điện thoại di động này cần dùng đến phối trí một phát cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương xem xét, nghĩ thầm quả là thế. 499 đô la Mỹ ở trong nước có thể mua được bên trong cao cấp Android điện thoại. Nhưng mà tại Mỹ lợi kiên cái giá tiền này thấp đến không thể thấp nữa. Đã như thế, khoản điện thoại di động này phối trí tự nhiên là vô cùng kém. USA quốc nội không phải là không có điện thoại linh bộ kiện chế tạo nhà máy, nhưng mà tuyệt đối không cách nào lấy thấp như vậy giá cả cung ứng linh bộ kiện. Cho nên khoản điện thoại di động này cần đối ngoại tìm kiếm giá thấp linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Bất quá tất nhiên nhà này công ty rêu giao điện thoại di động của mình là thuần USA chế tạo. Cho nên không có khả năng công khai tìm quốc nội bên này thương nghiệp cung ứng linh bộ kiện. Cho nên bọn họ tại châu Âu tìm được Server, để cho Server nghĩ biện pháp mua sắm linh bộ kiện, trước tiên vận đến châu Âu, tiếp đó lại từ châu Âu vận đến USA hoàn thành lắp ráp. Làm như vậy chỗ tốt chính là, vạn nhất về sau có người kiểm tra đi ra khoản điện thoại di động này đại bộ phận linh bộ kiện cũng là quốc nội sản xuất ra. Tương quan người phụ trách cũng có thể vung nổi nói bọn hắn tìm châu Âu linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng, kết quả châu Âu những thứ này thương nghiệp cung ứng cho bọn hắn cung ứng quốc nội hàng. Lượn quanh một vòng lớn như vậy, về sau liền xem như bị phát hiện cái này, một số người cũng không có trách nhiệm. nhưng mà ở giữa nhiều khâu như vậy, cái kia đưa đến kết quả chính là lợi nhuận sẽ phi thường thấp.
Chương 457, đại thống lĩnh điện thoại sinh ý. Chương 457, đại thống lĩnh điện thoại sinh ý. Cái này sinh ý thật muốn làm, về sau không chỉ biết bị băng hoa, hơn nữa chỉ có thể kiếm lời một cái khổ cực phí. Nhưng cân nhắc đến nhà này công ty lão bản thân phận đặc thù, cho nên Sở Phở mới có thể khó khăn vô cùng. Nếu như đón lấy đơn sinh ý này, như vậy kiếm tiền là đừng suy nghĩ, nhiều lắm thì để người ta thiếu một cái nhân tình. Nhưng mà loại nhân tình này tương lai thật muốn dùng thời điểm, cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Như vậy đi. Trần Nghi Dương nghĩ rõ ràng hắn bên trong then chốt về sau, hướng về phía Sở Phở nói. Người bên kia thành lập một cái công ty, ta bên này giới thiệu cho ngươi mấy nhà giá thấp điện thoại linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Chúng ta có thể dựa theo bình thường mở miệng chương trình đem linh bộ kiện xuất khẩu ra châu Âu, tiếp đó ngươi tại châu Âu bên kia lại tìm một oan đại đầu, để cho cái này oan đại đầu phụ trách đem vận đến châu Âu linh bộ kiện lại dùng đến USA đi. Dạng này tương lai liền xem như chuyện xảy ra, cũng có người đỉnh hoa. Đi, cũng là phương pháp. Sở Phở nghe xong Trần Nghi Dương chủ ý cảm giác còn tính là đáng tin cậy. Tương lai cho dù chuyện xảy ra, quốc nội bên này chắc chắn là cha không được đầu mối gì, châu Âu bên này chính mình chỉ cần tìm xong đính hoa người là được rồi. Đến nỗi vị kia đại thống lĩnh nhân tình, Trần Nghi Dương là một chút cũng không muốn dính. Kể từ hắn đi một chuyến USA, hơi kém bị người cho bắt đứng lên về sau, hắn liền xuống quyết tâm về sau cũng không tiếp tục qua bên kia. Cho nên đại thống lĩnh nhân tình đối với hắn không cần. Trần Nghi Dương chính mình không hiểu nhiều điện thoại linh bộ kiện cung ứng sự tình. Nhưng Lôi Quân hiểu a, đúng lúc Lôi Quân giúp Thiên Độ nói cùng, chẳng khác gì là thiếu chính mình một lần. Thế là Trần Nghi Dương đem phối trí đơn cho Lôi Quân phát tới, hỏi một chút Lôi Quân bên kia có thể hay không liên lạc với tiện nghi linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Dù sao khoản điện thoại di động này định giá chỉ có 499 đô la Mỹ, nhưng mà linh bộ kiện lại trước tiên cần phải từ quốc nội kéo đến châu Âu, lại từ châu Âu kéo đến USA. Cái này đều nhanh hoàn du địa cầu một vòng, trên đường phí chuyên trở cũng không thấp. Trần Nghi Dương đem phối trí một phát đi qua không lâu sau đó, Lôi Quân liền gọi điện thoại tới hỏi thăm. Người đây là chuẩn bị tiến quân điện thoại thị trường, nhưng phối trí như thế nào lạc hậu như vậy? Rất lại phía sau sao? Vẫn tốt chứ? Trần Nghi Dương nói đùa nói, ta chuẩn bị cầm cái này phối trí bán một bộ điện thoại di động 499 đô la Mỹ, ngươi xem coi thế nào. Ngươi nếu là thật bán cái giá tiền này, đoán chừng khoản điện thoại di động này lượng tiêu thụ vẫn chưa bằng cách lực đồng nữ sĩ đem ảnh chân dung của mình đặt ở trên màn hình khoản tiền kia điện thoại lượng tiêu thụ cao. Trần Nghi Dương bị Lôi Quân lời nói làm cho tức cười. Trước kia cách lực cùng gạo đánh cược chuyện này nhìn đối với Lôi Quân kích động thật lớn. Không nghĩ tới bây giờ Lôi Quân lại còn cầm cách lực tạo điện thoại chuyện này trêu chọc. Khoản điện thoại di động này ta là ngoài Bangkok một nhà công ty hỏi. Ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ một cái phối trí giá thấp nhất? Giá thấp nhất ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngươi cái này phối trí liền xem như ai chúng ta dẹt mờ ý giá thấp nhãn hiệu đều không biết dùng. Ta giúp ngươi tìm được thương nghiệp cung ứng, ngươi được bản thân nói phán. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu. Lôi Quân bên kia tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Hắn phái một cái nhân viên kỹ thuật cùng Trần Nghi Dương đối tiếp, rất nhanh liền giúp Trần Nghi Dương tìm được nguyện ý giá thấp cung ứng những thứ này phối trí công ty. Trần Nghi Dương đem nhận được giá cả mục lục phát cho Sở Phở. Giá tiền này có chút quá thấp a. Sở Phở bên kia xem xét giá cả, lập tức có chút giật mình. Nếu như có thể dựa theo cái giá tiền này cung ứng mà nói, chúng ta kéo đến USA cái kia vừa đi về sau còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Cái kia đạt được ta một bút lợi nhuận. Trần Nghi Dương lúc này nói, có thể, chúng ta chia đôi. Sở Phở cũng không hẹn hỏi, lúc này cùng Trần Nghi Dương quyết định chia phương án. Đương nhiên, sở dĩ Sở Phở như thế hào phóng nguyên nhân còn có một cái. Ai biết cái này xem xét liền bấy người nhãn hiệu có thể sống sót mấy năm. Vị kia đại thống lĩnh cư như vậy một lần nhiệm kỳ, khoản điện thoại di động này nhãn hiệu có thể chống đến hắn nhiệm kỳ kết thúc cũng không tệ rồi. Cho nên hai người đều xem như là làm một cú tới làm. Cùng Sở Phở cái kia biên tướng sự tình làm xong về sau, Trần Nghi Dương bên này cũng kiểm tra một hồi trợ lý gửi tới có quan hệ với nhà kia não cơ tiếp lời công ty tư liệu. Trần Nghi Dương trước đây nhìn thấy cái này não cơ tiếp lời đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt, sở dĩ giật mình đến để cho ăn gà Trương Ngọc Linh đều phát giác ra không thích hợp. Chủ yếu là Trần Nghi Dương chi phía trước vẫn là xì bở phụ trò chơi kẻ yêu thích. Tại trong cảm giác của hắn, não cơ tiếp lời loại này trực tiếp tại trong não người mở động kỹ thuật, tối thiểu nhất còn phải chờ mấy chục năm mới có thể phát triển ra kết quả. Cho nên khi nhìn đến cái này nhặt nhạnh chỗ tốt lại là có quan hệ với não cơ tiếp lời, rất là lấy làm kinh hãi. Nhưng là bây giờ căn cứ vào trợ lý phát tới tư liệu đến xem, cái này não cơ tiếp lời kỹ thuật thế mà cách bọn họ thời đại này cũng không phải là rất xa xăm. Não cơ tiếp lời chỉ tại người hoạt động vật đại não cùng thiết bị bên ngoài ở giữa khai sáng trực tiếp kết nối, thực hiện não cùng thiết bị trao đổi thông tin. Mọi người đều biết, nhân loại mặc dù có thể quật khởi, công lao cực lớn phải quy công cho ngoại trừ đầu, nhân loại còn có thể có một đôi linh hoạt tay đến giúp đỡ nhân loại chế tạo đủ loại công cụ. Tại tin tức thời đại, một cái tay khống chế con chuột, một cái tay phím cờ giờ tờ lờ bàn, cũng làm cho nhân loại năng lực làm việc lấy được sử dụng tốt nhất để thăng. Nhưng mà lâu dài tại máy vi tính công tác người cũng đã sớm phát giác, nhân loại chỉ có hai cánh tay vẫn là quá ít. Đại bộ phận thời điểm nhân loại độ tiến triển công việc cũng là tại bị hai cánh tay liên lụy. Thì như hội họa, viết tiểu thuyết, biên soạn phần mềm thời điểm. Nếu như máy tính trực tiếp có thể đem nhân loại trong đầu tưởng tượng nội dung trực tiếp đưa vào, như vậy nhân loại việc làm tốc độ đem nhanh gấp mấy chục lần không ngừng. Cho nên não cơ tiếp lời liền tại đây dạng tưởng tượng phía dưới theo thời thế mà sinh. Lúc lẻ 3 năm, trên thế giới thứ nhất không phải người động vật linh trưởng tham gia thức não cơ tiếp lời thí nghiệm liền thu được thành công. Cái này đã chứng minh não cơ tiếp lời ý nghĩ này đích thật là có nghiên cứu tiền cảnh. Tiếp đó rất nhanh không lâu sau đó, tương quan lâm sàng thí nghiệm việc làm liền mở rộng.
lẽ 5 năm thời điểm, USA bên kia một nhà công ty thu được cho phép, lần đầu sử dụng nhân loại tiến hành não cơ tiếp lời thí nghiệm. Một vị tứ chi tê liệt bệnh nhân trở thành thứ nhất thành công ví dụ. Hắn dùng xâm nhập thức não cơ tiếp lời khống chế cánh tay máy, máy tính con trỏ các thứ vận hành. Thế là rất nhanh quốc nội cũng phê chuẩn tương quan thí nghiệm. Cơ não khoa học kỹ thuật chính là Trần Nghi Dương lần này từ nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo biết đến công ty. Nhà này công ty cũng thu được dùng người tiến hành thí nghiệm phê chuẩn. Đương nhiên, loại này thí nghiệm tiêu phí muốn 10 phần cao. Chủ yếu là tương quan thí nghiệm người cũng khó tìm. Ngươi nói muốn tìm người thí nghiệm thuốc, cái kia cho dù một chút người khỏe mạnh vì tiền cũng biết nguyện ý thử một chút. Dù sao loại thuốc này liền xem như ăn hỏng cơ thể, lập tức cũng không hiện ra. Nhưng mà muốn cho sọ não của mình tự mở cửa sổ tiếp đó sao một chút máy móc đồ vật đi vào. Phần lớn người đều biết trước tiên tiến hành cự tuyệt. Dù sao khoa học tiến bộ là ưu tú. Nhưng mà tại khoa học tiến bộ quá trình bên trong hy sinh hết độ thiên hậu chứng cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thì như trước kia muốn bị Hoa Đà mở sọ não tào tháo. Liền xem như hắn trước kia thật sự đáp ứng, tại không có vi khuẩn khái niệm cổ đại, sọ não bị mở về sau, bệnh có thể sẽ bị chữa khỏi, nhưng mà có thể chết hay không tại nhiễm khuẩn liền không nói được rồi. Chương 458, phản kích giám đạt tư bản chương 458, phản kích giám đạt tư bản Trần Tổng, đây chính là chúng ta não cơ tiếp lời trang bị. Cơ não khoa học kỹ thuật lão tổng Thường Lực Vân mang theo Trần Nghi Dương tham quan bọn hắn công ty phòng thí nghiệm. Nhỏ như vậy, Trần Nghi Dương nhìn thấy vật thật về sau lấy làm kinh hãi. Hắn cho là vừa mới bắt đầu nghiên cứu não cơ tiếp lời kỹ thuật, làm gì vật thật cũng biết phi thường lớn, dùng không tiện. Nhưng không nghĩ tới xuất hiện trước mắt hắn mấy kiện đồ vật, một cái tinh vi đến cơ hồ không nhìn thấy, một cái cùng nắp chai bia lớn bằng. Hai thứ này theo thứ tự là điện cực cùng tín hiệu thần kinh máy giải mã. Thường Lực Vân giải thích nói cho Trần Nghi Dương, thần kinh máy giải mã cùng siêu nhu tính điện cực tham khảo đồ. Trong đó siêu nhu tính điện cực đường kính vẹn vẹn có cọng tóc một lớn nhỏ, nhưng mà tính dẻo dai lại so cọng tóc mạnh gấp trăm lần. Mà thần kinh máy giải mã sở dĩ muốn tạo nhỏ như vậy, mục đích chủ yếu là vì không đem những vật này trực tiếp bỏ vào trong đại não. Dù sao mọi người đều biết, nhân loại trước mắt còn chưa hoàn toàn hiểu chúng ta đại não kết cấu cùng bí mật. Đem một cái kim loại vật bỏ vào trong đại não đích xác mức độ nguy hiểm rất cao. Cho nên chúng ta sách lược là, thần kinh máy giải mã không cần bỏ vào đại não, chỉ cần tại trên xương sọ mài ra lỗ khảm khảm vào liền có thể. Như vậy, giải phẫu thương tích rõ rệt giảm nhỏ, thuật hậu lây nhiễm phong hiểm thấp, thậm chí nhân viên thí nghiệm tại thuật hậu 5 ngày liền có thể sơ bộ não khống. Vậy cái này trang bị công việc cụ thể quá trình là như thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Đại bộ phận việc làm chủ yếu do thần kinh máy giải mã hoàn thành, thần kinh máy giải mã sẽ trước tiên thu thập tín hiệu đại não, sau đó tiến hành ý đồ phân tích, cuối cùng tạo ra chỉ lệnh, chuyển cho ngoại giới, để cho người sử dụng tối thiểu nhất có thể đạt đến hai tay sử dụng màn hình cảm ứng lưu loát trình độ. Chỉ có loại trình độ này sao? Trần Nghi Dương vốn cho là loại này não cơ tiếp lời có thể nhượng nhân dân suy nghĩ trong lòng nội dung trực tiếp truyền tâu đến trong máy vi tính đi đâu. Kết quả không nghĩ tới chỉ là giải phóng hai tay. Đúng vậy. Thường Lực Vân cũng nhìn ra Trần Nghi Dương ý nghĩ, thế là vội vàng nói tiếp, cái này cũng là trước mắt não cơ tiếp lời phát triển một cái khốn cảnh. Cũng chính là, nếu như trước mắt não cơ tiếp lời tại tiếp nhập sau đó, vẹn vẹn chỉ là để cho người ta nắm giữ có thể không sử dụng hai tay liền điều khiển máy tính cùng màn hình tác dụng như vậy. Cái kia bước lên nguy hiểm rất lớn ở trong đầu lắp đặt một cái tiếp lời cũng không phải là rất có cần thiết. Cái này cũng là vì cái gì não cơ tiếp lời không được coi trọng nguyên nhân. Bởi vì trước mắt não cơ tiếp lời tại trên buôn bán tiền cảnh còn không công khai. Không có người bình thường sẽ nguyện ý vì để cho dùng ít sức một điểm ngay tại trong đại não của mình cắm vào một vật. Nhưng mà các loại, người bình thường không muốn, người tàn tật kia đâu? Các người trước mắt phương hướng nghiên cứu có phải hay không cho người tàn tật phụ trợ trên phương hướng nghiên cứu? Đúng. Thường Lực Vân vội vàng nói, Trần Tổng ngài đoán không sai. Trước mắt chúng ta công ty đối với não cơ tiếp lời ứng dụng tràng cảnh chính là cho đã mất đi hai tay, thậm chí toàn thân tê liệt người tàn tật dùng. Thường Lực Vân nói xong thả cho Trần Nghi Dương một đoạn mô phỏng video. Mặc dù chúng ta còn chưa có bắt đầu trên cơ thể người tiến bộ đi thí nghiệm, nhưng mà đã có không ít toàn thân tê liệt hoặc đã mất đi hai tay người tàn tật đến tìm đến chúng ta, nói là tự nguyện tham gia cái này thí nghiệm. Một khi thí nghiệm thành công, như vậy hạng kỹ thuật này thì có thể làm cho rất nhiều nguyên bản đã mất đi lao động năng lực cùng năng lực hoạt động người tàn tật thu được sử dụng sản phẩm điện tử năng lực. Cái kia công ty trước mắt khó khăn chỗ ở nơi nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Một cái là tin. Thường Lực Vân trở về đáp, thần kinh máy giải mã mặc dù cũng không có tiến vào người mắc bệnh đại não, nhưng cũng đích xác là tại trên xương sọ. Trước mắt chúng ta đối với cung cấp điện giải quyết phương án chính là kéo một sợi dây từ bên ngoài trực tiếp cho người bệnh cung cấp điện. Nhưng người bệnh một khi đi tới bên ngoài nơi trốn, phương pháp như vậy liền có lây phong hiểm. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tại thần kinh máy giải mã bên trong lắp đặt vi hình tin. Nhưng mà trước mắt kỹ thuật tin còn không có đạt đến yêu cầu của chúng ta. Bởi vì chúng ta hy vọng người bệnh hàng năm nhiều nhất chỉ cần thay đổi một lần tin liền có thể. Nhưng trước mắt kỹ thuật tin, có thể cần muốn để người bệnh mỗi tháng liền phải thay đổi một lần tin. Cho nên chúng ta còn có cái phương hướng nghiên cứu chính là sử dụng vô tuyến cung cấp điện. Nhưng là bởi vì muốn cung cấp điện điện cực tại trên người mắc bệnh đại não, chúng ta còn không xác định sử dụng vô tuyến cung cấp điện có thể hay không đối với người mắc bệnh đại não tạo thành ảnh hưởng. Đi, ta đã hiểu. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn cái này một vòng đi dạo xuống, phát hiện trước mắt não cơ tiếp lời kỹ thuật cùng máu nhân tạo dịch một dạng, còn tại chậm rãi trong quá trình phát triển. Mặc dù nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng mà đợi đến bọn hắn thành công lại không biết cần bao nhiêu năm. Bất quá cũng may tiến vào chính thức đầu tư lúc đàm phán. Trần Nghi Dương phát hiện Thường Lực Vân cơ não khoa học kỹ thuật trước mắt nhu cầu tài chính cũng không cao. Đại khái một năm xuống cũng liền trên dưới 10 ước trình độ. so sánh với động một tí ngàn ước bắt đầu đốt tiền ô tô ngành nghề, cái này thuộc về thỏa đáng tiết kiệm tiền ngành nghề. Đương nhiên, bây giờ sở dĩ tiết kiệm tiền là bởi vì tư bản còn không có tiến vào bên trong nhấc lên cạnh tranh chiến tranh. Nhưng tương tự, bây giờ đầu tư một ước có thể vì về sau tiết kiệm mấy trăm ước. Số tiền này, Trần Nghi Dương dự định đầu. Dù sao một năm liền mới ước, còn có thể phân lượt đưa tiền. Trần Nghi Dương lần trước đầu tư trò chơi công ty tiết kiệm tiền đủ để cho nhà này cơ nao khoa học kỹ thuật vận hành mấy tháng. Mà bởi vì săn bắn phương thiên độ rút lui, Trần Nghi Dương bây giờ cũng hơi thở dốc một hơi, lại có không thiếu tiền nhàn rỗi có thể dùng. Ký xong đầu tư hợp đồng về sau, Trần Nghi Dương bắt đầu suy xét như thế nào đối phó còn lại mấy cái săn bắn phương. Đường dài bên kia không cần suy nghĩ, tử thủ bên trong tử thủ, không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Mà Ali lại có thể là cái kia phát khởi săn bắn thế lực, cùng hắn liền xem như có thể hòa đàm, cũng muốn trả giá không thiếu đại giới. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Giám Đạt vô liếng. Giám Đạt tư bản cùng Trần Nghi Dương ân oán thậm chí sớm tại đường dài phía trước. Kho may mắn người sáng lập Trịnh Lục mặc dù ban đầu cho kho may mắn thổi rất lớn ưu, lừa USA người đầu tư bên kia tiền. Nhưng mà hắn đối với kho may mắn phán đoán là cực kỳ chính xác. Cà phê tại một hai tuyến thành thị Bạch Lĩnh bên trong xác thực vô cùng có thị trường. Đốt người đầu tư tiền một khi đem đĩa làm lớn, như vậy tổng về là có thể đợi được kiếm tiền thời điểm. Kết quả đang làm khoảng không cơ quan tính toán bán khống kho may mắn về sau, Giám Đạt tư bản lập tức ra tay, bức bách Trịnh Lục từ bỏ công ty. Nếu không phải là Trần Nghi Dương đột nhiên xuất hiện tiếp bản, lúc đó nhìn cũng tại phá sản danh giới kho may mắn đoán chừng thật muốn bị Giám Đạt nã xuống. Trịnh Lục đến bây giờ đều còn tại hoài nghi trước đây bán khống cơ quan bắt được tư liệu có thể là Giám Đạt tư bản cho bọn hắn. Nhưng mà bất kể nói thế nào, bây giờ kho may mắn đã hướng đi quỹ đạo, phát triển thế cũng không tệ lắm. Đặc biệt là kho may mắn dưới cờ mới sáng lập tự nhãn hiệu, bây giờ đã một lần nữa trở thành cà phê ngành nghề trước hai nhãn hiệu, giá trị ít nhất mấy trăm ức. Hơn nữa bởi vì tên này nhãn hiệu chỉ có một bộ phận cổ phần thuộc về kho may mắn, sở dĩ làm kho may mắn đại cổ đông thứ hai Giám Đạt tư bản chỉ có thể phân đến một bộ phận rất nhỏ tiền. Chương 459, Thụy Địch Marketing phương án chương 459, Thụy Địch Marketing phương án Giám Đạt tư bản có thể đợi được bây giờ Ali tổ chức săn bắn thời điểm mới đúng tự mình ra tay, đã coi như là tương đương có thể nhịn. Nhưng cái này cũng nói rõ, Giám Đạt tư bản đối ngoại là hết sức cẩn thận. Trần Nghi Dương chuẩn bị trước tiên đối với Giám Đạt tư bản hạ thủ, giải quyết cùng Giám Đạt vốn liếng kiện cáo tranh chấp. Trở lại Hàng Châu về sau, Trần Nghi Dương liên lạc rất lâu không có liên hệ Trịnh Lục, hẹn hắn đi ra ăn cơm. Người mới cà phê nhãn hiệu, sáng lập thế nào? Trần Nghi Dương tại trên bàn cơm hỏi thăm Trịnh Lục. Người đây là bao lâu không quan tâm ta? Trịnh Lục nghe được Trần Nghi Dương lời nói liếc mắt, ta mới sáng lập cà phê nhãn hiệu Thụy Địch cũng đã tại rất nhiều thành thị mở cửa hàng gần nhất chuẩn bị mang đến lớn marketing hoạt động cùng kho may mắn dễ tách ra vật tay đâu. Trịnh Lục trước đây sáng lập Thụy Địch, Trần Nghi Dương cũng không phải rất xem trọng. Nhưng là lại không chịu nổi cùng Trịnh Lục quan hệ, cho nên lấy kế toán nhỏ danh nghĩa cho Trịnh Lục quăng một khoản tiền. Kết quả không nghĩ tới bây giờ trên còn giúp chính mình chiều cố. Thế là hắn hướng về phía Trịnh Lục nói, ngươi dự định như thế nào vật tay, cần xài bao nhiêu tiền, ta xem như Thụy Địch cổ đông, cũng không phải không thể trợ giúp ngươi một chút. Nghe nói ngươi gần nhất cùng Giám Đạt tư bản tại đánh kiện cáo. Trịnh Lục cũng là nhân tình, hắn khi nghe đến Trần Nghi Dương lời nói sau đó, lập tức liên tưởng đến Giám Đạt tư bản đột nhiên đối với Trần Nghi Dương khởi xướng tố tụng sự tình. Đúng, Giám Đạt đám người kia cảm thấy bọn hắn kiếm quá ít, cho nên ta gần nhất đang nghĩ biện pháp giáo huấn bọn họ một trận. Trần Nghi Dương không có nói cho Trịnh Lục mình bị tiêu trừ sự tình, chỉ nói cùng Giám Đạt có mâu thuẫn. Dạng này à? Trịnh Lục nghĩ, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý tưởng. Ngươi nói ta tại nhất tuyến đại thành thị, giữ cửa hàng liên tiếp kho may mắn mở như thế nào? Đến lúc đó tại trên tiệm của ta bề ngoài treo một cái kho may mắn người sáng lập mới sáng lập cà phê nhãn hiệu mời mọi người uống cà phê. Chủ ý này hay. Trần Nghi Dương lúc này vỗ tay. Trịnh Lục cái này marketing sách lược tuyệt đối có thể ở trên internet gây nên nhiệt độ, sau đó để rất nhiều người trước tiên liền giải được Thụy Địch là một cái như thế nào nhãn hiệu. Đặc biệt là hắn đem Thụy Địch cùng kho may mắn buộc chung một chỗ, như vậy tất cả kho may mắn khách hàng sẽ đều có thử một lần Thụy Địch cà phê hứng thú. Lại thêm Thụy Địch tại mới sáng lập thời điểm sẽ tiến hành giá thấp marketing, nếu như vận hành hảo, Thụy Địch trong khoảng thời gian ngắn nhãn hiệu danh tiếng đem không thua kho may mắn. Nếu như là Giám Đạt tư bản quấy rối phía trước, Trần Nghi Dương nghe được Trịnh Lục chủ ý, phản ứng đầu tiên là muốn như thế nào phản kích. Nhưng bây giờ Trần Nghi Dương chỉ muốn để cho Trịnh Lục đem thanh thế làm lớn một điểm. Hắn ngược lại muốn xem Giám Đạt tư bản bên kia có làm hay không hảo xong thua dự định. Cùng Trịnh Lục trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương tại Hàng Châu chờ đợi mấy ngày, ngay sau đó liền đi lộ đạo. Trần Nghi Dương cùng Giám Đạt bốn liếng mâu thuẫn bộc phát về sau, trước tiên phái kế toán nhỏ đi kho may mắn tọa trấn. Kho may mắn tầng quản lý trên cơ bản đều biết kế toán nhỏ thuộc về Trần Nghi Dương đáng tin thân tín. Có kế toán nhỏ giám sát, kho may mắn bên này vận chuyển còn tính là bình thường. Nhưng mà Giám Đạt tư bản sẽ thỉnh thoảng liền làm đại hội cổ đông hoặc ban giám đốc bàn bạc tiến hành quấy rối. Lại thêm Giám Đạt tư bản bên kia phát khởi tố tụng chiến, kế toán nhỏ bên này áp lực cũng không nhỏ. Trần Nghi Dương đến lộ đảo về sau, kế toán nhỏ trước tiên tới đón cơ. A, lão bản, ngươi lần này nhất định phải cho ta thêm tiền lương, cho ta tinh thần phí bồi thường. Ngươi không biết Giám Đạt tư bản người bên kia có nhiều đáng ghét, mỗi ngày gây phiền toái cho ta. Kế toán nhỏ nhìn thấy Trần Nghi Dương trước tiên liền phàn nàn cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là tiện tay đem trên máy bay phát đường nhét vào kế toán nhỏ trong miệng để cho nàng yên tĩnh một hồi. Ta đã biết, đừng hoảng hốt, ta lần này tới chính là giải quyết Giám Đạt bốn liếng phiền phức. Ta xem những người này là quyết tâm cùng ta đối nghịch, lão bản ngươi dự định giải quyết như thế nào? Kế toán nhỏ hiếu kỳ hỏi thăm. Vẫn là phải dựa vào ngươi. Trần Nghi Dương trả lời.
Đừng, ta bây giờ chỉ muốn nằm ngựa, làm một ít không cần đầu óc sống. Kế toán nhỏ nói gõ gõ đầu của mình, phản phất đầu óc của mình thật sự bị ép khô một dạng.
Vậy thì thật là tốt. Trần Nghi Dương nói, vừa vặn có cái không mang theo đầu óc nhiệm vụ giao cho ngươi.
Nhiệm vụ gì?
Kế toán nhỏ rất hiếu kỳ hỏi thăm.
Thụy Địch cà phê cửa hàng cắt băng nghi thức, vừa vặn ngươi cũng là Thụy Địch cà phê cổ đông, tham gia cái này cắt băng nghi thức không có vấn đề gì.
Thụy Địch cà phê. Kế toán nhỏ trong đầu suy nghĩ một chút, tiếp đó nhớ lại trước kia Trần Nghi Dương để cho hắn hỗ trợ đại chỉ Thụy Địch cổ phần.
Chờ đã, bây giờ Thụy Địch là chúng ta đối tượng cạnh tranh à, ta ẩn tàng ta thân phận cổ đông còn không kịp đây, còn muốn đi tham gia bọn hắn cắt băng nghi thức.
Hừ hừ. Trần Nghi Dương gật đầu một cái nói tiếp, bây giờ Thụy Địch còn không có lên sàn, các cổ đông cụ thể cầm cổ tin tức không có bị công bố.
Theo lý thuyết, ngoại giới cũng không biết người nắm giữ Thụy Địch bao nhiêu cổ phần.
Người đi tham gia cắt băng nghi thức thời điểm, liền nói chính mình là đại cổ đông, rõ chưa?
Đầu óc có chút nhiều hơn mê.
Kế toán nhỏ không có hiểu rõ Trần Nghi Dương là có ý gì.
Chính mình đây coi như là tại kho may mắn làm gián điệp kết thúc, phải về đối thủ cạnh tranh bên kia.
Đầu óc không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, nhanh đi.
Trần Nghi Dương vô vô kế toán nhỏ đầu, ra hiệu nàng bắt đầu chuẩn bị đi qua đi.
Không có qua mấy ngày, Thụy Địch bên kia cử hành một cái cửa hàng khai trương cắt băng nghi thức.
Nhưng mà cái này gây dựng cắt băng nghi thức có chút đặc thù.
Đó chính là nhà này Thụy Địch kỳ hạ cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng sát vách chính là kho may mắn cửa hàng.
Tiếp đó nhà này Thụy Địch cửa hàng trên chiêu bài còn treo một cái kho may mắn người sáng lập mời mọi người uống cà phê lời tuyên truyền.
Này làm sao nhìn làm sao đều giống như là phía trước người sáng lập bị đá ra công ty về sau, lại lần nữa lập nghiệp trở về báo thủ.
Lần này cắt băng nghi thức ngoại trừ có phóng viên, Thụy Địch người sáng lập Trịnh Lục cùng Thụy Địch mấy cái đại cổ đông đều tới.
Kế toán nhỏ cũng hỗn tạp ở trong đó.
Có phóng viên nhận ra kế toán nhỏ đoạn thời gian trước còn ra chỗ ngồi qua kho may mắn bên kia cao quản hội nghị, thế là hỏi thăm kế toán nhỏ tại sao lại muốn tới ở đây.
Thế là kế toán nhỏ ngay trước mặt ống kính nói sở dĩ sẽ tới, bởi vì hắn là Thụy Địch đại cổ đông.
Mà Thụy Địch lão bản Trịnh Lục lúc này ngay tại một bên, cũng không có phản bác kế toán nhỏ lời nói.
Thế là đoạn phỏng vấn này kèm theo Thụy Địch đủ loại marketing văn án, cùng lúc xuất hiện ở trên mạng.
Kho may mắn bên này dám đạt tư bản khi nghe đến tin tức về sau, đêm đó liền tổ chức cổ đông hội nghị thương lượng chuyện này.
Trần Nghi Dương xem như lớn nhất cổ đông có mặt hội nghị.
Ta không đồng ý sử dụng 9 khối 9 giá cả tới cùng Thụy Địch đánh chiến tranh giá cả, cái này không có chút ý nghĩa nào.
Kho may mắn tổng giám đốc Giang Thành liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương tiếp đó ngay sau đó tại trong hội nghị lên tiếng nói, ta cho rằng Thụy Địch đối với chúng ta không có chút uy hiếp nào, tùy tiện đánh chiến tranh giá cả chỉ là lãng phí tiền cử động.
Thụy Địch lần này trực tiếp cùng rất nhiều cỡ lớn đầu tư kết cấu ký đánh cược hiệp nghị.
Bọn hắn bây giờ trong tay tiền mặt lưu cực kỳ dồi dào.
Một khi bọn hắn thông qua giá cả chiến chiếm lĩnh thị trường, như vậy chúng ta kho may mắn liền nguy hiểm.
Giám đạt tư bản phái tới đại biểu nghiêm khoan trực tiếp hô lên.
Chương 460, cà phê đại chiến chương 460, cà phê đại chiến tất nhiên đại gia có khác nhau như vậy, không bằng dựa theo quyền bỏ phiếu tới tiến hành biểu quyết ta.
Trần Nghi Dương mắt thấy giám đạt vốn liếng người kích động như vậy, trực tiếp mở miệng chung kết thảo luận.
Giám đạt vốn liếng đại biểu nghiêm khoan liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương tiếp đó lại liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ này những người khác.
Mẹ nó, trừ mình ra người bên ngoài, còn lại tất cả đều là Trần Nghi Dương người.
Kho hạnh già phê lúc mới bắt đầu nhất đích thật là có một nhóm tiểu cổ đông.
Nhưng mà nhóm này tiểu cổ đông đô tại kho may mắn ngã vào đến đáy cốc thời điểm nhau nhau ra tay cổ phiếu.
Những thứ này cổ phiếu hoặc là bị Trần Nghi Dương mua đi, hoặc là bị giám đạt tư bản mua đi.
Cho nên trước mắt tại trong kho may mắn cổ quyền kết cấu, nắm giữ đại lượng cổ phần cùng từ trên thị trường mua đại lượng cổ phiếu Trần Nghi Dương là đệ nhất đại cổ đông, có tính quyết định quyền biểu quyết.
Mà nghiêm khoan sau lưng giám đạt tư bản là đại cổ đông thứ hai.
Ngoại trừ hai nhà này, còn lại một chút giải rác tiểu cổ đông căn bản không ảnh hưởng được thế cục.
Cái này cũng là vì cái gì tại Trần Nghi Dương chỉ huy Giang Thành sáng lập tử nhãn hiệu, phân mỏng nhạc kho may mắn lợi nhuận về sau, giám đạt tư bản lúc đó lại không động tác gì nguyên nhân.
Bây giờ giám đạt tư bản sở dĩ dám nhảy ra ngoài, cũng chỉ là hy vọng tại các lĩnh vực bị dây dưa kéo lại Trần Nghi Dương vì bảo trụ tiền mặt lưu, bán ra ngoài kho may mắn cổ phần.
Dạng này giám đạt tư bản liền có cơ hội nắm giữ kho may mắn.
Kết quả không nghĩ tới Trần Nghi Dương cư nhiên tại kho may mắn cùng Thụy Địch cạnh tranh thời điểm then chốt tới một tay như vậy, ngồi chờ kho may mắn được đánh bại.
Căn cứ vào điều tra của chúng ta,
Nghiêm Khoan cấp nhãn, hắn nhìn xem Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, phía trước bị ngài phái tới giám thị công ty thẩm giặc phàm nữ sĩ, đồng thời cũng là Thụy Địch cà phê đại cổ đông một trong, a nàng tại trên báo cáo tin tức thế nhưng là thừa nhận mình đầu tư Thụy Địch cà phê.
Vậy làm sao?
Trần Nghi Dương không quan tâm uống một hớp, tiếp đó lúc này mới chậm rãi nói, ta cũng là trước đó không lâu mới nghe được có chuyện này, cho nên mới để cho nàng không có lại giám thị kho may mắn, ta tự mình tới tòa trấn.
Thụy Địch cùng kho may mắn thế nhưng là quan hệ cạnh tranh.
Nghiêm Văn Hô,
phương diện pháp luật có quy định đại cổ đông công ty bên trong nhân viên không thể nắm giữ đối thủ cạnh tranh cổ phần sao?
Nếu là Nghiêm Khoan tiên sinh cảm thấy không thích hợp lời nói, ta có thể để thẩm giặc phạm nữ sĩ từ ta công ty bên trong rời trước, ngài thấy thế nào?
Trần Nghi Dương lời nói để cho Nghiêm Khoan nổi trận lôi đình.
Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp gì tốt.
Đích xác, phương diện pháp luật không có cấm không thể nắm giữ đối thủ cạnh tranh cổ phần.
Dù sao Trần Nghi Dương thân phận là đại cổ đông, cũng không phải kho hạnh giả phê tổng giám đốc.
Huống hồ cổ phần này cũng không phải trong cầm tại Trần Nghi Dương tay mà là lấy tại kế toán nhỏ trong tay.
Kế toán nhỏ cùng Trần Nghi Dương quan hệ cũng không phải đơn giản lão bản cùng nhân viên quan hệ.
Trần Nghi Dương liền xem như trong để cho kế toán nhỏ từ chính mình công ty từ trước, ngoại nhân cũng đều tin tưởng kế toán nhỏ sẽ nghe người đó.
Cho nên, nghiêm quan tại phương diện pháp luật cầm Trần Nghi Dương không có biện pháp. Trần tổng, chúng ta đi sát vách nói chuyện, như thế nào? Nghiêm quan bất đắc dĩ đối với Trần Nghi Dương phát khởi thỉnh cầu. Được a. Trần Nghi Dương cầm lên chén nước, đi theo Nghiêm quan đi tới bên cạnh phòng họp. Trần tổng, kho hạnh giả phê đã phát triển, nhưng mà Thụy Địch cà phê vì kéo đầu tư đáp ứng số lớn đánh cược hiệp nghị. Ngươi nếu là vì Thụy Địch cà phê dẫn đến kho hạnh giả phê thị trường phân ngạch trên phạm vi lớn giảm xuống mà nói, đối ngươi lợi ích cũng có tổn thất a. Nghiêm quan tính toán dùng lý trí đến thuyết phục Trần Nghi Dương. Nhưng Trần Nghi Dương hôm nay tới rõ ràng không phải tới nói phải trái. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra, đầu tiên, ta bản thân cũng không nắm giữ Thụy Địch cổ phần. Tiếp đó kho hạnh giả phê nếu quả thật bởi vì thị trường phân ngạch trượt phải sập tiệm, ta cũng có thể để cho kho may mắn kỳ hạ tử công ty độc lập đi ra. Cái gia đình này công ty thế nhưng là cùng các ngươi giám đạt tư bản không có bất cứ quan hệ nào. Làm như vậy, ngài thiệt hại cũng biết rất lớn a. Nghiêm quan nhịn không được uy hiếp. Ta là có tổn thất ta. Trần Nghi Dương buông tay nói, nhưng mà các ngươi liền muốn triệt để mất đi trong tay nắm giữ kho may mắn tất cả lợi ích ra một khi kho may mắn phá sản, trong tay các ngươi kho may mắn cổ phần chính là giấy lộn. Nhưng mà ta không giống nhau, ta còn có thể bằng vào tử công ty bao nhiêu lợi ích tiền. Các ngươi bây giờ phải cân nhắc không phải ích lợi của ta, mà là chính các ngươi lợi ích. Nghiêm quan nghe được Trần Nghi Dương lời nói, hiểu rồi Trần Nghi Dương đây là ôm đồng quy vu tận định tới uy hiếp giám đạt tư bản. Kho may mắn bảo bế, đối với Trần Nghi Dương mặc dù có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng có hạn. Trần Nghi Dương thiệt hại tuyệt đối sẽ so giám đạt tư bản thiếu. Cái này cũng là giám đạt tư bản không dám đánh cược nguyên nhân. Nếu thật là Trần Nghi Dương nổi điên dự định xong thua, Trần Nghi Dương có thể thua được, nhưng mà giám đạt tư bản muốn thiệt hại rất nhiều. Ngài nói đi, ngài muốn như thế nào mới đồng ý cùng kho may mắn mở ra giá cả chiến? Nghiêm quan chỉ có thể bị thúc ép thỏa hiệp. Đệ nhất, giám đạt tư bản muốn hủy bỏ đi tất cả đối ta tố tụng cùng lên án, hơn nữa lên tiếng minh đạo xin lỗi. Thứ hai, giám đạt tư bản có thể giữ lại tại kho may mắn quyền chia hoa hồng, nhưng mà muốn từ bỏ tất cả quyền bỏ phiếu, về sau chỉ lấy chia hoa hồng. Điều kiện như vậy chúng ta không tiếp thu được. Nghiêm quan một chút gấp gáp rồi. Điều kiện thứ nhất còn dễ nói, nghiêm quan chính mình liền có thể làm chủ. Đối với giám đạt tư bản tới nói, đáp ứng điều kiện thứ nhất chẳng khác gì là tạm thời thối lui ra khỏi đối với Trần Nghi Dương săn bắn. Nhưng mà giám đạt tư bản tiền kỳ chỉ có điều bỏ ra một điểm luật sư phí, cho nên liền xem như ra khỏi cũng không có gì thiệt hại. Nhưng mà điểm thứ hai liền tương đối chí mạng. Giám đạt tư bản nếu là đáp ứng điều kiện này, cái kia kho may mắn sau này sẽ là Trần Nghi Dương độc đoán. Nếu là Ali bên kia thật sự đối với Trần Nghi Dương săn bắn thành công, giám đạt tư bản cũng đã mất đi một lần nữa tham dự săn bắn cơ hội. Cùng các ngươi sau lưng chào ông chủ dễ thảo luận một chút ta. Trần Nghi Dương đứng lên nói, là các ngươi chủ động tới tìm ta cầu hòa, các ngươi đáp ứng đối với các ngươi có chỗ tốt, không đáp ứng vậy mọi người cùng nhau chờ chết đi. Trần Nghi Dương sau khi nói xong rời đi phòng họp. Nghiêm quan bên kia cũng quay trở về giám đạt tư bản, cùng giám đạt vốn liếng đám cấp cao liền chuyện này thảo luận. Nhưng mà không đợi bọn hắn thảo luận ra một cái kết quả, mấy ngày nay cà phê thị trường lại phong vân đổi biến. Trịnh Lục là một cái tiêu chuẩn ngon nhân, vẫn là loại kia đặc biệt ưa thích làm việc không so đo thủ đoạn, không lưu đường lui người. Lần này hắn mang theo Thụy Địch cà phê ngóc đầu trở lại, Trần Nghi Dương chỉ cấp hắn quăng một món tiền nhỏ. Khoản này tiền Trinh mở mấy nhà mắt xích quán cà phê không có vấn đề gì, nhưng mà muốn cùng kho may mắn mở rộng toàn diện cạnh tranh là tuyệt đối không thể. Cho nên Trịnh Lục bằng vào chính mình thành công tạo dựng kho hạnh giả phê thành công án lệ, trực tiếp tìm mấy nhà to lớn đầu tư cơ quan, cùng những đầu tư này cơ quan ký tên đánh cược hiệp nghị. Chỉ cần Thụy Địch cà phê có thể tại đánh cược hiệp nghị trong vòng thời gian quy định lên sàn thành công, như vậy đầu tư cơ quan đầu cho Trịnh Lục tất cả tiền đều chuyển hóa làm cổ phần, không còn yêu cầu Trịnh Lục trả lại. Nhưng mà Trịnh Lục nếu như không có dẫn dắt Thụy Địch cà phê tại trong thời gian quy định lên sàn, như vậy đầu tư kết cấu đầu cho Trịnh Lục số tiền này liền xem như mượn tiền, Trịnh Lục đến lúc đó muốn cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ trả lại. Chương 461, thiết hạ cạm bẫy chương 461, thiết hạ cạm bẫy đây là một hồi đánh cược. Trịnh Lục mặc dù bằng vào phía trước bán đi kho hạnh giả phê cổ phần kiếm lợi một số tiền nhỏ, nhưng mà số tiền này tuyệt đối không thường nổi nhiều như vậy đầu tư tiểu. Cho nên đối với Trịnh Lục tới nói, Thụy Địch cà phê nếu như thành công, vậy hắn lần thứ hai lập nghiệp thành công, nhất định trở thành trên thương trường một cái không nhỏ thần thoại, hơn nữa từ nay về sau tài phú tự do. Nếu là Thụy Địch cà phê thất bại, vậy hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình có truy điện thoại lao tổng loại kia khẩu tài, dựa vào trực tiếp mang hàng từ trả nợ. Tại dạng này áp lực cực lớn phía dưới, Thụy Địch cà phê từ vừa mới bắt đầu chính là chạy chen đi kho may mắn tại cà phê chuyển phát nhanh lĩnh vực địa vị đi. Cho nên, Thụy Địch cà phê vừa ra trận, tương quan phụ cấp trực tiếp kéo căng. Trong tiệm bọn họ cà phê chuyển phát nhanh, 9 khối 9 giá cả lại phối hợp bây giờ đang cuốn lợi hại chuyển phát nhanh đại chiến. Tại xấu đoàn cùng gấm đông hai nhà này chuyển phát nhanh bên trong, dựa vào phụ cấp quán, có thể làm được 2 khối 9 một ly cà phê giá cả. Cái giá tiền này trực tiếp bỏ đi người tiêu dùng tại tiệm khác điểm cà phê chuyển phát nhanh động lực. 2 khối 9 cà phê, liền xem như xuyến nổi nước đều phải khen một câu dễ uống, huống chi Thụy Địch cà phê chất lượng và kho may mắn còn tạm được đâu. Cho nên trong lúc nhất thời, Thụy Địch cà phê mới thành lập các đại cửa hàng bắt đầu bạo đơn, mà kho hạnh giả phê lại gặp phải không người điểm cà phê, cửa hàng doanh thu trên diện rộng giảm xuống hiện tượng. Các nơi kho hạnh giả phê cửa hàng lão bản thế là nhao nhao yêu cầu kho may mắn đi theo Thụy Địch phụ cấp cước bộ cùng một chỗ phát phụ cấp quán. Nhưng tất cả yêu cầu đều cắm ở Trần Nghi Dương ở đây, toàn bộ bị gác lại. Giám đạt tư bản nhìn thấy tràng cảnh này, thật sự cấp nhãn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy nếu như bọn hắn không đáp ứng Trần Nghi Dương yêu cầu, Trần Nghi Dương thật sự dự định cùng bọn hắn chơi tự bạo, để cho song phương đều không tốt hơn. Mấu chốt hơn là, bọn hắn cho đến bây giờ, cũng không có làm rõ ràng kế toán nhỏ cho Trần Nghi Dương đại cầm bao nhiêu Thụy Địch cà phê cổ phần. Nếu như Thụy Địch cà phê tại Chen đi kho may mắn về sau, có thể để Trần Nghi Dương thiệt hại thu nhỏ lại. Như vậy trận này cà phê trong đại chiến, nhìn như không hề quan hệ giám đạt tư bản trở thành lớn nhất bên thua. Trần tổng, ngài tất cả yêu cầu chúng ta đều đồng ý. Nghiêm Quan tự thân tới cửa cho Trần Nghi Dương chịu thua. Ngày đó chúng ta nói đích thật là hai cái yêu cầu liền có thể. Trần Nghi Dương nhìn xem không biết mấy ngày không có chớp mắt, một mặt hề bại Nghiêm Quan, mở miệng lần nữa nói, nhưng bây giờ đều qua vài ngày như vậy điều kiện lại thay đổi. Ngài nói, chỉ là hy vọng không nên quá phận. Nghiêm Quan đã triệt để mất đi cùng Trần Nghi Dương tranh luận tâm tư. Giám đạt tư bản đột nhiên đối với ta phát khởi tố tụng, sau lưng là ai ủng hộ? Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Nghiêm Quan nghe được Trần Nghi Dương lời nói, do dự một hồi, rồi mới hồi đáp. Là Hàng Châu bên kia quan hệ cho ta đưa lời nói, hy vọng chúng ta phối hợp hành động, thế là chúng ta đáp ứng xuống. Dù sao hành động lần này nếu là không thành công, chúng ta cũng không có bao nhiêu thiệt hại. Ân, đi, ta không có yêu cầu khác. Trần Nghi Dương phất phất tay. Chuyện cho tới bây giờ, hắn xác định lần này săn bắn hành động chính là Ali phát khởi. Nhưng không biết là Ali xem thường Trần Nghi Dương vẫn là lần này săn bắn chỉ là nhất thời cao hứng. Ali săn bắn cường độ cũng không phải rất lớn. Hoặc có lẽ là, Ali còn đang chờ cơ hội cho mình một kích chí mạng. Nhưng bất kể nói thế nào, giám đạt tư bản bên này cũng giải quyết. Ngoại trừ còn không có xuất thủ Ali, bây giờ bên ngoài uy hiếp cũng chỉ còn lại có đường dài ô tô. Từ địa phương khác rảnh tay Trần Nghi Dương cũng cuối cùng có thực lực cùng đường dài cứng đối cứng một chút, xem có thể hay không duy nhất một lần đem đường dài giải quyết. Đối với vị này đối thủ cũ, Trần Nghi Dương chuẩn bị dùng một điểm sách lược. Ngụy tổng, hoan nên đi tới Lạ thành phố. Nước Nga Lạ thành phố, đường dài ở đây thiết lập phân công ty tổng quản lý ở phi trường chuyên môn hoan nên từ quốc nội tới đây thị sát công việc Ngụy Hàng Ngọc. Ngụy Hàng Ngọc kể từ bởi vì cùng Trần Nghi Dương mâu thuẫn, bị cha mình yêu cầu từ tổng giám đốc vị trí từ chức, một lần nữa trở lại cơ sở về sau. Một mực tại quốc nội trải qua không phải rất thoải mái. Chủ yếu là nàng thế nhưng là tiền nhiệm tổng giám đốc, vẫn là đương nhiệm tổng giám đốc nữ nhi. Liền xem như đến cơ sở, ai sẽ có thật sự xem nàng như cơ sở nhân viên mà đối đãi. Nhưng mà lớn công ty đồng dạng quá trình cũng tương đối nghiêm khắc. Ngụy Hàm Ngọc tại chức vị bên trên cũng chỉ là cơ sở nhân viên, người khác ngoài miệng tiếp tục gọi nàng Ngụy tổng, nhưng mà trong tay nàng đích thật là không có quyền hạn. Thế là cha nàng nhìn nữ nhi của mình ở trong nước đợi đến không thoải mái như vậy, lại thêm đường dài một lần nữa cùng Trần Nghi Dương khai chiến. Cho nên Ngụy Ngọc Quân liền không để ý đến phía trước cùng Trần Nghi Dương giảng hòa điều kiện, một lần nữa đem Ngụy Hàm Ngọc thăng làm tổng quản lý. Nhưng mà xét thấy nàng lần trước biểu hiện, cho nên Ngụy Ngọc Quân lần này tiền phái nàng xuất ngoại đi mạ vàng một chút, làm điểm chiến công, sau đó lại về nước một lần nữa đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Đường dài tại nước Nga nhà máy chính là ở Lạ thành phố. Ngụy Hàm Ngọc đi tới nơi này cái nước Nga vắng vẻ công nghiệp tiểu thành thị về sau, cũng không có vui vẻ bao nhiêu. Nàng tiến vào nhà máy tổng quản lý văn phòng, lật xem một lượt mấy tháng gần đây bảng khai báo tài vụ. Chúng ta gần nhất SCUV lượng tiêu thụ trượt như thế nào nghiêm trọng như vậy? Ngụy Hàm Ngọc ngẩng đầu hỏi thăm. Bởi vì có nhà công ty tại nước Nga SCUV thị trường cùng chúng ta đánh lên giá cả chiến, chúng ta mặc dù cũng phát ra một chút phụ cấp, nhưng lượng tiêu thụ vẫn là tuột xuống không thiếu. Nhà ai công ty? Là nước Nga bản địa công ty sao? Chúng ta ở đây lại còn có đối thủ cạnh tranh sao? Ngụy Hàm Ngọc trợn to hai mắt. Vị này là thành phố tổng quản lý mặc dù một mực tại nước Nga việc làm, nhưng cũng từng nghe nói vị này Ngụy tổng ở trong nước cùng Trần Nghi Dương mâu thuẫn. Thế là hắn do dự hồi lâu, cuối cùng mới tại trong Ngụy Hàm Ngọc biểu tình bất mãn nói, cũng là chúng ta quốc nội một cái thẻ bài, gọi Nghi Dương ô tô. Nghi Dương ô tô không phải bán xe điện sao? Làm sao còn ở chỗ này bán SUV? Ngụy Hàm Ngọc nghe được cửu nhân cũ tên, một chút đứng lên. Đại khái tại hơn một năm trước, Nghi Dương ô tô tại là thành phố mua một tòa ô tô nhà máy, hơn nữa bắt đầu sinh sản SUV ô tô. Vị này quản lý giảng giải nói, bọn hắn ô tô gần nhất mới bắt đầu làm phụ cấp, chiếm đoạt thị trường của chúng ta. Xe của bọn hắn tại phương diện giá tiền so với chúng ta có ưu thế. Không chỉ có là phương diện giá tiền có ưu thế a. Ngụy Hàm Ngọc lại không phải người ngu, nàng nghĩ hỏi, chúng ta đường dài ô tô tại nước Nga thị trường thâm canh nhiều năm như vậy, vẹn vẹn chỉ là giá cả ưu thế liền có thể để chúng ta lượng tiêu thụ trượt nhiều như vậy sao? Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Bọn hắn trên kỹ thuật cũng có nhất định ưu thế. Vị này quản lý nhìn thấy không đạt được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bọn hắn giống như lấy được châu Âu bên kia một chút ưu thế kỹ thuật dùng tại SUV trên ô tô. Một cái mới một lần nữa bắt đầu khôi phục sinh sản ô tô nhà máy, lại đột nhiên đối với chúng ta có kỹ thuật ưu thế. Ngụy Hàm Ngọc hết sức tức giận, nhưng cùng lúc nàng cũng bén nhạy phát giác đây là một cái cơ hội. Nguyên bản nàng cho là tới nước Nga không có cái gì cơ hội lập công. Về sau liền xem như trở lại quốc nội, người phía dưới vẫn là không phục chính mình. Nhưng là bây giờ xem ra, nước Nga bên này còn giống như là rất có tính khiêu chiến. Ngụy Hàm Ngọc không sợ tính khiêu chiến. Nếu là sợ cái này, nàng trước đây cũng sẽ không tại thượng đài về sau trực tiếp đem ba nàng lưu cho nàng tầng quản lý phá hủy. Chương 462, Ngụy Hàm Ngọc quyết đoán chương 462, Ngụy Hàm Ngọc quyết đoán những kỹ thuật này là dùng tại dầu trên xe, cho nên Nghi Dương ô tô chỉ ở Lạ thành phố nhà máy sử dụng loại kỹ thuật này. Ngụy Hàm Ngọc bắt đầu thu thập tin tức. Đường dài tại nước Nga bên này nhân mạch có thể so sánh Trần Nghi Dương mạnh hơn nhiều. Cho nên Ngụy Hàm Ngọc rất mau đem tình báo mình muốn cho siêu tập đi ra. Nghi Dương ô tô tại là thành phố nhà máy trước mắt chỉ phụ trách sinh sản dầu xe, mỗi bộ phận năng lượng đã bị phá hủy vận chuyển UB Kickstarter. Nhưng mà vẹn vẹn còn lại bộ phận này, bởi vì bằng vào nhất định kỹ thuật thực lực, tại nước Nga bán cũng không tệ, lợi nhuận vô cùng cao. Có khả năng hay không chúng ta đem Nghi Dương ô tô tại là thành phố ô tô nhà máy trực tiếp mua tới? Tầng quản lý trong hội nghị, Ngụy Hàm Ngọc đưa ra một cái ý nghĩ. Khó khăn a. Đường Dài Tạ bản địa phân công ty quản lý mở miệng nói ra, Nghi Dương ô tô đối với Tạ thành phố cái này tòa này nhà máy có 100% trưởng quyền. Lạ thành phố bản địa chính phủ vẹn vẹn nắm giữ 5 chia hoa hồng cổ phần, không thể can thiệp Lạ thành phố bản địa nhà máy vận chuyển. Xem ra các ngươi đối với nước Nga hiểu rõ còn chưa đủ a. Ngụy Hàm Ngọc liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình, tiếp tục mở miệng nói, gần nhất nước Nga chính phủ tịch thu một nhà trò chơi công ty tin tức các ngươi nhìn sao? Nhìn. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tin tức này ở trong xã hội đưa tới phản ứng không tính quá lớn, nhưng mà tại nước Nga giới kinh doanh đưa tới rung động cũng không nhỏ. Nói ngắn gọn, nhà này trò chơi công ty kỳ thực đều không phải là nước Nga trò chơi công ty, mà là một nhà Bạch Nga xí nghiệp. Tại chiến tranh bắt đầu về sau, nhà này Bạch Nga xí nghiệp muốn hai bên lưng chừng. Cho nên bọn họ đem chính mình dưới cờ nổi danh nhất hai trò chơi nước Nga sẽ vỡ đơn độc phân ra tới, giao cho một nhà bọn hắn tại nước Nga bản địa thành lập công ty vận doanh. Tổng công ty chỉ lấy nhất định trao quyền phí tổn. Tiếp đó bọn hắn tổng công ty từ Bạch Nga đem đến châu Âu khu. Tổng công ty tại trên quốc tế ủng hộ Ukraine một phương, lưu lại nước Nga công ty thì ủng hộ nước Nga. Tính toán dạng này hai bên đều không đắc tội, an ổn kiếm tiền. Nhưng mà nước Nga cảnh nội ngành tình báo rất nhanh để mắt tới nhà này công ty. Bọn hắn cho rằng nhà này công ty mặc dù trên danh nghĩa cùng tổng công ty không có quan hệ, nhưng trên thực tế vẫn là lợi dụng kết xù trao quyền phí tồn tại hướng tổng công ty thay đổi vị trí lợi nhuận. Như vậy thì có khả năng khiến cho nước Nga bản địa một bộ phận thu vào bị tổng công ty cầm lấy đi ủng hộ Ukraine. Thế là phát biện một điều mệnh lệnh, nhà này công ty trực tiếp được thu làm quốc hữu, giao cho chỉ định nước Nga bản địa công ty vận doanh. Đến nỗi nguyên bản cho tổng công ty trao quyền phí tổn, tự nhiên cũng không cần cho thêm. Tin tức này rất tốt dạy cho chúng ta một cái đạo lý, tại nước Nga bản địa làm ăn, nhất định cần cường lực bản địa minh hữu ủng hộ. Bằng không cái gì cổ phần, quyền quyết định, quyền khống chế các loại trên buôn bán quy tắc đều ở nơi này không sinh công hiệu. Ngụy Hàm Ngọc sau khi nói xong, nhìn dưới đáy thuộc hạ tương đối đồng ý mình, thế là nàng tiếp tục mở miệng nói: "Ta phía trước đã điều tra rõ ràng, vị kia Trần Nghi Dương tại nước Nga bản địa minh hữu là một cái gọi căn phú nhị đại. Con nhà giàu này có nhất định quân đội bối cảnh, nhưng là cùng Trần Nghi Dương liên hệ tốt giống cũng chỉ có nhà này ô tô nhà máy. Theo lý thuyết, Trần Nghi Dương rất có thể là vì tới nước Nga cùng chúng ta cạnh tranh, mới tìm được con nhà giàu này, cùng con nhà giàu này kết minh. Quan hệ như vậy là hết sức dễ dàng bị phá hư, bởi vì bọn hắn ở giữa chỉ có lợi ích. Chúng ta Đường Dài tại nước Nga bản địa ưu thế là rõ ràng. Chúng ta tại nước Nga nắm giữ một nhà ô tô nhà máy, cùng là thành phố bản địa chính phủ quan hệ tốt hơn. Đồng dạng chúng ta tại Moscow cũng nắm giữ nhiều vị thực quyền minh hữu. Nếu như chúng ta đối với là thành phố tòa này nhà máy hạ thủ, chỉ cần chúng ta hứa hẹn là thành phố tòa này nhà máy lợi tức sẽ cùng minh hữu của chúng ta cùng hưởng, hơn nữa cam đoan là thành phố nhà máy có thể tiếp tục vận hành. Ta có nắm chắc, chuyện này có cực lớn xác suất có thể thành công." Ngụy Hàm Ngọc dõng dạc diễn thuyết kết thúc về sau, phía dưới mấy cái tầng quản lý lại nhíu mày. Bởi vì Ngụy Hàm Ngọc nói phương án, trên lý luận là có thể thành công, nhưng mà cái này sau lưng phải bỏ ra giá quá lớn. Những cái kia minh hữu cũng không phải người tốt, sẽ không công trợ giúp Đường Dài. Trong đó nhất định phải cho bọn hắn nhượng độ nhất định lợi ích, mà Đường Dài cuối cùng có thể thu được, bất quá là một nhà nhà máy mà thôi. Thế là Lạc phân công ty quản lý nghĩ mở miệng nói ra: "Ngụy tổng, dựa theo ngài suy nghĩ, nếu như kế hoạch thành công, chúng ta nhiều lắm là cũng sẽ nhận được một nhà phía trước là đối thủ cạnh tranh nhà máy. Nhưng mà nước Nga bản địa thị trường cứ như vậy lớn, chỉ có một nhà máy mà nói, chúng ta bán xe vẫn là có thể có nhất định lợi nhuận. Nhưng nếu như Đường Dài tại Lạ thành phố có hai nhà ô tô nhà máy, như vậy chi phí liền sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm, đến lúc đó chỉ sợ về sau bán xe không có lời." Vị này quản lý lo nghĩ không phải không có lý. Nguyên bản nước Nga thị trường, Đường Dài ở chỗ này phân công ty một nhà ăn cơm, thời gian còn tính là không có trở ngại, lợi nhuận cũng có. Bây giờ cho dù là hai nhà công ty bắt đầu cạnh tranh, nhưng mà sự cạnh tranh này cuối cùng nhất định sẽ phân ra một cái kết quả. Vô luận là nhà ai thắng lợi, còn lại nhà kia cũng có thể có nhất định lợi nhuận. Nhưng bây giờ Ngụy Hàm Ngọc ý nghĩ là trực tiếp đem đối thủ cạnh tranh mua lại. Cái kia nguyên bản quan hệ cạnh tranh hai nhà nhà máy hiện tại cũng trở thành Đường Dài công ty nhà máy, Đường Dài ở chỗ này vận doanh chi phí cũng sẽ trở thành chỉ số lên cao. Đến nỗi nói giảm biên chế hoặc giảm bất sản lượng loại chuyện này, Đường Dài liền xem như muốn làm, là thành phố bản địa chính phủ thành phố cũng nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vì này lại ảnh hưởng địa phương vào nghề. Là thành phố tại hai nhà này nhà máy ở đây đầu tư phía trước liền ký hợp đồng, cần bảo đảm tại là thành phố thuê bao nhiêu nhân viên. Về sau hai nhà này nhà máy lao bản liền xem như đã biến thành cùng một cái, thuê nhân viên cũng không thể giảm bớt. Điểm ấy chi phí tính là gì? Ngụy Hàm Ngọc nghe được cấp dưới mà nói, dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn xem cái này thuộc hạ nói. Quan trọng nhất là kỹ thuật. Chúng ta muốn là thành phố tòa kia nhà máy sao? Không phải, chúng ta muốn là thành phố nhà máy trong tay nắm giữ cái kia kỹ thuật. Một khi kỹ thuật này bị Đường Dài nắm giữ, như vậy được lợi sắp lại là Đường Dài dưới cờ tất cả nhà máy. Đến lúc đó tổng bộ thì sẽ không hẹp hòi ngần ấy chi phí. Ngụy Hàm Ngọc kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Một khi cầm xuống Nghi Dương ô tô tại là thành phố tòa này nhà máy, Đường Dài ô tô tại nước Nga sinh sản tăng thêm cùng nàng lại có quan hệ thế nào? Nàng hoàn toàn có thể cầm phần này kỹ thuật trở lại quốc nội, bằng vào phần này kỹ thuật một lần nữa ngồi trên Đường Dài tổng giám đốc vị trí. Ngụy Hàm Ngọc phảng phất đã thấy chính mình kiêu ngạo một lần nữa về nước, lần nữa trở thành Đường Dài nữ tổng giám đốc. Ngày xưa những cái kia xem thường chính mình khác quản lý nhóm, từng cái dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem nàng, không dám cùng nàng đối mặt. Đến lúc đó chính mình cũng căn bản không cần thông qua khai trừ cao cấp tầng quản lý để tạo quyền uy. Nghĩ đến đây tương lai tốt đẹp, Ngụy Hàm Ngọc cả người cũng đã lâng lâng. đến nỗi ý kiến của những người khác, nàng bây giờ căn bản nghe không vào. Chương 463, áp chế Trần Nghi Dương băng ghi hình. Chương 463, áp chế Trần Nghi Dương băng ghi hình. Kế hoạch thi hành chưa từng như thế thuận lợi. Ngụy Hàm Ngọc mấy ngày nay cảm giác ông trời đều tại quan tâm chính mình. Nhưng nàng người bị thác tìm được vị kia Trần Nghi Dương tại nước Nga Minh Hữu căn về sau, gần nạ rất thẳng thắn lưu loát cấp ra phản bội Trần Nghi Dương bản giá. Là thành phố nhà máy, ta muốn 40 cổ phần. Tại gần nạ nhà trong biệt thự, gần nạ hướng về phía đến thăm Ngụy Hàm Ngọc khai ra chính mình bản giá. Ngụy Hàm Ngọc chân mày hơi nhíu lại. Cái này gần nạ khẩu vị cũng quá lớn. Mua nhà máy đến lúc đó khẳng định muốn đường dài xuất tiền. Vì có thể để cho là chính phủ thành phố thông qua pháp viện phán quyết đem Nghi Dương ô tô tại là tư nhà máy tước đoạt tiếp đó giao cho đường dài vận doanh. Đường dài tất nhiên muốn ở trong quá trình này trả giá số lớn tài nguyên. Nhưng vị này gần nạ thế mà há miệng ra, liền dám muốn 40 cổ phần. Dựa theo bây giờ Nghi Dương ô tô SUV ô tô tại nước Nga lượng tiêu thụ đánh giá giá trị, cái này 40 cổ phần giá trị ít nhất mấy chục ức. Không nên cảm thấy ta chào giá cao. Gần nạ một bên ghét bỏ nhìn xem Ngụy Hàm Ngọc, một bên chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi kế hoạch ban đầu có phải hay không để cho Nghi Dương ô tô tại là thành phố nhà máy cùng thông đồng với địch phản quốc dính líu quan hệ, sau đó để pháp viện cưỡng ép đem tòa này nhà máy tước đoạt. Đúng vậy. Ngụy Hàm Ngọc đối với cái này ngược lại là không có cái gì dễ giấu giếm. Bởi vì muốn đem một cái từ Nghi Dương ô tô hoàn toàn cổ phần khống chế nhà máy cướp đi, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Không cần đến tiền toái như vậy. Gần nạ nhìn xem Ngụy Hàm Ngọc nói, trong tay của ta có một phần chứng cứ, phần này chứng cứ đủ để cho vị kia Trần Nghi Dương tiên sinh cam tâm tình nguyện chính mình giao ra nhà máy. Cho nên ta mới dám mở miệng yêu cầu 40 cổ phần. Bởi vì phần này chứng cứ ít nhất có thể để các ngươi tiết kiệm số lớn tinh lực cùng mấy chục ức tài chính. Chứng cứ gì? Ngụy Hàm Ngọc nghe được gần nạ lời nói, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Trước đây cái kia gọi Trần Nghi Dương người tới nước Nga tìm ta, ta nắm lấy chủ nhà tình nghĩa, an bài cho hắn một chút nước Nga bản địa vũ nữ. Kết quả có cái vũ nữ tại cùng hắn chơi đùa quá trình bên trong, chết ngoài ý muốn. Trong tay của ta vừa vặn liền có tử vong toàn bộ quá trình thu hình lại. Phần này thu hình lại ta tại nước Nga lấy ra, sẽ chỉ làm nước Nga truy nã đối phương, nhưng mà cũng không thể đem đối phương đem ra công lý, thậm chí cũng rất khó để cho pháp viện tước đoạt hắn tại nước Nga tài sản. Nhưng ta nghe nói quốc gia các ngươi đối với nhân vật công chúng đạo đức trình độ yêu cầu tương đối cao. Nếu như ta đem phần này thu hình lại giao cho ngươi, ngươi ở trong nước trắng trợn truyền bá ra ngoài, như vậy ngươi đoán một chút sẽ có kết quả như thế nào? Có thể có dạng gì kết quả? Ngụy Hàm Ngọc dùng chân gót cũng có thể nghĩ ra được. Mặc dù phương diện pháp luật không thể đối với Trần Nghi Dương như thế nào, nhưng đến lúc đó Trần Nghi Dương ở trong nước tuyệt đối phải thân bại danh liệt. Hàng Châu thành phố tuyệt đối không dám trường hợp công khai tiếp tục ủng hộ dạng này một cái xí nghiệp nhà. Mà Trần Nghi Dương đang phát sóng trực tiếp mang hàng ngành nghề giải trí tất cả sản nghiệp đều sẽ nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cùng Trần Nghi Dương quan hệ tốt khác nhân vật công chúng đều biết một mạch cùng Trần Nghi Dương phủi sạch quan hệ. Thu hình lại ở nơi nào? Ngụy Hàm Ngọc lúc này hỏi thăm gần nạ. Ta nhìn giống đồ đần sao? Gần nạ im lặng đối với Ngụy Hàm Ngọc nói, ta đem thu hình lại cho ngươi, ta như thế nào cam đoan chính ta lợi ích? Vậy ta có thể nhìn một lần thu hình lại sao? Ngụy Hàm Ngọc tiếp lấy hỏi thăm. Cái này dĩ nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cởi hết tiếp nhận ta chỗ này nhân viên công tác soát người kiểm tra. Vạn nhất ngươi có giấu cái gì ghi âm thu hình lại thiết bị, vậy ta trong tay phần này thu hình lại liền vô dụng. Gần nạ lời nói không để cho Ngụy Hàm Ngọc có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao hắn nói có lý. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, vi hình camera hoàn toàn có thể giấu ở thân thể vài chỗ tiến hành thu hình lại. Muốn nàng là gần nạ, nàng cũng biết cẩn thận như vậy. Nhưng mà để cho Ngụy Hàm Ngọc cởi hết tại gần nạ ở đây tiếp nhận kiểm tra, Ngụy Hàm Ngọc cũng tuyệt đối là không chịu. Gần nạ có thể đang chiêu đái Trần Nghi Dương thời điểm bụng trộm thu hình lại. Khó đảm bảo sẽ không ở nàng bị làm kiểm tra toàn thân thời điểm cũng bụng trộm thu hình lại. Đến lúc đó chẳng khác gì là nàng lại cho gần nạ một cái nhược điểm trong tay, dựa theo gần nạ đàm phán trình độ. Ngụy Hàm Ngọc cũng hoài nghi gần nạ đến lúc đó dám muốn đi ô tô nhà máy 50 trở lên cổ phần. Thế là nàng không còn yêu cầu xem xét con đường, ngược lại bắt đầu cùng gần nạ thảo luận làm sao có thể lợi dụng phần này thu hình lại để cho Trần Nghi Dương khuất phục. Song phương thảo luận một ngày sau đó, Ngụy Hàm Ngọc bên này lại truyền tới một tin tức tốt. Nghi Dương ô tô tại là thành phố ô tô nhà máy kỹ thuật tổng giám cùng Ngụy Hàm Ngọc có tiếp xúc. Vị này kỹ thuật tổng giám gọi Phùng Hoàng, từ Nghi Dương ô tô ở đây thiết lập nhà máy bắt đầu liền đến. Các ngươi mong muốn Nghi Dương ô tô tại SUV bên trên phần kia kỹ thuật, ta có thể cho các ngươi. Bởi vì phần này kỹ thuật là tòa này ô tô nhà máy phía trước nghiên cứu ra được, bản quyền thuộc về nhà máy mà không phải Nghi Dương ô tô. Ai mua nhà máy, ai liền có phần này kỹ thuật. Ta có thể giúp một tay liên lạc nhân viên kỹ thuật bảo đảm ô tô nhà máy tại bàn giao thời điểm, phần này kỹ thuật bản quyền một mực thuộc về nhà máy, nhưng ta muốn 5 nhà máy cổ phần. Ta đáp ứng ngươi. Ngụy Hàm Ngọc không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Từ vừa mới bắt đầu nàng chính là chạy phần này kỹ thuật tới, mà quen thuộc nhất cùng nắm giữ phần này kỹ thuật Phùng Hoàng, tuyệt đối giá trị 5 cổ phần. Bảo đảm Nghi Dương ô tô tại là thành phố nhà máy kỹ thuật bản quyền thuộc về nhà máy sau đó. Ngụy Hàm Ngọc bản thân không có cùng Trần Nghi Dương trực tiếp mở rộng đàm phán. Mặc dù nàng rất muốn tại Trần Nghi Dương mặt phía trước giễu võ Dương Oai, chuyện lúc trước báo thủ. Nhưng bây giờ mua xuống nhà máy mới là trọng yếu nhất. Nếu là nàng và Trần Nghi Dương tại đàm phán quá trình bên trong không cẩn thận bên trên, Trần Nghi Dương tình nguyện ôm lưỡng bại câu thương ý nghĩ cũng không cùng đường dài thỏa hiệp, vậy sẽ thua lô lớn. Ngụy Hàm Ngọc đã cùng gần nạ đàm phán tốt. Đợi đến nhà máy 40 cổ phần bị vạch đến gần nạ danh nghĩa về sau, gần nạ liền sẽ lập tức giao ra băng ghi hình. Đến lúc đó Ngụy Hàm Ngọc có thừa biện pháp dạy vào Trần Nghi Dương. Ngụy Hàm Ngọc bản thân không cùng Trần Nghi Dương đàm phán, cái kia đàm phán việc làm chỉ có thể ủy thác cho gần nạ. Thế là gần nạ tại cùng Trần Nghi Dương trải qua mấy ngày gian khổ đàm phán đi qua. Gần nạ nói cho Ngụy Hàm Ngọc đàm phán kết quả. Trần Nghi Dương tay bên trong có nhà máy 95 cổ phần cùng 100% quyền biểu quyết. Hắn đồng ý đem nhà máy 94 cổ phần cùng 99 quyền biểu quyết bán cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng không thể lấy không, dù sao đây chỉ là một phần có thể để cho hắn thân bại danh liệt thu hình lại mà thôi, cũng sẽ không để cho hắn trực tiếp vào ngục giam. Cho nên hắn dựa theo giá thị trường ra giá, những thứ này cổ phần tổng giá cả 16 tỷ. 16 tỷ sao? Ngụy Hàm Ngọc nghĩ, cảm thấy cái giá tiền này còn tính là hợp lý. Trần Nghi Dương nguyện ý đem một tòa phát triển thật tốt ô tô nhà máy bán cho tử địch của mình, đủ để chứng minh gần nạ trong tay băng ghi hình đích xác đối với hắn có nhất định sát thương năng lực. Đừng nhìn bây giờ chính mình muốn ra 16 tỷ, chờ đến nàng đem bên trong 40 cổ phần chuyển cho gần nạ về sau, gần nạ cho nàng băng ghi hình. Cái này 16 tỷ, Ngụy Hàm Ngọc biết một chút một điểm một lần nữa từ trên thân Trần Nghi Dương ép đi ra. Chương 464, cũng là lao vụt kỹ thuật chương 464, cũng là lao vụt kỹ thuật nghe nói ngươi dự định mua xuống Nghi Dương ô tô tại là thành phố nhà máy. Ngụy Ngọc Quân hiếm thấy cho Ngụy Hàm Ngọc gọi điện thoại. Sở dĩ nói là hiếm thấy, là bởi vì kể từ Ngụy Hàm Ngọc bị thúc ép từ tổng giám đốc vị trí tiếp về sau, cha con hai quan hệ liền lâm vào điểm đóng băng, thậm chí thời gian rất lâu cũng không có nói gì. Ngụy Hàm Ngọc lúc đó cho rằng, đường dài không cần thiết tại lúc đó hướng Trần Nghi Dương cúi đầu. Mình tại tổng giám đốc vị trí làm rất tốt, nếu như đột nhiên bị bãi nhiệm, về sau muốn lần nữa thượng vị khó khăn. Nhưng mà Ngụy Ngọc Quân lúc đó cân nhắc đến phía trên áp lực cùng đường dài nội bộ số lớn nhân viên quản lý đối với Ngụy Hàm Ngọc bất mãn, cho nên vẫn là để cho Ngụy Hàm Ngọc từ chức. Ngụy Hàm Ngọc cùng Ngụy Ngọc Quân mặc dù là cha con, nhưng hai người đối với như thế nào vận doanh công ty có rất lớn bất đồng. Loại chuyện này tại bất luận cái gì xí nghiệp gia tộc thượng đô rất phổ biến. Tỷ như vị kia dựa vào bán thủy đã từng một trận trở thành giàu nhất lão tổng, hắn tại vận doanh xí nghiệp thời điểm tương đối coi trọng thực nghiệp. Nhưng mà đợi đến nữ nhi của hắn đổi kiếp về sau, lập tức đem tất cả nhà máy đều bao bên ngoài ra ngoài, chỉ lưu lại nhãn hiệu, đem một cái vốn lớn sinh công ty làm thành nhẹ tài sản công ty. Đương nhiên, nữ nhi của hắn mặc dù có thể thuận lợi như vậy để công ty chuyển hình, chủ yếu là phụ thân nàng đã qua đời, nàng trở thành người thừa kế duy nhất, cho nên không ai có thể ngăn cản nàng. Mà tới được Ngụy Hàm Ngọc ở đây lại không được, Ngụy Ngọc Quân dù sao còn rất có tinh lực, Ngụy Hàm Ngọc muốn triệt để nắm giữ công ty, hoặc là dựng nên chính mình cá nhân hy vọng, hoặc là chỉ có thể chờ đợi cha mình qua đời. Ngươi lại nghe được phong thanh gì? Ngụy Hàm Ngọc đối mặt Ngụy Ngọc Quân hỏi thăm, ứng kích tầm thường cho rằng lại có người cho Ngụy Ngọc Quân đâm thọc. Không nghe thấy phong thanh gì? Ngụy Ngọc Quân bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi muốn tại nước Nga cẩn thận một chút. Chúng ta đối với Trần Nghi Dương hiểu rõ vẫn là quá ít. Ta đến bây giờ chỉ có thể tra được hắn làm giàu sau này thương nghiệp thao tác, nhưng hắn là như thế nào làm giàu, ngay cả ta đều không tra được. Hắn tại nước Nga quan hệ cũng sẽ không là người tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận thì hơn làm. Chính ta sẽ cẩn thận. Ngụy Hàm Ngọc sau khi nói xong cúp điện thoại. Bên kia Ngụy Ngọc Quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao hắn cũng chỉ có cái này một cái người nối nghiệp. Liền xem như Ngụy Hàm Ngọc lại dày vò, về sau công ty cuối cùng vẫn là phải giao cho nàng. Ngụy Ngọc Quân chỉ có thể hy vọng Ngụy Hàm Ngọc không muốn ăn quá lớn thiệt thòi. Là thành phố bên kia ủng hộ chúng ta đem Nghi Dương ô tô nhà máy thu mua. Dù sao đường dài tại nước Nga danh khí so Nghi Dương ô tô lớn hơn. Căn cho Ngụy Hàm Ngọc hồi báo gần nhất tiến triển. Nhưng mà bọn hắn cũng khai ra điều kiện, bọn hắn cần đem 5 chia hoa hồng cổ quyền chuyển hóa làm có quyền biểu quyết cổ quyền. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu. Ngụy Hàm Ngọc nghe được gần nạ lời nói, nhíu mày. Đây cũng không phải nàng không nỡ điểm ấy quyền biểu quyết. Mặc dù thu mua nhà máy là trên buôn bán hành vi, nhưng nếu như không có nơi đó chính phủ ủng hộ, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu như là chính phủ thành phố cũng cầm tới 5 quyền biểu quyết mà nói, Ngụy Hàm Ngọc tính toán một cái. Hợp đồng ký xong về sau, gần nạ nắm giữ 40 quyền biểu quyết, là thành phố nắm giữ 5 quyền biểu quyết, Phùng Hoàng nắm giữ 5 quyền biểu quyết. Vậy cái này ba nhà hợp lại có quyền biểu quyết liền đã đạt đến 50. Hơn nữa càng chí mạng chính là, Trần Nghi Dương bên kia cũng không hề hoàn toàn bán ra đi cổ phần của mình, hắn còn bảo lưu lại một cổ phần cùng quyền biểu quyết. Vậy cái này bốn nhà nếu là liên hợp lại, có quyền biểu quyết thì đến được 51 có thể tại cổ đông trong hội nghị vượt trên đường dài ô tô. Mặc dù tại Ngụy Hàm Ngọc trong thị giác, cái này bốn nhà liên hiệp xác suất không lớn. Dù sao gần nạ cùng Phùng Hoàng đối với Trần Nghi Dương tới nói, là phản đồ. Là chính phủ thành phố cùng đường dài hợp tác sớm hơn, không cần thiết trợ giúp Trần Nghi Dương. Liên xem như Trần Nghi Dương nguyện ý tín nhiệm bọn họ, bọn hắn cũng không dám lại tín nhiệm Trần Nghi Dương á, nhưng vì bảo hiểm lý do, Ngụy Hàm Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là nói, Trần Nghi Dương tay bên trong vì cái gì còn có thể còn lại một cổ phần, ta bên này có thể ra giá cao mua sắm những thứ này cổ phần. Hắn bên kia cho ra lý do thoái thác là, Nghi Dương ô tô đang tìm mới người đầu tư bọn hắn, nếu như sẽ tại nước Nga nhà máy cổ phần toàn bộ bán đi, đến lúc đó cho người đầu tư trên tư liệu liền sẽ rất khó coi. Hắn giữ lại một cổ phần, đến lúc đó còn có thể tại trên tư liệu làm tay chân, để cho người đầu tư tin tưởng Nghi Dương ô tô nắm giữ tại nước Nga lực ảnh hưởng cùng thị trường. Gần nã lời nói ngược lại là không để cho Ngụy Hàm Ngọc có bao nhiêu hoài nghi. Bởi vì sự thật xác thực như thế. Nghi Dương ô tô sắp gia nhập vào quốc nội nguồn năng lượng mới ô tô đại chiến, đến lúc đó sẽ phi thường thiếu tiền. Lúc này tìm kiếm mới người đầu tư là rất bình thường thương nghiệp hành vi. Lại thêm Nghi Dương ô tô không phải lên sàn xí nghiệp, tài báo cùng đối ngoại trên tư liệu không cần đem tất cả tài sản tình huống cặn kẽ đều công bố ra. Bất quá chờ đến Ngụy Hàm Ngọc muốn đợi tự mua xuống lạ thành phố ô tô nhà máy, nàng ngược lại là có thể bằng vào cái này nhất điểm tới phá hư Nghi Dương ô tô kéo đầu tư kế hoạch. Nghĩ tới đây, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, trực tiếp mở miệng nói ra, vậy thì thông chi bên kia, chuẩn bị ký hợp đồng A dựa theo chúng ta sớm ước định cẩn thận, đường dài trả tiền, mua xuống Nghi Dương ô tô tại Lạ thành phố nhà máy 95 cổ phần cùng 100% quyền biểu quyết. Hợp đồng ký rất thuận lợi. Trần Nghi Dương bên kia cũng phi thường phối hợp. Nghi Dương ô tô 49 cổ phần cùng quyền biểu quyết thuận lợi rơi xuống đường dài trong tay. Đường dài chính thức tiếp nhận Nghi Dương ô tô tại Lạ thành phố ô tô nhà máy. Ngụy Hàm Ngọc mới chủ nhân thân phận đi tới Lạ thành phố tòa này ô tô nhà máy thời điểm, bên cạnh đi cùng cũng chỉ có Phùng Hoàng. Gần nạ nói mình đối với ô tô nhà máy không có hứng thú, có 40 cổ phần chỉ muốn chờ lấy hoa hồng, cho nên bản thân hắn cũng không đến. Lạ chính phủ thành phố bên kia cũng chỉ là phái một cái tiểu quan viên cùng đi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Ngụy Hàm Ngọc tham quan nhà máy hứng thú. Nàng mang theo đường dài bên này nhân viên kỹ thuật đi tới nơi này tọa nhà máy về sau, điều yêu cầu thứ nhất chính là nhà máy muốn đem bọn hắn độc hữu kỹ thuật giao ra, hậu kỳ còn phải phối hợp tổng công ty bên kia, đem những kỹ thuật này độc quyền gom vào tổng công ty bên kia. Phùng Hoàng một mặt bình tĩnh mang theo Ngụy Hàm Ngọc đám người đi tới nhà máy bộ môn kỹ thuật, tiếp đó cho bọn hắn nhìn tất cả tài liệu kỹ thuật. Đường dài bên này nhân viên kỹ thuật vừa mới bắt đầu còn liên tiếp gật đầu, nhưng mà càng xem càng không thích hợp. Những kỹ thuật này, tựa như là bèn ra tài liệu tương quan bên trong bèn tập đoàn hình mở cùng thuyết minh cũng không có xóa bỏ. Đúng vậy. Phùng Hoàng rất thẳng thắn gật đầu nói, tòa này ô tô nhà máy ban đầu liền thuộc về bèn tập đoàn, về sau mới bị Nghi Dương ô tô mua xuống. Những kỹ thuật này tư liệu đều là lúc trước bèn tập đoàn lưu lại. Bèn đem những kỹ thuật này độc quyền để lại cho tòa này ô tô nhà máy. Đường dài nhân viên kỹ thuật nhìn về phía Phùng Hoàng. Cái này dĩ nhiên không có. Phùng Hoàng chuyện đương nhiên mở miệng nói ra, những kỹ thuật này tại trên quốc tế độc quyền vẫn như cũ thuộc về Benz, nhưng là bởi vì nước Nga bây giờ đã không đồng ý châu Âu độc quyền, cho nên những kỹ thuật này tư liệu tại nước Nga độc quyền thuộc về tòa này ô tô nhà máy. Chương 465, trí năng phục vụ người máy. Chương 465, trí năng phục vụ người máy. Phùng Hoàng lời nói để cho một bên Ngụy Hàm Ngọc có chút đầu váng mắt hoa. Nàng sở dĩ tân tân khổ khổ bức bách Trần Nghi Dương đem tòa này nhà máy bán cho nàng, không phải liền là bởi vì tòa này nhà máy những kỹ thuật này so đường dài tiên tiến sao? Kết quả bây giờ Phùng Hoàng nói cho nàng, những kỹ thuật này thuộc về Benz. Không cần lo lắng. Phùng Hoàng giống như không nhìn thấy Ngụy Hàm Ngọc cái kia đã xanh mét khuôn mặt, tiếp tục mở miệng nói, đường dài tại nước Nga vẫn như cũ có thể sử dụng những kỹ thuật này. Đường dài tại nước Nga sản xuất trong ô tô cũng có thể sử dụng những kỹ thuật này, cái này tại nước Nga không phạm pháp. Tại nước Nga đích thật là không phạm pháp, nhưng mà tại trên quốc tế phạm pháp a. Nghi Dương ô tô phía trước dám tùy tiện dùng những kỹ thuật này, một là Nghi Dương ô tô là nhà tiểu công ty, Benz không chú ý tới. Hai là Nghi Dương ô tô SUV chỉ ở nước Nga sản xuất ra bán, Benz liền xem như muốn quản cũng không quản được. Nhưng đường dài cũng không đồng dạng a. Đường dài vốn là cùng nước Đức bên kia ô tô nhà máy có rất nhiều hợp tác. Bên không thiếu nhân viên kỹ thuật cũng tại đường dài cái này vừa làm kỹ thuật cố vấn. Đường dài liền xem như không ở khác chỗ sử dụng những kỹ thuật này, liền bèn bèn tại nước Nga sử dụng những kỹ thuật này. Một khi bị bèn người biết, cái kia bèn tuyệt đối phải cáo chết đường dài. Nước Nga không đồng ý châu Âu độc quyền, nhưng mà ngoại trừ nước Nga, địa phương khác đều tán thành A đến lúc đó thưa kiện, đường dài tuyệt đối không có phần thắng. Húng chi nếu như bèn biết trước đây rút khỏi nhà máy, những kỹ thuật này tư liệu không có bị tiêu hủy. Như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đường dài về sau sẽ đạo văn những kỹ thuật này, thay hình đổi dạng về sau xem như đồ vật của mình đi đăng ký liên quan độc quyền. Về sau Benz tuyệt đối cùng đường dài sẽ không còn có bất kỳ kỹ thuật hợp tác hạng mục. Người gạt ta. Ngụy Hàm Ngọc hung tận tập trung vào Phùng Hoàng. Nàng cảm giác mình bị Phùng Hoàng lừa gạt. Trước đây ngài cũng không có hỏi ta những kỹ thuật này độc quyền phải chăng tại nước Nga bên ngoài chỗ cũng có hiệu lực à? Phùng Hoàng ngược lại là một mặt thản nhiên. Ngươi bị đuổi. Ngụy Hàm Ngọc gào thét, lập tức cho ta thu dọn đồ đạc rời đi. Ta cảm thấy ngài cái này quyết nghị không hợp lý. Phùng Hoàng tiếp tục một mặt bình tĩnh nói, ta yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông liền như vậy chuyện tiến hành biểu quyết. Phùng Hoàng vẻ không có gì sợ, để cho Ngụy Hàm Ngọc đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ kết quả. Các ngươi cũng là cùng một bọn. Sự tình cùng Ngụy Hàm Ngọc nghĩ cũng gần như. Cái này lên thu mua án từ đầu tới đuôi chính là Trần Nghi Dương vì đường dài bày một cái bẫy. Đường dài dễ dàng như vậy liền bước vào đi vào, cũng may mà Ngụy Hàm Ngọc lập công xuất ruột, không có suy nghĩ nhiều. Đường dài bên này thật là lấy vàng dòng bạc trắng thu mua Trần Nghi Dương tay cổ phần. Nhưng Phùng Hoàng, Gan, là chính phủ thành phố đều là người mình. Thứ phương cộng lại nắm giữ 51 quyền biểu quyết. Đường dài mặc dù mua nhà máy, nhưng sau này căn bản không cách nào khống chế công ty, không cần bao lâu cũng sẽ không bị một lần nữa chen đi. Hảo huynh đệ của ta, gần nạ cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại nói, cái kia nữ nhân ngu xuẩn thật sự hoa 16 tỷ, quá ngu rồi, hắc ga cái kia 40 cổ phần nếu không thì ta một lần nữa bán cho ngươi. Không cần. Trần Nghi Dương nói, chúng ta phía trước đã nói xong, về sau là thành phố tòa này nhà máy liền thuộc sở hữu của ngươi. Đợi đến đường dài không kiên trì nổi đi thời điểm, ngươi sắp xếp người lại đem trong tay bọn họ cổ phần mua đi là được, đến lúc đó ta xuất tiền, chỉ lấy 20 cổ phần, còn lại cổ phần các ngươi nhìn xem phân a. Đa tạ. Gần nạ vui dạo dựng nói. Cũng là huynh đệ, cảm ơn cái gì. Trần Nghi Dương cùng gần nạ lại hàn huyên vài câu về sau, cúp điện thoại. Là thành phố tòa này, nhà máy tại Trần Nghi Dương đem bên trong nguồn năng lượng mới ô tô dây chuyển sản xuất dọn đi về sau, kỳ thực đối với Nghi Dương ô tô tới nói đã không trọng yếu. Dù sao Nghi Dương ô tô về sau cũng không có ý định sinh sản SUV ô tô. Hướng hồ tòa kia nhà máy mấu chốt kỹ thuật vẫn là nhân ra bệnh dị. Về sau nếu như bị bệnh dị phát hiện, còn phải thưa kiện. Thế là hắn lần này lấy ra nhà này nhà máy tới dẫn dụ đường dài. Kết quả rất thuận lợi. Đường dài lấy được 49 cổ phần, tương đương cái gì đều lấy không được. Đường dài tại nước Nga nhân mạch chính xác rất rộng, nhưng mà nhân mạch trung quy không phải lợi ích. Trần Nghi Dương lần này cho ra, thế nhưng là dòng dã một tòa ô tô nhà máy. Là thành phố tòa này ô tô nhà máy đã chứng minh chính mình có độc lập sinh sản ô tô năng lực. Vậy nó đối với nước Nga bản địa phú hào tới nói, liền tương đương có giá trị. Lần này tham dự bảy cặp ấy, không chỉ có riêng chỉ có gần nạ, còn có gần nạ sau lưng một chút mánh khóe thông thiên nước Nga phú hào. Cái này cũng là vì cái gì là chính phủ thành phố cũng biết đứng tại Trần Nghi Dương bên này nguyên nhân. Trần Nghi Dương bán nhà máy về sau, đường dài bên kia không chỉ có sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ tiếp lấy phát hiện. Nếu là không đồng ý đem còn lại cổ phần bán đi, những cái kia bị gần nạ liên hợp hứa hẹn lợi ích nước Nga bản địa thực quyền phái người bật liền sẽ không ngừng tìm đường dài phiền phức. Tòa này nhà máy sau này chủ nhân chỉ có thể là nước Nga bản địa phú hào. Cũng chỉ có bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì bèn hố đường dài một cái lớn về sau, Trần Nghi Dương thậm chí còn muốn cho Ngụy Ngọc Quân gọi điện thoại thông báo một chút. Nhưng mà cân nhắc đến Ngụy Ngọc Quân lớn tuổi, nếu như bị tại chỗ tất chết, sau này mình danh tiếng cũng không tốt. Thế là hắn vẫn bỏ qua. Trần tổng, đến nơi rồi. Biết. Trần Nghi Dương ngẩng đầu hồi phục một câu tài xế, tiếp đó đi xuống xe. Hôm nay hắn còn có khác việc cần hoàn thành, đó chính là lại đầu tư một nhà nhặt nhạnh chỗ tốt trên tình báo hiện ra công ty. Hôm nay tình báo, tương lai trí năng trợ thủ, một nhà trí năng phục vụ người máy công ty đang tìm kiếm đầu tư, bây giờ đầu tư nhà này công ty, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Trần Nghi Dương muốn đầu tư nhà này công ty tên là Vân Cơ Khoa học Kỹ thuật, là một nhà chế tác trí năng phục vụ người máy công ty. Nghe công ty nghiệp vụ phạm vi, giống như nhà này công ty lại là cùng máu nhân tạo dịch, não cơ tiếp lợi không sai biệt lắm. Sản phẩm khoảng cách chân chính đầu nhập thị trường còn xa xa khó với công ty. Nhưng mà Trần Nghi Dương hiểu rõ một chút mới biết được, nhà này công ty sản phẩm kỳ thực đã có đại quy mô mở rộng trình độ. Công ty cửa ra vào, Vân Cơ Khoa học Kỹ thuật tổng giám đốc Từ Chi Đào nên đón Trần Nghi Dương. Từ tỷ hảo. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Trần tổng ngài khách khí. Từ Chi Đào ra hiệu Trần Nghi Dương đi trước. Từ Chi Đào vốn là một nhà giáo sư đại học, nhưng mà đều đến 56 tuổi chuẩn bị về hưu niên kỷ. Đột nhiên cảm thấy chính mình muốn xông một cái, thế là đi ra lập nghiệp, thành lập Vân Cơ Khoa học Kỹ thuật. Chúng ta công ty chủ yếu nghiệp vụ là làm trí năng phục vụ hình cơ khí người, những người máy này mục đích chủ yếu là vì thay thế nhân loại làm buồn tẻ lại tái diễn việc làm. Từ Chi Đào xem như kỹ thuật nhân tài, nói chuyện làm việc cũng tương đối thẳng tới thẳng đi. Cho nên trực tiếp mang theo Trần Nghi Dương đi tới công ty bộ môn kỹ thuật bày ra cho Trần Nghi Dương bọn hắn công ty sản phẩm. Trước mắt chúng ta công ty làm thành thục nhất một cái sản phẩm chính là khách sạn tiễn đưa cơ người máy. Từ Chi Đào chỉ vào chỗ gần một người dáng dấp giống thùng rác đồ chơi cho Trần Nghi Dương giới thiệu. Chương 466, Trần Nghi Dương tốt đẹp danh tiếng chương 466, Trần Nghi Dương tốt đẹp danh tiếng Trần Nghi Dương vốn cho là nhà này công ty làm gì đó sẽ rất công nghệ cao. Nhưng là không nghĩ đến thì ra là như vậy đơn sơ một đồ vật nhỏ. Chúng ta cái này khách sạn tiễn đưa cơ người máy trên kết cấu đến xem xác thực rất đơn giản, nhưng có hàm lượng khoa học kỹ thuật chính là chúng ta hệ thống. Từ Chi Đào cho Trần Nghi Dương kỹ càng giới thiệu cái này khách sạn tiễn đưa cơ người máy công tác cụ thể quá trình. Cao cấp khách sạn khách hàng đồng dạng tương đối coi trọng sự riêng tư của mình, tại ở khách sạn thời điểm sẽ tận lực tránh cùng người xa lạ tiếp xúc, trong đó cũng bao quát khách sạn nhân viên phục vụ. Nhưng mà khách sạn đối với cho khách nhân tiễn đưa vật phẩm, đưa cơ hộ, thậm chí tiễn đưa tương quan tình thú vật dụng trước kia chỉ có thể sử dụng nhân công tới làm. Chúng ta cái quán rượu này tiễn đưa cơ người máy chính là vì tránh loại tình huống này phát sinh. Chúng ta thông qua trí năng khống chế hệ thống, có thể để những thứ này tiễn đưa cơ người máy chính xác không có lầm đem mấy thứ đưa đến khách nhân trước của phòng mặt. Khách sạn khách nhân đến lúc đó chỉ cần mở cửa phòng lấy đi vật phẩm là được rồi. Hoàn toàn không cần cùng phục vụ khách hàng có quá nhiều tiếp xúc, nghe cũng không tệ lắm. Trần Nghi Dương cũng tương đối đồng ý Từ Chi Đào lời nói, khách sạn đích xác có dạng này nhu cầu. Hơn nữa không chỉ là tư ẩn, rất nhiều rượu cửa hàng đều hy vọng có thể giảm bớt nhân thủ chi tiêu. Mua sắm một bộ khách sạn tiễn đưa cơm trí năng phục vụ người máy hệ thống, cũng có thể tiết kiệm nhất định nhân thủ, đồng thời cũng có thể giảm bớt sân khấu lượng công việc. Còn có chính là tại phương diện điều trị. Từ Chi Đào nói tiếp, bệnh truyền nhiễm cùng đặc thù bệnh nhân hộ lý luôn luôn là một vấn đề khó khăn. Bệnh truyền nhiễm người không thể quá nhiều cùng người tiếp xúc, nhưng bọn hắn một ngày ba bữa cùng đủ loại sinh hoạt vật phẩm nhu cầu lại là tất yếu. Cho nên lúc này nếu có loại phục vụ này người máy để thay thế nhân viên y tế cho bọn hắn tiễn đưa cơm, cái kia vừa thuận tiện lại có thể giảm nhỏ nguy hiểm. Đồng thời, rất nhiều gãy xương bệnh nhân tại thụ thương về sau đã mất đi bình thường hành động năng lực, nhưng mà gia thuộc bởi vì đủ loại nguyên nhân lại không thể 24 giờ bồi hộ. Lúc này nếu là có một cái người máy có thể bọn hắn tiễn đưa cơm, có thể tiết kiệm phía dưới bọn hắn thuê hộ công tiền. Từ Chi Đào giới thiệu một đống lớn tiễn đưa cơm người máy đủ loại sử dụng tiền cảnh. Ngoại trừ điều trị cùng khách sạn, rất nhiều tiệm cơm cũng có thể dùng người máy đến cho khách nhân mang thức ăn lên. Nhưng Trần Nghi Dương suy tư một chút, cảm thấy loại người máy này chủ yếu ứng dụng tràng cảnh vẫn là tại khách sạn. Điều trị phương diện, bởi vì điều trị tính đặc thù cùng bệnh viện luôn luôn nhiều người tạp nhạp hoàn cảnh. Nhân tài là có thể dựa nhất, sử dụng người máy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trừ phi là loại kia bệnh viện tư nhân, bệnh nhân thiếu, người máy không cần lo lắng hỗn loạn. Ăn uống phương diện, lại dùng không đến quá tốt hệ thống trí năng. Bất quá nghe xong Từ Chi Đào giới thiệu, Trần Nghi Dương ngược lại là nghĩ tới một vấn đề. Nghe ngài giới thiệu, khách sạn tiễn đưa cơm người máy thương nghiệp tiền cảnh là rất rõ ràng, muốn kéo đầu tư cũng hẳn là phi thường tốt kéo. Sao có thể đợi đến ta tới đầu tư các ngươi? Kỳ thực tại ngài chủ động liên hệ chúng ta phía trước, chúng ta cũng tại chuẩn bị tư liệu xem có thể hay không tìm người cho ngài giới thiệu một chút chúng ta công ty, hy vọng ngài có thể cân nhắc đầu tư chúng ta công ty. Từ Chi Đào ngược lại là nói ra một câu để cho Trần Nghi Dương ngoài ý muốn. Này làm sao nói, ta tại đầu tư lĩnh vực uy tín tốt như vậy sao? Đầu chỉ, Từ Chi Đào nói thẳng lời nói thật, bây giờ đối với tại rất nhiều tiểu lập nghiệp giả tới nói, ngài đầu tư mới là bọn hắn hy vọng nhất lấy được đầu tư. Không kéo được ngài đầu tư, mới có thể cân nhắc khác cơ quan lớn đầu tư. Bởi vì ta đầu tư thành công án lệ nhiều. Có phương diện này nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là đầu tư của ngài điều kiện có thể quá rộng rãi. Bây giờ cái nào đầu tư cơ quan đầu tư xí nghiệp, trừ phi là loại kia đại đứng đầu xí nghiệp, bằng không khác xí nghiệp đều yêu cầu lập nghiệp giả ký tên đánh cược hiệp nghị. Theo ta được biết, ngài cho tới bây giờ còn không có cùng bất kỳ một cái nào bị người đầu tư ký tên qua đánh cược hiệp nghị. Cái này, Trần Nghi Dương vẫn thật không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Hắn kỳ thực phía trước cùng người khác ký tên qua đánh cược hiệp nghị. Ký nguyên nhân chủ yếu là nhà kia xí nghiệp cũng không phải nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở, hắn không phải rất xem trọng, liền ký đánh cược hiệp nghị, thành công vương hạng ký lên sàn. Nhưng giống như là hắn dạng này, đều đầu tư vô số xí nghiệp, mới ký tên một cái đánh cược hiệp nghị người đầu tư, không phải phượng mao lân rác, mà là căn bản tìm không thấy. Đầu tư, 10 ném 9 thua thiệt đều xem như vận khí tốt. Liền xem như sụp bằng dạng này quốc tế cỡ lớn đầu tư cơ quan, đầu tư một bách gia xí nghiệp, cuối cùng có thể thành công một nhà đã coi như là vận khí tốt. Đại bộ phận đầu tư cũng là đập vào vô số tiền, cuối cùng chỉ có thể nên đón bị đầu tư xí nghiệp bởi vì tư cách không gắn nợ trực tiếp phá sản kết cục. Cho nên bây giờ tình huống là, các đại đầu tư cơ quan đối với đầu tư đều hết sức cẩn thận. Đầu tư có thể, nhưng mà muốn ký đánh cược hiệp nghị. Tốt một chút chính là đánh cược ngươi tương lai mấy năm có thể lợi nhuận không đạt được yêu cầu liền bồi người đầu tư càng nhiều cổ phần hoặc còn một khoản tiền. Nhưng càng nhiều đánh cược hiệp nghị hay là trực tiếp đánh cược công ty lên sàn. Người đầu tư yêu cầu lập nghiệp giả tại trong vài năm muốn đem công ty lên sàn đến thị trường chứng khoán Hương Cảng hoặc chứng khoán Mỹ dạng này lưu thông tính chất lớn thị trường chứng khoán. Đợi đến lên sàn về sau, đầu tư cơ quan vô luận là tiếp tục đầu tư hay là trực tiếp đem cổ phiếu bán đi kiếm bộn rời đi cũng có thể. Nhưng mà đối với lập nghiệp giả mà nói, dạng này đầu tư phương thức cũng quá hố. Một nhà công ty muốn lên sàn là rất khó. Không chỉ cần phải chứng minh tiềm lực của mình, còn phải để người khác có thể đoán trước ra người tương lai lợi nhuận năng lực. Rất nhiều công ty cuối cùng chính là kẹt tại lên sàn trước giờ, cuối cùng bất đắc dĩ đóng cửa phá sản. Thì như nền tảng lợi dễ ảm lĩnh vực nổi danh nhất hai nhà công ty, một cái đùa cá, một cái hủ răng. Nguyên bản tại lĩnh vực này, đùa cá là toàn diện dẫn đầu, hủ răng là đi theo giả. Nhưng là không nghĩ đến cuối cùng lại là hủ răng trước một bước lên sàn, lấy được phong phú tài chính bổ sung. Mà đùa cá vì lên sàn thì điên cuồng tính toán đem mặt giấy lợi nhuận số liệu làm cho xinh đẹp. Cuối cùng bởi vì dính đến rửa tiền vấn đề, dẫn đến trong bình đài một đống chủ bá trực tiếp được đưa vào ngục giam. Mặc dù cuối cùng đùa cá cũng lên sàn thành công, nhưng mà tổn thương nguyên khí nặng nề đùa cá không bao giờ lại là hủ răng đối thủ, trực tiếp tiến nhập chờ chết giai đoạn. Cho nên, bất kỳ một cái nào bình thường lập nghiệp giả đều không hy vọng ký tên một phần lên sàn đánh cược hiệp nghị. Ký hiệp nghị thì tương đương với ký ác ma khế ước. Lấy tiền là dễ dàng, nhưng mà muốn lên sàn, liền phải trước tiên bước bỏ hạn ally, thậm chí một chân bước vào phạm pháp phạm tội lĩnh vực. Đợi đến lên sàn về sau, nếu như đầu tư cơ quan lại bán đi cổ phần bộ hiện rời đi, vậy còn dư lại hạn ally liền cũng phải bước bỏ. Thế là, tại một đám người đầu tư cùng đầu tư cơ quan bên trong, Trần Nghi Dương đầu tư điều kiện lộ ra hữu hảo như vậy, đơn giản chính là lập nghiệp giả trong giấc mộng mới có thể bắt được đầu tư điều kiện. Trần Nghi Dương cùng Từ Chi Đảo nói chuyện phiếm xong những thứ này, không khỏi chột dạ sở lô mũi một cái. Nếu không có nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, hắn đoán chừng đối ngoại đầu tư cũng biết thường xuyên ký đánh cược hiệp nghị. Nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo trực tiếp cho hắn chỉ rõ nhà này công ty tương lai sẽ thành công, cái kia Trần Nghi Dương cần phải làm là đưa tiền tiếp đó chờ lấy nhà này công ty thành công lấy tiền là được, nơi nào cần phải loại thủ đoạn này. Chương 467, đưa ra thị trường thành công cùng bộ hiện kế hoạch. Chương 467, đưa ra thị trường thành công cùng bộ hiện kế hoạch cùng Vân Cơ khoa học kỹ thuật ký xong đầu tư hiệp nghị về sau. Trần Nghi Dương trở lại Hàng Châu liền nhận được Dương Linh điện thoại. Mã đặc biệt bong bóng thành công tại thị trường chứng khoán Hương Cảng lên sàn, phát hành giới 38 Hồng Kông đô la, bắt đầu phiên giao dịch giá cả 77 Hồng Kông đô la, tốc độ tăng cao tới 100%, giá trị thị trường đột phá 1.000 nước Hồng Kông đô la. Đồng thời, căn cứ vào chuyên nghiệp cơ quan dự đoán, tháng sau mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường thậm chí có thể đạt đến 1.500 nước Hồng Kông đô la. Đạt được thành công lớn. Dương Linh vì thế mời Trần Nghi Dương tham gia tiệc ăn mừng. Xem như tay cầm mã đặc biệt bong bóng 20 cổ phần đại cổ đông. Phía trước Dương Linh liền mời Trần Nghi Dương đi Hồng Kông tham gia lên sàn nghi thức. Nhưng Trần Nghi Dương đoạn thời gian kêu bệ bộn nhiều việc, liền không có đáp ứng. Bây giờ vô luận như thế nào phải đi một chuyến. Chính mình năm đó cái kia bút đầu tư, bây giờ lật ra mấy trăm lần không ngừng. Tiệc ăn mừng bên trên, Dương Linh nói một tràng cảm tạ, trong đó cũng bao quát cảm tạ Trần Nghi Dương tuệ nhãn thức châu. Đương nhiên, bây giờ Trần Nghi Dương nghĩ là thế nào bộ hiện rời đi. Mã đặc biệt bong bóng đã thành công, nhưng mà xem như một nhà con rối công ty, mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường tuyệt đối là có hạn mức cao nhất. Nếu như đơn thuần bằng vào mã đặc biệt bong bóng hàng năm cho cổ đông phân phát chia hoa hồng, Trần Nghi Dương đoán chừng liên tục cầm mấy chục năm chia hoa hồng cộng lại tiền cũng không bằng đợi đến mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường đạt đến đỉnh điểm về sau, bán đi cổ phiếu kiếm được tiền nhiều. Bất quá không đợi Trần Nghi Dương đang suy nghĩ như thế nào nói cho Dương Linh, chính mình chuẩn bị tại cổ phiếu giải cấm về sau bán đi một bộ phận cổ phiếu gom góp tiền mặt. Dù sao tạo xe nhưng là một cái tiêu tiền hàng mục, huống chi hắn về sau cũng không muốn lại bởi vì thiếu tiền bị người săn bắn. Nhưng là không nghĩ đến không đợi hắn mở miệng. Tại tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Dương Linh mang theo mã đặc biệt bong bóng môi cổ đông đi tới một chỗ tư mật trong giáp nhỏ. Ngoại trừ Trần Nghi Dương, mã đặc biệt bong bóng tại lên sàn quá trình bên trong cũng kéo tới không ít khác cỡ lớn đầu tư cơ quan đầu tư. Bất quá Trần Nghi Dương trước mắt vẫn là đại cổ đông thứ hai. Những đầu tư này cơ quan người đầu tư đối với Trần Nghi Dương cũng hết sức tò mò. So sánh với bọn hắn ra trận thời điểm giá cả, Trần Nghi Dương lúc đó đầu tư mã đặc biệt bong bóng giá cả có thể xưng cải trắng giá cả. Bây giờ lợi tức trực tiếp lật ra mấy trăm lần. Bây giờ công ty đã lên sàn. Dương Linh nhìn xem mỗi người đầu tư nói, ta biết là có một số người chuẩn bị đợi đến giải cấm kỳ qua về sau bộ hiện rời đi. Nhưng mà đối với một nhà mới lên sàn không lâu xí nghiệp tới nói, giải cấm kỳ vừa qua, đại cổ đông nhóm liền nhau nhau bộ hiện rời đi là một kiện rất đau đớn nhãn hiệu giá trị sự tình. Dương Linh lời nói để cho tại chỗ các vị người đầu tư biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa gì. Bởi vì Dương Linh căn bản nói một câu nói nhảm. Bây giờ làm đầu tư, trừ phi ngươi là đặc biệt có tiềm lực cùng tiền cảnh công ty. Bằng không bình thường công ty đầu tư cơ quan chỉ dựa vào chia hoa hồng kiếm tiền phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Huống chi rất nhiều công ty cũng căn bản không chia hoa hồng. Cho nên, đợi đến giải cấm kỳ về sau, đầu tư cơ quan tại công ty giá trị thị trường đạt đến điểm cao nhất thời điểm bộ hiện rời đi mới là thao tác thông thường. Đến nỗi làm thương tổn nhãn hiệu chuyện này, người đầu tư nhóm mới căn bản không quan tâm đâu. Thực không dám giấu giếm. Dương Linh nhìn những đầu tư này, người biểu lộ cũng không có biến hóa gì, chính hắn thật cũng không giận ngược lại tiếp tục nói. Cá nhân ta cũng hy vọng đợi đến giải cấm kỳ qua về sau, thông qua bán cổ phiếu đổi lấy một số lớn tiền mặt vô luận là dùng số tiền này tiếp tục để cho công ty phát triển cũng tốt, vẫn là cải thiện cá nhân sinh hoạt cũng tốt, bộ hiện đối với ta mà nói cũng là cần thiết. Dương Linh câu nói này để cho mỗi người đầu tư cuối cùng nghiêm túc. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Dương Linh là lo lắng người đầu tư nhóm bộ hiện rời đi. Hiện tại xem ra cũng không phải chuyện như thế. Mặc dù căn cứ vào chuyên nghiệp dự đoán cơ quan dự đoán, tháng sau chúng ta giá trị thị trường có thể đạt đến 1.500 ức. Nhưng cái này rất lớn trên trình độ là bởi vì công ty vừa lên sàn về sau, một chút đầu tư cổ phiếu cơ quan lẫn lộn. Đợi đến cố này lẫn lộn phong ba đi qua về sau, chúng ta xem như một nhà làm trào lưu phong cách con rối công ty, giá trị thị trường cuối cùng vẫn là sẽ từ từ ngã xuống, thậm chí sẽ ngã xuống 1.000 ức đô la Hồng Kông giá trị thị trường phía dưới. Dương Linh câu nói này cũng là lời thật. Trần Nghi Dương đều có thể nhìn ra được sự tình, các đầu tư cơ quan, cổ dân cũng có thể nhìn ra. Trào lưu phong cách con rối lợi nhuận hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Huống chi bây giờ dân chúng ưa thích cái gì cũng là từng trận. Hôm nay ưa thích truy phủng, qua mấy ngày nói không chừng lại ưa thích vật khác đi. Huống chi con rối cũng không phải cái gì có hàm lượng kỹ thuật đồ vật, các công ty muốn đuổi theo cũng rất dễ dàng liền đem lượng tiêu thụ đuổi theo. Nhưng ta nghĩ là, 1.000 nước Hồng Kông đô la liền bộ hiện rời sân, đối với các vị, thậm chí là ta bản thân tới nói, phải chăng quá thiệt thòi đâu, chúng ta là có thể đem cái này đĩa làm lớn về sau, chờ đến giá trị thị trường tối đỉnh phong, tỷ như 2.000 nước, 3.000 nước thời điểm lại bộ hiện rời sân đâu. Ngươi định làm gì? Một nhà đầu tư cơ quan người phụ trách hỏi thăm Dương Linh. Chư vị có thể nhìn xem ta sách thiết kế. Dương Linh nói cho đang ngồi mỗi người phát một phần văn kiện. Trần Nghi Dương cầm lên liếc mắt nhìn, không khỏi bộ an tán dương. Cái này Dương Linh, thật đúng là có kiên nhẫn, có dạ tâm. Dương Linh kế hoạch rất đơn giản, chính là tại lên sàn về sau, công ty đem chủ đẩy một cái con rối trở thành lưu hành phẩm. Vì cái này sản phẩm, công ty đem đầu nhập số lớn marketing phí tổn. Trong đó bao quát cùng đủ loại minh tinh ký hợp đồng, làm cho những này minh tinh tại một chút nơi công chúng mang theo mã đặc biệt bong bóng sản phẩm xuất hiện, để cho phóng viên cùng truyền thông đã tới. Thông qua dạng này phương thức, có thể để mã đặc biệt bong bóng con rối tại rất nhiều minh tinh đám người hái mộ thể ở trong lưu hành ra. Đương nhiên, kế hoạch cũng hơn xa nơi này. Bởi vì mã đặc biệt bong bóng con rối là hạn chế, đợi đến con rối bắt đầu lưu hành về sau, mã đặc biệt bong bóng liền bắt đầu kinh doanh cấp 2 thị trường. Nghiêm ngặt khống chế chính bản con rối số lượng, hơn nữa từ công ty vụng trộm xuất tiền, đem một nhóm ở trên thị trường lưu hành con rối giá cao thu mua trở về, kéo cao ngoạn ngẫu tại cấp 2 thị trường giá cả. Kế sách như thế sẽ kéo dài chừng 1 năm. Đợi đến 1 năm về sau, vây quanh mã đặc biệt bong bóng con rối tất nhiên sẽ xuất hiện một cái khổng lồ cấp 2 thị trường. Hơn nữa bởi vì công ty sẽ chủ động giá cao thu hồi một chút số lượng có hạn con rối. Bởi vậy bảo đảm, cho dù là đồ xài rồi mã đặc biệt bong bóng con rối, giá cả cũng biết vô cùng cao. Như vậy thì tương đương cho ngoại giới truyền đạt một cái tin tức. Đệ nhất, mã đặc biệt bong bóng con rối vô cùng lưu hành. Thứ hai, mã đặc biệt bong bóng con rối tại cấp 2 thị trường rất có giá trị, hơn nữa chịu đựng thời gian khảo nghiệm. Dưới loại tình huống này, công ty lại xuất tiền thỉnh truyền thông đứng ra tiến hành lẫn lộn, trắng trợn tuyên truyền mã đặc biệt bong bóng con rối. Đợi đến trên internet các trang web lớn bên trong phô thiên cái địa cũng là có quan hệ với mã đặc biệt bong bóng con rối tin tức về sau. Đủ loại đầu tư cổ phiếu cơ quan, cổ dân cơ hội tại đơn giản tháo qua sau, xác nhận tại quá khứ trong một năm, mã đặc biệt bong bóng con rối dần dần lưu hành cùng tại cấp 2 thị trường bảo đảm giá trị tiền gửi cũng là có lịch sử mà theo, không phải đột nhiên xuất hiện về sau. Tất nhiên sẽ thừa cơ ra trận mua sắm mã đặc biệt bong bóng cổ phiếu, đến lúc đó tất nhiên sẽ đẩy cao mã đặc biệt bong bóng giá cổ phiếu. Lúc mã đặc biệt bong bóng giá cổ phiếu đạt đến điểm cao nhất, các đại người đầu tư hoàn toàn có thể lần lượt tiến hành bộ hiện. Nhưng mà, cái này còn không phải là kế hoạch một bước cuối cùng. Chương 468, nửa chân đạp đến vào phá sản biên giới. Chương 468, nửa chân đạp đến vào phá sản biên giới. Tại mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường lên cao đến đỉnh điểm về sau, đến lúc đó muốn bộ phát hiện cổ đông đại khái có thể tùy tiện ra tay bộ hiện. Lúc này là bộ phát hiện đỉnh điểm nhất, cho dù là đại quy mô bộ hiện sẽ có chiết khấu cũng không nhiều. Nhưng mà muốn tiếp tục nắm giữ công ty cổ phần, hoặc đối với mã đặc biệt bong bóng tương lai tương đối coi trọng người đầu tư nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì đại quy mô bộ hiện tất nhiên sẽ tổn hại công ty danh dự, hơn nữa khiến cho người đầu tư trong tay cổ phần bị giảm giá trị. Dương Linh cho ra phương pháp giải quyết chính là, đến lúc đó cho dù là muốn tiếp tục nắm giữ mã đặc biệt bong bóng cổ phần người đầu tư, cũng cùng một chỗ đi theo bộ hiện đổi lấy số lớn tiền mặt. Bởi vì tại đại cổ đông lần lượt bộ hiện về sau, mã đặc biệt bong bóng sẽ trực tiếp phá hủy cấp 2 thị trường. Đem nguyên bản giá cả đã xào đến rất cao số lượng có hạn con rối trực tiếp buôn bán. Nguyên bản cấp 2 thị trường cùng cổ dân coi trọng mã đặc biệt bong bóng chính là hai tay con rối cũng vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi. Từ mức độ nào đó tới nói, chỉ cần mã đặc biệt bong bóng cấp 2 thị trường không sụp đổ, cổ dân cũng vẫn như cũ sẽ đối với mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường có lòng tin. Đại cổ đông bộ hiện sau đó, giá cổ phiếu sau đó ngã, nhưng sẽ không ngã quá ác. Nhưng Dương Linh lựa chọn chính là trực tiếp đập bàn. Thông qua vô hạn phạm vi bán số lượng có hạn con rối cùng không tại cấp 2 thị trường đi theo thu về con rối cử động. Để cho bao quát cấp 2 thị trường người hành nghề cùng tất cả cổ dân xa vào đến trong khủng hoảng, điên cuồng thanh ra trong tay mình con rối cùng cổ phiếu. Đến cái kia thời điểm, mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường sẽ bởi vì cổ dân khủng hoảng, ngã xuống một cái vô cùng thấp vị trí. Nhưng cấp 2 thị trường sẽ ảnh hưởng mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường, nhưng sẽ không ảnh hưởng mã đặc biệt bong bóng tại trên nghề chính kiếm tiền năng lực. Dù sao mã đặc biệt bong bóng con rối đích thật là có rất nhiều triệu chứng. Cho nên đến lúc đó xem trọng mã đặc biệt bong bóng người đầu tư dùng tiền mặt đem ngã xuống điểm thấp nhất cổ phiếu tiếp tục mua về là được. Tỷ như tương lai mã đặc biệt bong bóng giá cổ phiếu có thể đạt đến 200 Hồng Kông đô la một cổ. Người đầu tư đại quy mô bộ hiện, đoán chừng chỉ có thể lấy 180 Hồng Kông đô la xung quanh giá cả bán đi. Đợi đến bộ hiện kết thúc, kèm theo mã đặc biệt bong bóng chủ động đập bàn. Sau khi một đoạn thời gian khủng hoảng tính chất bán tháo, mã đặc biệt bong bóng cổ phiếu đoán chừng chỉ có thể giá trị 560 Hồng Kông đô la một cổ. Người đầu tư hoàn toàn có thể đem chính mình bán đi cổ phiếu mua lại tới. Đi đi về về ở giữa, những người đầu tư nắm giữ số lượng cổ phiếu không thay đổi, thế nhưng là vô căn cứ từ thị trường chứng khoán kiếm lời mấy lần trên lệch giá. Nếu không tại sao nói, thị trường chứng khoán có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Trần Nghi Dương xem xong Dương Linh kế hoạch sách, trong lòng biết rõ, Dương Linh kế hoạch này là tất nhiên có thể thành công. Trừ phi là người đang ngồi bên trong có loại kia thánh nhân, chủ động đem kế hoạch công bố cho mọi người. Nhưng mà hôm nay có thể ngồi vào người nơi này, đừng nói là thánh nhân, cách một cái sử bắn một cái đoán chừng đều có cá lọt lưới. Chúng ta không có ý kiến, kế hoạch này rất tốt. Các đầu tư cơ quan người phụ trách đối với kế hoạch này phi thường hài lòng. Cái này bên trong có này mấy người chỉ là đi làm người, chỉ phụ trách đối với đầu tư cơ quan tiến hành quản lý. Nhưng mà đơn này nếu là thành công, bọn hắn cũng có thể cầm tới không ít trích phần trăm. Tất nhiên tất cả mọi người không phản đối, vậy cứ như thế định rồi. Dương Linh cũng mang ý gật đầu một cái. Mặc dù dùng loại phương pháp này kiếm tiền, có pháp luật phong hiểm. Nhưng mà chê cười, cái nào làm ăn làm đến đại quy mô như vậy, không có đề cập tới qua mấy lần pháp luật phong hiểm. Trần Nghi Dương đương nhiên cũng không ý kiến. Hắn vốn là chuẩn bị giải cấm về sau bán đi trong tay cổ phần. Đợi đến mã đặc biệt bong bóng giá trị thị trường điểm cao nhất thời điểm, hắn cùng theo bán là được. Hắn cũng không tính tại sau đó trở về mua cổ phần. Đám người thương lượng kết thúc, toàn bộ rời đi về sau, Trần Nghi Dương về tới Hàng Châu. Tại trải qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn kinh nghiệm săn bắn cường độ ngược lại là nhỏ không thiếu. Bây giờ chỉ còn lại ô tô ngành nghề cùng chuyển phát nhanh ngành nghề. Hai cái này ngành nghề cũng phải cần tiếp tục đốt tiền. Nguyên bản Trần Nghi Dương tiền mặt dự trữ là có một chút thiếu thốn, nhưng mà có đường dài thanh toán hơn 160 ức, Trần Nghi Dương tay bên trong đạn dược có thể chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Liên xem như đợi đến chính mình xe mới lên sàn về sau, trực tiếp mở ra giá cả chiến đều không vấn đề gì. 16 tỷ ít nhất có thể thiêu nửa năm. Bất quá để cho Trần Nghi Dương không nghĩ tới, hắn bên này không có cho Ngụy Ngọc Quân chủ động gọi điện thoại, Ngụy Ngọc Quân ngược lại là gọi điện thoại cho hắn. Số điện thoại của hắn rất nhiều người trong vòng là biết đến. Nhưng giống hắn loại này tài sản, bình thường cũng sẽ không tiếp số xa lạ. Cho nên Ngụy Ngọc Quân gọi điện thoại tới phía trước hết để cho người hướng Trần Nghi Dương công ty thông báo một chút số điện thoại, lúc này mới thuận lợi đem điện thoại đánh tới. Ngụy tổng. Tâm tình thật tốt Trần Nghi Dương mặt đối với Ngụy Ngọc Quân cái này lão tiền bối vẫn là vô cùng biết lễ phép. Người trẻ tuổi. Ngụy Ngọc Quân đè nén trong lòng lửa giận, đối với Trần Nghi Dương nói, không cảm thấy sự tình làm hơi quá đáng sao? Ngụy Ngọc Quân kỳ thực cũng mới biết được chuyện này không lâu. Ngụy Hàm Ngọc cái kia biên tướng sự tình làm hỏng về sau, trực tiếp làm rùa đen rút đầu. Con nhà giàu này căn bản không dám đối mặt với chuyện này, thế là liền Nga cũng không cần, lặng lẽ về nước tiếp đó trực tiếp chạy đi châu Âu nghỉ phép. Ngụy Ngọc Quân vẫn là thông qua đường dài tại nước Nga phân công ty người hồi báo, mới biết chuyện này. Ngụy Ngọc Quân vốn là còn cho là cái này bằng vào đường dài tại nước Nga quan hệ cùng nhân mạch, là có thể giải quyết chuyện này. Cùng lắm thì lại xuất một khoản tiền, từ căn trong tay mua một chút cổ phần tới, để cho đường dài đối với tòa kia nhà máy cổ phần khống chế đạt đến 50 trở lên. Ai biết hắn liên lạc người một hỏi thăm mới hiểu rõ. Lần này nhằm vào đường dài cả bấy, sau lưng có một đám cùng quân đội có quan hệ nước Nga phú hào chủ đạo. Những phú hào này liền đợi đến đường dài không cách nào bình thường khống chế nhà máy, chỉ có thể bị thúc ép bán đi còn lại cổ phần, triệt để bị từ nước Nga SCUV thị trường đuổi đi ra đâu. Ngụy Hàm Ngọc đạp chúng cái bẫy này, cũng không phải vô cùng đơn giản một cái thiệt thòi nhỏ, mà là có thể để cho đường dài tổn thương nguyên khí nặng nề cả bấy. Vì mua xuống Nghi Dương ô tô tại là thành phố nhà máy. Đường dài riêng là vì mua nhà máy, liền hướng Trần Nghi Dương thanh toán xong 16 tỷ tiền mặt. Tiếp đó thu xếp tương quan hệ, lại tốn mấy ức ra ngoài. Trước sau sau tổng đầu nhập vào 170 ức. Kết quả lấy được cái gì đâu? Một cái quốc tế độc quyền thuộc về Benz, đường dài căn bản là không có cách sử dụng kỹ thuật. Một cái đường dài chỉ chiếm có 49 cổ phần, không cách nào cổ phần khống chế nhà máy. Là thành phố bên kia chỉ cần khởi xướng mấy vòng đại hội cổ đông, liền có thể đem đường dài từ trong nhà xưởng đuổi đi ra. Đường dài ngoại trừ bán đi còn lại cổ phần con đường này, khác không có lựa chọn nào khác. Đến cuối cùng, đường dài tại phương diện tiền mặt muốn thiệt hại 170 ức. Tại phương diện tài sản, nước Nga SCUV thị trường sợ rằng sẽ hoàn toàn mất đi, tại là thành phố nhà máy cũng sẽ bị thúc ép giảm sản lượng, không cách nào vì đường dài cống hiến lợi ích. Nguyên bản là chỉ còn lại nước Nga như thế một cái thị trường hải ngoại đường dài, một khi đã mất đi tất cả thị trường ngoài nước. Đầu này tin tức xấu truyền đến thị trường chứng khoán, đường dài giá trị thị trường cũng biết đại quy mô Nga xuống. Đường dài vẹn vẹn bởi vì chuyện như vậy, liền có khả năng nửa chân đạp đến vào đến phá sản biên giới. Chương 469, ngươi là bối cảnh gì? Chương 469, ngươi là bối cảnh gì? Cho nên Ngụy Ngọc Quân cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Ngài nói chuyện nào a? Trần Nghi Dương bên này tiếp tục giả vờ ngốc. Ngươi biết không, có đôi khi tiền cũng không phải bản năng. Ngụy Ngọc Quân lúc này đã không chú ý mặt mũi được, hắn nói thẳng, ngươi thật sự để cho đường dài tại nước Nga bị thiệt lớn. Nhưng mà chúng ta tại nước Nga thế nhưng là nuôi một cái bảo an công ty. Nếu như ngươi vị kia nhân viên kỹ thuật không muốn từ bỏ 5 cổ phần, ta rất lo lắng hắn không cách nào an toàn từ nước Nga trở về. Chết cười, ngươi uy hiếp ta. Trần Nghi Dương lúc này hô, đến bây giờ đều không điều tra ra ta là buôn bán gì sao? Ta người không cách nào an toàn về nước. Ngươi muốn không hay là trước lo lắng cho mình người có thể tại nước Nga đợi bao lâu à? Trần Nghi Dương vạn vạn không nghĩ tới, Ngụy Ngọc Quân lại dám như thế uy hiếp trắng trợn chính mình. Bất quá cái này đích xác là đường dài biện pháp duy nhất. Nếu như có thể thông qua loại này uy hiếp để cho Phùng Hoàng giao ra trong tay 5 cổ phần, dài như vậy chỉnh vẫn như cũ còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù có tổn thất, nhưng nước Nga SCUV thị trường tuyệt đối là có thể giữ được. Nhưng mà Trần Nghi Dương hết lần này tới lần khác không lo lắng loại này uy hiếp. Quản hắn đường dài có hay không tại nước Nga dưỡng bảo an công ty đâu. Trần Nghi Dương tại nước Nga đám bạn kia nhóm, cũng không sợ cái gì bảo an công ty a. Thế là Trần Nghi Dương lúc này cho căn gọi điện thoại nói chuyện này. Yên tâm đi, gần nạ bên kia vô ngực cam đoan, ta cái này liền để ta quân đội các bằng hữu đi cho hắn tìm một chút phiền phức. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tiếp đó hắn lại cho Hứa quản lý gọi điện thoại, mịt mờ nói cho đối phương biết mình bị Ngụy Ngọc Quân uy hiếp sự tình. Ta bên này thì sẽ không chủ động tham gia đến loại này tranh chấp ở trong đi. Hứa quản lý nghe xong Trần Nghi Dương giảng thuật, nghĩ nghĩ, hồi phục Trần Nghi Dương đạo, nhưng mà ta biết ngươi có không ít rất lợi hại sinh ý, ta có thể đem ngươi làm những thứ này buồn bán nội dung cáo chi đường dài bên kia, đến lúc đó bọn hắn lựa chọn như thế nào, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Không có vấn đề, ngài làm như vậy là được rồi. Trần Nghi Dương bên này an bài xong không có qua mấy ngày. Đang tại trong phòng họp cùng các quản lý cao tầng thương lượng xử lý như thế nào nước Nga cục diện rối rắm thời điểm, có thư ký đi vào hồi báo. Chúng ta tại nước Nga phân công ty mấy cái quản lý, bị bên kia ngành tình báo tới cửa cảnh cáo. Có người bị bắt. Ngụy Ngọc Quân lúc đó trong lòng cả kinh. Người không có bị bắt nhưng mà bị cảnh cáo. Đúng, chúng ta thuê nhà kêu bảo an công ty thông chi chúng ta, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bãi bỏ sau này hợp tác. Thư ký nói tiếp đi. Ngụy Ngọc Quân sắc mặt lúc này trầm xuống. Nhà kêu bảo an công ty là đường dài qua bên kia làm ăn thời điểm, một tay nâng đỡ lên. Nhà này công ty đại bộ phận nghiệp vụ cũng đến từ tại đường dài. Kết quả như thế một nhà có thể nói là người mình công ty, lại còn nói muốn hủy bỏ hợp tác. Khả năng duy nhất chính là, đường dài chọc tới người bối cảnh quá lớn, nhà này bảo an công ty vì bảo mệnh mới không thể không làm như vậy. Trần Nghi Dương cái kia tiểu tử tại nước Nga đến cùng kết giao một đám bối cảnh gì minh hiếu. Cái này hợp lý sao? Nghi Dương ô tô mới tiến vào nước Nga thị trường mấy năm a, kết thúc hội nghị Ngụy Ngọc Quân đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút nước Nga bên kia phát sinh biến cố. Kết quả có cái lao bằng hữu tới cửa nói chuyện phiếm. Ý thức được cái gì Ngụy Ngọc Quân lập tức đến nơi hẹn. Người tuổi trẻ bây giờ a, là càng ngày càng không được rồi. Ngụy Ngọc Quân vị lão bằng hữu này đốt một điếu thuốc, hút một hơi sau đó chậm rãi nói, cùng nước Nga làm buôn bán xuống ống, cùng châu Âu làm buôn bán xuống ống, còn cho USA bên kia đại thống lĩnh tạo điện thoại. Đúng, sao đi cùng Thái Lan đoạn thời gian trước phát tin tức nói muốn một lần nữa để thăng quan hệ ngoại giao, khôi phục lui tới sự tình nghe nói không? Hai nước đang tuyên bố chuyện này phía trước, tại Pháp quốc đụng phải lần đầu, mở ra một hội nghị. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng đi. Lão bằng hữu lời nói đi ra một câu, Ngụy Ngọc Quân trong lòng cảm giác nặng nề một đoạn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trần Nghi Dương có thể tại nước Nga có cứng như vậy quan hệ, có thể tại Thái Lan đem đường dài nguyên bản chỉ kém ký tên liền có thể mua lại nhà máy bật đi. Hắn là vạn bạn không nghĩ tới, nhìn bề ngoài người vật vô hại, chỉ là một chút đầu tư buôn bán Trần Nghi Dương. Sau lưng là làm quốc tế vũ khí đạn dược mua bán. Nếu là Trần Nghi Dương bản thân ở đây, hắn khẳng định muốn lớn tiếng kêu oan. Chính mình rõ ràng hướng về ra ngoài bán cũng là dân dụng sản phẩm, người mua sau khi đi dùng để làm cái gì, hắn cũng ngăn không được Ngụy Ngọc Quân tiếp tục nghĩ. Tiếp đó hắn đột nhiên nghĩ tới một cái phía trước điều tra Trần Nghi Dương thời điểm, thấy qua tin tức. Quốc nội bên kia tòa báo đã từng đưa tin qua, Trần Nghi Dương tham dự tiến vào quốc nội cùng một chỗ quân dụng máy bay không người lái cạnh tranh sự tình ở trong. Tựa như là quốc nội bên kia máy bay không người lái công ty thông qua Trần Nghi Dương đem quốc nội máy bay không người lái bán đi qua, chuẩn bị cho quốc nội quân đội dùng. Chuyện này bị báo cáo ra về sau, quốc nội bên kia gây rất lớn, nhưng là bởi vì quốc nội không có nhiều người chú ý, cho nên cũng sẽ không chi. Hiện tại xem ra, bán quân dụng sản phẩm mới là gia hỏa này chủ lưu nghiệp vụ a. Cứ như vậy, Trần Nghi Dương cái kia thần bí phát ra sử cũng liền có thể nghĩ đến rõ ràng. Hắn vì cái gì có thể tại rất nhiều quốc gia đều có rất cứng nhân mạch? Vì cái gì hắn đầu tư sản nghiệp cũng là đông một búa tây một búa, phân bố tại rất nhiều trong lĩnh vực? Bởi vì hắn muốn che giấu trong tay hắn tài chính nơi phát ra. Những cái kia đầu tư căn bản không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì đem hắn buôn bán súng ống lấy được tài chính rửa sạch sẽ. Hắn ngụy ra thế mà cùng dạng này một cái bối cảnh thần bí khó lường, nghe chính là làm quân hỏa ra hỏa hơi kém trở thành tử địch. Ngụy Ngọc Quân nghĩ tới đây, cái chén trong tay đều có chút cầm không vững. Hắn bị lão bằng hữu này, đoán chừng chính là sợ hắn lại như thế cùng đối phương đánh xuống, sẽ có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới tới nhắc nhở. Ta đã biết. Ngụy Ngọc Quân đối với mình lão bằng hữu gật đầu một cái. Vậy là được. Hắn bị lão bằng hữu này nhìn thấy Ngụy Ngọc Quân tựa như là biết rõ hắn lần này tới ý tứ, cũng không có nói thêm gì nữa. Trên thực tế hắn cũng chỉ là nhận ủy thác của người tới nói một câu nói như vậy, đến nỗi cuối cùng Ngụy Ngọc Quân nghĩ như thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn. Ngụy Ngọc Quân trở lại công ty về sau, để cho người ta sẽ lấy phía trước điều tra Trần Nghi Dương một chút tư liệu lấy ra. Cẩn thận một phen nhìn, đích xác đều đối lên. Hắn cái kia lão bằng hữu không có lừa hắn. Bèn bèn Trần Nghi Dương trên mặt nổi liên quan đến sinh ý liền có toàn bộ địa hình xe cùng máy móc cầu, máy bay không người lái các loại. Nhìn bề ngoài lấy đều giống như dân dụng sản phẩm. Ai cũng biết những đồ chơi này tùy tiện vừa cải trang, trên chiến trường cũng có thể không có khe hở sử dụng. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, vụ trộm ai biết có bao nhiêu. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Ngọc Quân cầm điện thoại lên, thông chi công ty tất cả tầng quản lý, chuẩn bị từ bỏ nước Nga thị trường, hơn nữa về sau tránh cùng Nghi Dương ô tô lần nữa nổi lên va chạm. Nguyên bản cùng các công ty ước định cẩn thận, đợi đến Nghi Dương trên ô tô tuyến sau này đánh út kế hoạch, toàn bộ bãi bỏ. Đường dài không tham dự. Chương 470, Bạch Trạch Linh Quang đưa ra thị trường. Chương 470, Bạch Trạch Linh Quang đưa ra thị trường. Trần Nghi Dương vốn là muốn ngăn cản đường dài liền là thành phố ô tô nhà máy vấn đề cùng hắn tiếp tục dây dưa. Kết quả không nghĩ tới hiệu quả quá tốt, đường dài bên kia toàn diện rút về. Đường dài rút về là không có thông chi đồng minh. Chủ yếu là Ngụy Ngọc Quân cảm thấy chính mình lần này đối phó Trần Nghi Dương là bị Minh Hữu cùng một chỗ khuyến khích lấy tới đối phó. Cho nên trong lòng cũng có một cỗ hoang khí. Những người khác chỉ thấy đường dài vô luận là đang tuyên truyền phương diện vẫn là hành động thực tế phương diện cũng sẽ không tiếp tục cùng Nghi Dương ô tô đối đầu, nhưng tất nhiên không hỏi được nguyên nhân. Những người khác cũng chỉ là cho là Ngụy Ngọc Quân lão hồ ly này chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu, nhìn trong thời gian ngắn bắt không được Trần Nghi Dương rút lui trước trở về bây xem. Bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào, Trần Nghi Dương cũng không đoái hoài tới lại để ý tới. Hắn Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu ô tô Bạch Trạch Linh Quang rốt cuộc phải đẩy hướng thị trường quốc nội. Cái này nguồn năng lượng mới xe điện tại Thái Lan, Brazil, Nhật vốn đã bán mấy vạn chiếc. Trước mắt đến xem, chất lượng và phẩm khống cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Một chút vấn đề nhỏ cũng đang dùng nhà phản hồi phía dưới cải tiến. Bây giờ quốc nội đẩy ra cái này, trên cơ bản đã là Nghi Dương ô tô có thể làm được tốt nhất. Bạch Trạch Linh Quang xe mới buổi họp báo Trần Nghi Dương đương nhiên muốn đích thân chủ trì. Hắn xe mới buổi họp báo không giống với Xiaomi buổi họp báo. Xiaomi chuyện xảy ra bố hội kết thúc về sau mới bắt đầu tiếp nhận dự định. Hắn bên này nhưng là buổi họp báo kết thúc về sau trực tiếp mở bán, đi kinh tiêu thương nơi đó, tại chỗ trả tiền, liền có thể làm tràng để xe. Hơn nữa Trần Nghi Dương trả cho một chút liên quan truyền thông cũng chủ động đưa mấy đài xe để cho bọn hắn xác định và đánh giá. Nghi Dương ô tô ở trong nước chuẩn bị ước chừng 5 vạn đài hiện xa bán ra. Sở dĩ dám chuẩn bị số lượng này, chủ yếu là bởi vì Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu ô tô đích sắc không có ý định kiếm tiền. Cơ sở bản 10 vạn, hào hoa bản 12 vạn. Mặc dù giá thấp nhất so Big Nhai để tiện nghi nhất nguồn năng lượng mới xe đắt không thiếu tiền, nhưng là từ chi phí hiệu quả đến xem, Trần Nghi Dương cái này xe tại tính năng cùng phối trí bên trên tương đương tại Big Nhai để giá cả trên dưới 15 vạn xe. Có thể làm được cái giá tiền này, một mặt là Nghi Dương ô tô vẫn là một nhà cỡ nhỏ xa xí, nhân viên cùng tầng quản lý số lượng ít, nhân công phía trên chi tiêu tương đối ít. Một mặt khác là từ nước ngoài thị trường kiếm được tiền trả lại thị trường quốc nội. Dựa vào nước ngoài lợi nhuận liền có thể nuôi sống quốc nội công ty. Cho nên, Trần Nghi Dương cái này xe, tại khấu trừ ra cho kinh tiêu thương chia về sau, xưởng căn bản không kiếm tiền. Cái này chủ xe muốn mục đích đúng là vì chiếm đoạt thị trường, trước tiên đem lệnh bài khai hỏa, kiếm tiền sự tình sau này hay nói. Nếu như có thể mà nói, Trần Nghi Dương đương nhiên không muốn làm như vậy. Nhưng mà tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực, Trần Nghi Dương ra trận quá muộn, các đại đỉnh cấp xa xỉ đã bắt đầu thanh lý cỡ trung tiểu đối thủ cạnh tranh. Dựa theo bình thường quy luật thị trường quốc nội cuối cùng có thể còn sống sót 5 cái trôi qua không tệ nguồn năng lượng mới xa xỉ liền đã tương đối khá. Trần Nghi Dương chỉ có thể thông qua hạ giá tới cam đoan chính mình trước tiên còn sống sót. Có đầy đủ đơn đặt hàng mới có thể duy trì được sản lượng. Có sản lượng mới có tương lai. Đương nhiên, Trần Nghi Dương luôn luôn đối với cao cấp sản phẩm cũng không thế nào quan tâm. Nếu như một cái hàng hóa bởi vì nó nhãn hiệu dẫn đến nó so nhà khác hàng hóa quý 1-2 lần, cái kia Trần Nghi Dương thả rằng lựa chọn càng giá rẻ hơn vật thay thế. Bởi vì tại thực nghiệp lĩnh vực, nhãn hiệu là một cái rất hư đồ vật. Rất làm thêm thực nghiệp công ty, sản phẩm còn không có đẩy ra đâu, liền đã trước tiên xác định nhạc dạo nói là muốn làm cao cấp nhãn hiệu. Đây quả thực là làm càn rỡ. Bây giờ trên thị trường lưu hành đại bộ phận cao cấp nhãn hiệu, mới ra tới thời điểm kỳ thực một chút cũng không cao cấp, cũng là thông qua nghiêm túc làm sản phẩm, làm tại dùng nhà nơi đó có miệng tất cả địa, sau đó lại thông qua kỹ thuật thăng cấp, trở thành cao cấp sản phẩm. Gạo ô tô nếu như không có tại Mỹ cuộc sống gia đình thái, gạo trên điện thoại di động thâm canh nhiều năm tích lũy, bọn hắn ô tô có thể bán được 2-30 vạn giá cả sao? Chắc chắn không thể. A quả táo điện thoại nếu như không có tại smartphone xuất hiện phía trước, tại sản phẩm điện tử lĩnh vực nhiều năm cố gắng cùng kỹ thuật dự trữ, có thể vẹn vẹn bằng vào tại smartphone lĩnh vực ra tay trước ưu thế, tại trên điện thoại di động của mình kiếm được tết xù hơn giá sao? Chắc chắn cũng là không thể. Cho nên Trần Nghi Dương có đôi khi liền không hiểu rõ một chút nhãn hiệu. Trước đó không có ở khác lĩnh vực làm qua sản phẩm, cũng không hề dùng nhà tích lũy. Đột nhiên làm điểm tài chính, xuất hiện một cái ý tưởng nói là muốn làm cao cấp nhãn hiệu, cao cấp sản phẩm. Kết quả thường thường chỉ có thể là đang miễn cưỡng thông qua marketing lừa gạt ra một cái cao cấp hình tượng, sau đó chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đã vào được thì không ra được mà rơi xuống đáy cốc. Trần Nghi Dương liền xem như muốn làm trung cấp cao cấp ô tô, cũng chỉ có thể trước tiên đem chính mình đệ nhất kiểu cấp thấp ô tô nghiêm túc làm tốt, làm có chi phí hiệu quả. Làm tất cả người sử dụng đều cho rằng, Nghi Dương ô tô mặc dù giá cả tiện nghi, nhưng mà phẩm không hảo, hậu mãi hảo, đáng giá mua sắm. Chờ đến cái kia thời điểm, suy nghĩ thêm những thứ khác. Trần Nghi Dương buổi họp báo không có mời quá nhiều nghiệp nội đồng hành, bất quá ngược lại là hắn tại ngành giải trí rất nhiều bằng hữu miễn phí tới trợ giúp tuyên truyền. Nhưng mà tại phương diện marketing, Trần Nghi Dương kịp thời có chừng có mực. Bây giờ một cái nhãn hiệu nếu như ở trên internet đại quy mô tiến hành marketing, rất dễ dàng để cho người sử dụng cho rằng người tiền đều cầm lấy đi marketing, không có lấy đi làm sản phẩm. Cho nên Trần Nghi Dương vẫn là có ý định phải dùng sản phẩm nói chuyện. Bất quá Trần Nghi Dương bản thân cũng coi như là một cái mạng lưới hồng nhân, lại thêm ngành giải trí bằng hữu, kỳ hạ ký kết nghệ nhân, danh nghĩa trực tiếp mang hàng công ty hợp tác mạng lưới hồng nhân tuyên truyền. Bạch Trạch Linh Quang tại tuần thứ nhất thời gian bên trong vẫn là bán ra vượt qua 10,000 chiếc xe hơi, cũng coi như là đạt được thành công lớn. Trước mắt chúng ta ô tô tại nam tính người sử dụng lĩnh vực cùng nữ tính người sử dụng lĩnh vực danh tiếng cũng không tệ. Lưu Hiểu Nguyệt làm cho Trần Nghi Dương hồi báo. Nữ tính người sử dụng lĩnh vực bên kia, lão bản ngài tại ngành giải trí cùng trực tiếp mang hàng lĩnh vực danh tiếng giúp công ty chiếu cố rất lớn. Cho nên rất nhiều nữ tính người sử dụng tại buổi họp báo kết thúc về sau, trước tiên liền biết chúng ta đẩy ra sản phẩm. 10,000 đồng tiền một chiếc nguồn năng lượng mới ô tô, đối với rất nhiều nữ tính tài xế tới nói, mua được xem như thay đi bộ xe cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Lại thêm chúng ta trí năng phụ trợ điều khiển công năng có thể giúp người sử dụng dừng xe, cho nên chúng ta nữ tính người sử dụng đều cảm thấy sản phẩm của chúng ta chi phí hiệu quả rất cao. Mà tại nam tính người sử dụng lĩnh vực, bởi vì Bạch Trạch Linh Quang cái này xe là trước tiên ở Thái Lan, bờ ra dư cùng Nhật Bản thị trường lấy được thành công mới cầm tới quốc nội đẩy ra, hơn nữa giá cả định muốn so nước ngoài thấp. Cho nên rất nhiều nam tính người sử dụng cho là chúng ta cái này xe là có thể kiếm lời tiền của người ngoại quốc, là một cái không tệ xe tốt. Đặc biệt là chúng ta tại Nhật Bản thị trường cầm xuống nguồn năng lượng mới lượng tiêu thụ lĩnh vực hạng nhất thành tích. Nam tính người sử dụng cho là chúng ta xe chất lượng là có rất lớn bảo đảm. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương hài lòng gật đầu một cái. Đúng. Hắn ngay sau đó hỏi, các xa xí không có động tác sao? Theo lý tới nói, lại có một nhà xa xí gia nhập vào nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực cạnh tranh, các xa xí hẳn là sẽ có động tác. Chương 471, dư luận công kích được tới chương 471, dư luận công kích được tới nguyên bản chúng ta tương đối cẩn thận đường dài bên kia, nhưng mà đường dài vẫn không có động tác. Lưu Hiểu Nguyệt không biết đạo trưởng Trình đã bị Trần Nghi Dương dọa lui. Cho nên nàng ngay sau đó nói tiếp, bất quá kỳ thực đường dài sản phẩm cùng chúng ta sản phẩm không tại một cái trên đường đua. Chúng ta chủ yếu đối thủ vẫn là một chút thế lực mới cùng với giống như là Dĩ Ly, Bích Ngai để thấp như vậy giá cả xe đối thủ cạnh tranh. Ngược lại trong khoảng thời gian này ý kiến và thái độ của công chúng giám sát nhất định phải làm hảo. Có bất kỳ tiêu cực đánh giá nhớ kỹ trước tiên xử lý. Trần Nghi Dương không tin đường dài lui bước về sau, chính mình liền có thể gối cao không lo. Thương trường như chiến trường. Liền xem như Bích Ngai để dạng này quan hệ không tệ hữu thương, nếu như có thể bỏ đá xuống giếng thời điểm, đối phương cũng sẽ không nương tay. Ngay tại Trần Nghi Dương cùng Lưu Hiểu Nguyệt nói chuyện trời đất thời điểm, trợ lý đột nhiên đi vào hồi báo. Bộ phận DA phản hồi, nói chúng ta xe mới bắt đầu đại quy mô lên tin tức, tại nhiều cái xã giao bình đài đã lên hot search. Xảy ra vấn đề gì? Trần Nghi Dương lúc này đứng lên hỏi thăm. Lúc này có thể để cho bộ phận DA phái người tới phản hồi nhà mình trên xe toàn bộ mạng hot search, vậy khẳng định không phải tin tức tốt. Đây là liên quan hot search cùng tin tức, ngài xem. Trợ lý nói lấy ra tấm phẳng, trực tiếp để cho Trần Nghi Dương cùng Lý Hiểu Nguyệt nhìn. Trần Nghi Dương tiếp nhận tấm phẳng xem xét. Nam tử bởi vì con mắt chăn nhỏ Nghi Dương ô tô trí năng hệ thống lái phụ trợ thường xuyên ngộ phán mệt nhọc điều khiển, dọc theo đường đi nhắc nhở 20 lần. Đây là cái quỷ gì tin tức? Trần Nghi Dương nhìn thấy cái tiêu đề này về sau đều kinh hãi. Hắn vội vàng nhìn tiếp. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là một cái mắt nhỏ nam nhân nói tự mua Nghi Dương ô tô Bạch Trạch Linh Quang, muốn lái xe đi cao tốc Vân An phụ mẫu. Kết quả một đường xài xe thường xuyên nhắc nhở chính mình mệt nhọc điều khiển, không chỉ có giọng nói nhắc nhở, ô tô màn hình lớn cũng không ngừng bắn ra pop-up nhắc nhở. Nguyên bản lo lái xe đi hắn bị khiến cho tâm phiền ý loạn, đều không cách nào nghiêm túc lái xe. Ngành kỹ thuật người đâu? Trần Nghi Dương lúc này hô. Ngành kỹ thuật người rất nhanh tới chàng. Đây là vấn đề gì đưa tới? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Là như vậy. Ngành kỹ thuật người sang xem một cái tin tức, lập tức liền hiểu rồi hắn bên trong nguyên nhân, mở miệng hồi đáp, chúng ta mỗi một chiếc xe hơi đều biết phân phối giám sát công năng, tại ô tô trên tay lái có một khóa dùng kiểm tra người điều khiển trạng thái camera, khi kiểm tra đến người điều khiển nhắm mắt, quay đầu, ngắt, sử dụng điện thoại di động nhận gọi điện thoại chờ mệt nhọc hoặc phân tâm hành vi lúc, hệ thống sẽ phán định người điều khiển có thể ở vào mệt nhọc trạng thái. Cho nên đây là một cái hiện tượng bình thường, mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa tài xế tại quá độ mệt mỏi thời điểm lái xe, dẫn đến xuất hiện sự cố. Nhưng mà trong tin tức người này hắn cũng không có mệt nhọc a. Trần Nghi Dương hỏi. Lão bản, ngài nhìn kỹ tin tức trong video ánh mắt của hắn, liền cái này mắt nhỏ, chúng ta giai đoạn hiện tại kỹ thuật khả năng cao phán định đối phương đang lái xe thời điểm là đang nhắm mắt, cho nên mới có nhắc nhở này công năng. Trần Nghi Dương nghe xong nhân viên kỹ thuật mà nói, nhìn kỹ một chút tin tức video. Tiếp đó hắn phát hiện, nhân viên kỹ thuật nói ngược lại là cũng không có sai. Bởi vì người anh em này ánh mắt trời sinh liệt tiểu, nếu lại đứng lên, nhìn xem cùng nhắm mắt không có gì khác biệt. Tương quan tin tức hình ảnh, đối phương trợn tròn mắt lái xe trạng thái. Vấn đề này kỳ thực cũng không tính là lần thứ nhất xuất hiện. Nhân viên kỹ thuật tiếp lấy cho Trần Nghi Dương giảng giải, tỉ như Tesla tại vừa mới bắt đầu làm trí năng hệ thống phụ trợ thời điểm, cũng xuất hiện qua loại sự kiện này. Tesla bên kia hệ thống sẽ phán định người điều khiển phải chăng nhắm mắt, bởi vì cái kia người da trắng con mắt quá nhỏ, cho nên một mực bị phán định là nhắm mắt, cho nên thường xuyên tiến hành nhắc nhở. Cho tới bây giờ, các đại xa xí cũng không có giải quyết vấn đề này. Nghe xong nhân viên kỹ thuật mà nói, Trần Nghi Dương vuốt vuốt đầu. Nhỏ như vậy con mắt, đừng nói là hệ thống, liền xem như mắt người nhìn sang đều không nhất định xác nhận đối phương thật sự nhắm mắt. Ô tô hệ thống trí năng đừng nói là chỉ có một cái camera, liền xem như có một người khuôn mặt thời gian thực hệ thống giám sát đều không chắc chắn có thể phán đoán chính xác. Cho chức năng này là một cái chốt mở đâu? Trần Nghi Dương hỏi. Nếu như chức năng này có chốt mở, lớn như vậy bộ phận chủ xe đều biết vì để tránh cho phiền phức đóng lại chức năng này. Nếu quả thật có người bởi vì mệt nhọc điều khiển xảy ra sự cố, đến lúc đó đưa tới dư luận muốn so bây giờ còn lớn. Lưu Hiểu Nguyệt ở một bên nhắc nhở Trần Nghi Dương. Dư luận tại người hữu tâm thôi thúc giới, vừa mới bắt đầu thời điểm đúng sai lý trí, chính là chỉ nhìn kết quả không nhìn nguyên nhân. Nếu như Nghi Dương ô tô trí năng hệ thống phụ trợ thật sự dám đem cái này công năng đóng lại, đến lúc đó tin tức chính là Nghi Dương ô tô mệt nhọc hệ thống giám sát không hề có tác dụng, dẫn đến người điều khiển phát sinh tai nạn giao thông. Đến nỗi ngươi có thể giải thích nói chủ xe chủ động đem liên quan công năng cho đóng lại, nhưng ở dư luận tiền kỳ, loại này giải thích người ở bên ngoài xem ra có một loại rào biện ý vị. Bởi vì loại này dùng để bảo toàn tính mạng hệ thống, vốn hẳn nên liền làm thành không thể tự chủ tắt. Thông qua trên kỹ thuật thăng cấp, có thể hay không tránh đâu. Dù sao ngươi nói Tesla sự tình, cũng là rất lâu trước kia. Trần Nghi Dương lần nữa hỏi thăm nhân viên kỹ thuật. Tại trên tay lái tăng thêm cảm biến, ở trên chỗ ngồi tăng thêm cảm biến, tiếp đó làm hơn một cái cảm biến hiệp đồng phán định khả năng cao có thể thành. Thế nhưng dạng chi phí phải tăng ra hết mấy bạn, hơn nữa chỉ là chuyên môn vì như thế một cái trường hợp đặc biệt tới này dạng tăng thêm chi phí, cũng không thực tế à. Lần này thật sự có chút đem Trần Nghi Dương làm khó. Sóng này họ sẽ ở tuyệt đối là có người thúc đẩy, nhưng mà Trần Nghi Dương còn thật sự nghĩ không ra có gì tốt phương pháp giải quyết. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn họ sẽ ở này treo ở trên mạng treo xong mấy ngày. Cái kia Nghi Dương ô tô không được hay sao chê cười. Nhưng vào lúc này, Trần Nghi Dương điện thoại văng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Phi Bằng ô tô Triệu Phi Bằng đánh tới. Mặc dù Trần Nghi Dương cùng Phi Bằng ô tô đã trở thành nửa cái đối thủ cạnh tranh, nhưng mà cái này không ảnh hưởng hai bên tư nhân quan hệ. Trần Nghi Dương nhận điện thoại. Ha ha, huynh đệ, ta nhìn thấy họ sẽ ấp. Nhìn thấy liền thấy, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Trần Nghi Dương nhịn không được liếc mắt. Không phải, ta cao hứng như vậy là có nguyên nhân, ta cho ngươi phát một tấm bản đồ ngươi xem một chút. Trần Nghi Dương nghe được Triệu Phi Bằng lời nói, mở điện thoại di động lên phần mềm xã giao, nhìn thấy Triệu Phi Bằng đích xác cho hắn phát một tấm hình ảnh. Mở ra hình ảnh xem xét, đây là một đầu 3 năm trước đây bảy bộ họ sẽ ấp. Chỉ thấy 3 năm trước đây mấy bộ họ sẽ ập đầu đề tên thứ nhất thình lình lại là chủ xe bởi vì con mắt chăn nhỏ lái tự động nộ phán. Trần Nghi Dương lúc này lấy điện thoại di động ra, tìm ra đầu này 3 năm trước đây họ sẽ ập. Tiếp đó hắn liền phát hiện, đầu này họ sẽ ập trên tin tức nhân vật chính là Phi Bằng ô tô. Tốt tốt tốt. Trần Nghi Dương hơi kém không có bị tức cười. 3 năm trước đây chính vào Phi Bằng ô tô như mặt trời ban trưa, trở thành nguồn năng lượng mới lĩnh vực thế lực mới hạng nhất thời điểm. Cảm tình đám gia hỏa này biện pháp mới cũng không muốn, cầm 3 năm trước đây công kích qua Phi Bằng biện pháp, lại cầm tới làm chính mình. Chương 472, thương nghiệp phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục. Chương 472, thương nghiệp phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục có câu nói là biện pháp không sợ lao, dùng tốt là được. Bây giờ Trần Nghi Dương mặt đúng chính là tình huống này. Trước kia bọn hắn cầm chuyện này công kích qua một đợt Phi Bằng ô tô. Trần Nghi Dương nhìn xuống trước kia Phi Bằng đáp lại, có thể nói là giấy quỷ. Tin tức đi ra về sau, Phi Bằng ô tô lập tức liền tuyên bố hội ưu hóa toàn phát. Tiếp đó các lộ xa xí cũng nhao nhao theo vào, cọ sát sóng nhiệt độ. Nhìn như hắn lệ dòng tan, nhưng cái này dù sao cũng là một cái tiêu cực tin tức. Rất khó nói không có đối với Phi Bằng phát triển sau này không có sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù nói Phi Bằng cấp tốc rơi xuống không nhất định cùng tin tức này có quan hệ, nhưng cũng là bởi vì Phi Bằng tại ngắn ngủi huy hoàng sau đó nhanh chóng ngã vào đáy cốc, cho nên mới không có tiếp tục chịu đến công kích. Trần Nghi Dương nếu là không đáp lại lần này tin tức, cái kia sau này đủ loại công kích tuyệt đối không thể thiếu. Chúng ta dùng phương pháp ngu nhất ta. Trần Nghi Dương ngồi nghĩ nửa ngày, cảm thấy chuyện này vẫn là phải dựa vào nhân lực. Trí tuệ nhân tạo không được, chúng ta liền thuần nhân công. Trần Nghi Dương đối với nhân viên kỹ thuật nói, trên thế giới này con mắt nhỏ như vậy người dù sao cũng là số ít, nếu như lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, chúng ta để cho phục vụ khách hàng được chuyển tới bộ môn kỹ thuật, để cho bộ môn kỹ thuật cho người này xe chuyên môn tiến hành tiêu ký, nếu như phân biệt đến là hắn lái xe, vậy liền để hậu trường đóng lại mệt nhọc điều khiển nhắc nhở hệ thống. Đi. Nhân viên kỹ thuật gật đầu một cái. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Nếu là ví dụ, cái kia cùng suy nghĩ thăng cấp toàn bộ hệ thống, không bằng trực tiếp nhân công tiêu ký, lần sau lại có khách hàng phản hồi cái này hiện tượng, liền đem khách hàng này tiêu ký vì mắt nhỏ khách hàng. Phất tay ra hiệu thuộc hạ đều đi xử lý chuyện này, Trần Nghi Dương tổng xem như có thời gian miễn cưỡng nằm ở trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Trước đó chính mình chủ yếu là khắp nơi làm đầu tư. Đối với một cái người đầu tư tới nói, địch nhân là rất ít. Bởi vì bất luận cái gì công ty cũng không muốn đắc tội một cái người đầu tư, dù sao ai cũng có thời điểm khó khăn cần người đầu tư tới rót vào tài chính. Nếu như nói thương trường là một cái võ lâm, như vậy người đầu tư chính là trong đó chỉ phụ trách trị bệnh cứu người thu lấy tiền xem bệnh ý sư, mặc dù thỉnh thoảng sẽ liên lụy vào một chút tranh chấp, nhưng mà đại gia cũng sẽ không đem người đầu tư xem như là địch nhân. Nhưng người đầu tư chính mình hạ tràng lập nghiệp làm thực nghiệp, vậy thì lại không đồng dạng. Đặc biệt là ô tô ngành nghề cái này đã chém giết 10 phần kịch liệt lĩnh vực. Thêm một cái người cạnh tranh, đại gia liền thiếu đi kiếm lợi một phân tiền. Huống chi, tất cả tiến vào ô tô lĩnh vực xí nghiệp đều đã sớm có giác ngộ. Quốc nội thị trường rất lớn, nhưng mà thị trường lớn như vậy, kỳ thực cũng chỉ có thể dung nạp được mấy nhà xí nghiệp mà thôi. Thanh toán lĩnh vực Đằng Húc cùng Ali, mua sắm lĩnh vực lấy ra bảo gấm đông tin đủ ảo, chuyển phát nhanh lĩnh vực, đón xe lĩnh vực, cùng khác rất nhiều lĩnh vực, cũng không có một không nói rõ. Trước tiên đem đồng hành toàn bộ đánh ngã, đợi đến còn lại mấy cái lẫn nhau thực sự đánh không nằm sấp đối phương đối thủ cạnh tranh, lại bắt đầu kiếm tiền mới là tốt nhất con đường phát triển. Nhưng bây giờ ô tô ngành nghề thảm thiết nhất chém giết vừa mới bắt đầu, Trần Nghi Dương liền xem như tại trên trường thương nghiệp nhân duyên cho dù tốt, cũng muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh toàn phương vị công kích. Chuyện lần này chẳng qua là một cái món ăn khai vị mà thôi. Còn có chính là, Trần Nghi Dương chi phía trước xem như bảo mệnh phù ịp xịp bây giờ cũng đã có chút khó dùng. Dù sao trí tuệ nhân tạo đại mô hình mới ra tới thời điểm, chấn kinh thế giới, cho nên ịp xịp dẫn đầu là có ý nghĩa, đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là bởi vì trí tuệ nhân tạo đại mô hình tại thương nghiệp lĩnh vực chậm chạp không có đối ứng ra đời hàng ngũ. Liên giống với các màn hình tâm phiến lĩnh vực, mặc dù càng ngày càng tân tiến, nhưng mà trò chơi ngành nghề vẫn tại khai phát website trò chơi. Vậy ngươi các màn hình cùng chip lại tăng cấp cũng không ý nghĩa á, cho nên Trần Nghi Dương cần một lần nữa thu được một cái mới bảo mệnh phù. Không chỉ có thể cam đoan chính mình bản thân có thể giảm bất bị công kích, còn có thể để thăng Nghi Dương ô tô nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Bất quá dạng này lĩnh vực không dễ tìm. Trần Nghi Dương trở lại văn phòng lật ra nửa ngày trợ lý phía trước phát tới, hy vọng có thể thu được Trần Nghi Dương đầu tư xí nghiệp danh sách. Nhưng mà trong đó đáng tin cậy thật không có mấy cái. Bất quá Trần Nghi Dương đảo, ngược lại là phát hiện một cái nhìn như rất cao cấp, quan hệ đến tương lai hạng mục. Khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hạng mục này cũng có xí nghiệp dân doanh tại lập nghiệp. Trần Nghi Dương có chút ngộng. Tại trong ấn tượng của hắn, phản ứng tổng hợp hạt nhân cái này quan hệ đến nhân loại tương lai có thể hay không thực hiện có thể bắt nguồn từ do lĩnh vực, bình thường đều là đa quốc liên hợp tiến hành nghiên cứu sao. Như thế nào xí nghiệp dân doanh cũng tham dự trong đó. Thế là Trần Nghi Dương gọi trợ lý đem nhà này công ty tài liệu cặn kẽ cho phát tới. Nhà này công ty tên là Năng lượng Khải Điểm, là một nhà Thượng Hải lập nghiệp xí nghiệp, chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực chính là khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực, bây giờ đối với bên ngoài tìm kiếm đầu tư. Trần Nghi Dương nhìn kỹ một chút nhà này công ty nhân viên cấu thành, thật đúng là không phải tên lường gạt gì công ty. Công ty chủ yếu nhân viên đến từ mỗi đỉnh tiêm đại học, cùng nghiên cứu khoa học sở nghiên cứu, trước mắt chủ yếu tận sức tại tìm tòi có thể thương nghiệp hóa tụ biến nguồn năng lượng kỹ thuật. Nhà này công ty trước mắt đầu tư giai đoạn là hạt giống luận đầu tư. Giai đoạn này nếu như đầu tư, về sau nhưng phẩm là nhà này công ty làm ra chút thành tích đi ra, vậy sau này tại tất cả luận đầu tư giai đoạn thời điểm, trực tiếp bộ hiện cổ phần rời đi cũng thuận tiện. Bởi vì Trần Nghi Dương không muốn vì như thế một nhà công ty chuyên môn đi một chuyến Thượng Hải. Chủ yếu là đi qua về sau cũng không thấy được gì đồ vật, nhà này công ty còn cái gì công trình đều không xây đâu. Cho nên Trần Nghi Dương trực tiếp cho đối phương lão bản gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ nếu như cầm tới đầu tư, dự định như thế nào khai triển nghiên cứu phát minh. Chúng ta dự định tại Thượng Hải kiến tạo một cái thí nghiệm trang bị. Năng lượng Khải Điểm lão bản mở miệng nói ra, cái này chính là một cái thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch trang bị, chủ thể bộ phận có 3 mét cao, hình dạng giống như là một cái bình, trung quanh cắm đầy đủ loại đường ống, dùng chuyển vận thí nghiệm dùng khí thể, thuốc làm lạnh cùng điện các loại nguyên liệu. Đang thí nghiệm phía trước, chúng ta sẽ đem không khí từ trong trang bị rút đi, tại nội bộ sáng tạo ra chân không hoàn cảnh. Tiếp đó trung quanh công trình lại hoa mấy tuần hướng chân không bên ngoài khu vực rót vào nitơ lỏng cùng dịch heli, đem bọn nó nhiệt độ hạ thấp âm 240 độ tả hữu, lại cho ở vào hắn bên trong chất siêu dẫn rót vào dòng điện, tạo thành cường lực xoắn ốc từ trường. Đang trang bị mở ra sau, đại lượng điện tử sẽ dọc theo xoắn ốc từ trường oanh kích sớm rót vào chân không trong phòng khí hydro, đem bọn nó biến thành cao tốc xoay tròn thể vợ lạt mạ. Đồng thời, trung quanh trang bị hướng thể vợ lạt mạ phóng ra cùng xoay tròn tần suất giống nhau sóng điện tử, đem nó làm nóng đến 500 độ. Các loại. Trần Nghi Dương nghe đối phương trong miệng xuất hiện một đống lớn nghe không hiểu từ, đội vàng để cho đối phương dừng lại. Ta bây giờ tổng xem như biết rõ các ngươi đòi tiền làm cái gì, nhưng là bây giờ ngươi phải bảo ta, làm như vậy có thể thu được cái gì? Đơn giản tới nói. Bị Trần Nghi Dương cắt đứt lời nói, nhưng mà đối phương cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục mở miệng nói. Loại này thí nghiệm là vì nghiệm chứng chúng ta kỹ thuật khả thi, nếu như nghiệm chứng thành công, loại trang bị này liền có thể tại trên buôn bán tiến hành năng lượng tăng thêm. Cái gọi là năng lượng tăng thêm, đơn giản lý giải chính là ngươi mỗi cho trang bị này đưa vào 10 độ điện, liền có thể phát ra tới một bài đủ điện. Nếu như thuận lợi, chúng ta nhanh nhất có thể tại 2027 năm hoàn thành hạng mục này, trễ nhất đến 2030 năm tiến hành thương nghiệp hóa.